Chương 516, người mình nhìn thấy người mình. Chương 516, người mình nhìn thấy người mình. Tần Vương Doanh Chính trong lòng khiếp sợ với Đoan Mục Dung quá mức tuổi nhỏ, đồng thời bên cạnh hắn Cái Nhiếp cũng đồng dạng trợn mắt ngoạm mồm. Khi ánh mắt của hắn chạm đến Đoan Mục Dung trước mắt, thân thể của hắn càng khó mà nhận ra địa chấn động. Cặp kia bình tĩnh kiếm mâu nơi sâu xa né qua một tia gợn sóng. Nay tuyệt đối không phải thế tục nam nữ tình cảm, mà là bắt nguồn từ linh hồn nơi sâu xa nhất, huyết thống bản nguyên nhất rung động của mình. Hắn có thể vô cùng rõ ràng nhận biết đến, tự Đoan Mục Dung quanh thân chạy xuôi mà ra khí tức, cùng tiên sinh như thế. Hắn trong nháy mắt liền hiểu ra lại đây, nay Đoan Mục Dung là tiên sinh đệ tử, mà lại nói bất định so với mình vị trí còn cao hơn chút. Dù sao, hắn cũng rõ ràng chính mình chỉ có thể toán tiên sinh hộ tên đệ tử, mà trước mắt vị này Đoan Mục Dung khí tức cùng tiên sinh có 5-6 phần tương tự, coi như không phải đi chuyển, cũng nhất định là đệ tử chính thức. Cái Nhiếp trong lòng đương nhiên không có bất kỳ đố kỵ tình. Đối với hắn mà nói, trở thành tiên sinh đệ tử ký danh đã là lớn lao phúc phận. Trong lòng hắn chỉ có cảm kích. Chỉ là đệ tử ký danh, đó là hắn vẫn không có tư cách đó, hắn cần phải làm là nỗ lực trở thành tiên sinh đệ tử chính thức. Giờ khắc này, nhìn thấy Đoan Mục Dung, hắn đương nhiên sẽ không có đố kỵ. Chỉ có thân cận tâm ý người mình a. Một bên khác, Đoan Mục Dung vừa bắt đầu sở hữu sự chú ý đều ở Tần Vương trên người. Giờ khắc này đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức quét tới, không để cho nàng tùy vào nhìn sang. Hai đạo ánh mắt, một đạo như khai thiên chi kiếm, một đạo tự sang sinh chi tuyển, ở thời khắc này tụ hợp. Trong phút chốc, phản phất có vô hình đạo tắc gợn sóng nộn nhạo lên. Đoan Mục Dung cũng là trong lòng ngẩn ra, chợt cũng từ Cái Nhiếp trên người cảm nhận được loại kia thân thiết khí tức. Nàng cũng bừng tỉnh. Vị này nên chính là Hằng Nga tỷ tỷ nhắc qua vị kia chứ? Theo tiên sinh học 3 năm kiếm đạo, nàng sư minh. Theo Hằng Nga tỷ tỷ nói, nàng còn có một cái đại sư minh, chân chính nhân vật lợi hại. Tần quốc cảnh nội nạn hạn hán, chính là đại sư minh đi vào giải quyết. Đoan Mục Dung ánh mắt, giờ khắc này cũng nhu hòa hạ xuống, ít đi mấy phần vừa mới xa cách cảm. Tuy rằng tiên sinh xưa nay không thừa nhận quá nàng là đệ tử, nhưng nàng đã sớm ở trong lòng, đem tiên sinh coi là cũng sư cũng phụ tồn tại. Giờ khắc này, nhìn thấy đồng môn sư minh, ngay lập tức sẽ nhiều hơn mấy phần thân cận. Cái Nhiếp cùng Đoan Mục Dung đều không nghĩ đến, bọn họ ánh mắt biến hóa, tất cả đều rơi vào tâm tư nhạy cảm Doanh Chính trong mắt. Sau đó, Thần Vương Doanh Chính chuyện đương nhiên địa hiểu lầm. Cái Nhiếp là hắn tín nhiệm nhất hộ vệ, kiếm thuật thông thần, tính tình cao ngạo, chưa từng đối với một nữ tử toát ra như vậy ôn hòa thân cận vẻ. Cái kia tiểu y tiên vừa mới tuy rằng ôn hòa, nhưng có xa cách vẻ, nhưng thấy đến Cái Nhiếp sau khi, cũng lập tức thay đổi. Thiếu niên quân vương trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ Cái Nhiếp tiên sinh đối với này tiểu y tiên có ý định? Hừm, Đoan Mục tiểu y tiên y thuật thông thần, phẩm tính cao thượng, cùng Cái Nhiếp tiên sinh sắp thực xứng. Một tia như có như không tác hợp ý nghĩ lặng yên sinh sôi, mà hết thảy này tất cả đều bị Tử Thụ nhìn ở trong mắt, dù hắn cũng nhịn không được giật giật khoe miệng. Đặc biệt là ở biết Doanh Chính cho Lam Hái Hà sửa lại một cái tên gọi Cái Nhiếp, hắn lập tức trở về nhớ tới kiếp trước một chuyện, khoe miệng không khỏi hơi vung lên. Giờ khắc này Đoan Mục Dung đã mang theo Tần Vương Doanh Chính cùng Cái Nhiếp tiến vào y trang. Y ở trong trang sở hữu thầy thuốc cũng đã làm tránh, số ít còn ở trị liệu bệnh nhân cũng đều chuyển qua yên tĩnh không quấy rầy địa phương. Doanh Chính thấy thế chắp tay chào, nói: quả nhân đến đây, bản ý là cảm kích tiểu y đi tiền quét dọn 6 bản sơn dịch nguyên, mạng sống vô số. Nhưng không nghĩ để y trang lao phí, để quả nhân tâm có bất an. Đoan Mục Dung lễ nghi khéo léo nói: Thần Vương nói quá lời, thầy thuốc bản phận không dám kể công. Dung Nhi chỉ là làm nên làm việc. Nàng ánh mắt trong suốt, đúng mực, là thật sự cảm giác mình chỉ là làm một chuyện nhỏ. Dù sao chân chính chém giết ôn dịch chi nguyên chính là vị kia Lữ Nhạc tiên sư, nàng làm sao có thể kể công? Nhưng mà cái này tư thái để Doanh Chính càng thêm thỏa mãn. Hắn luôn từ khẩn thiết, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Đoan Mục Dung, nói: tiểu y tiên quá khiêm tốn. Nếu như không có tiểu y thì tiên, 6 bản sơn ôn thần tàn phá, hậu quả khó mà lường được. Quả nhân chuyến này, một là cảm ơn, hai là trân trọng kính mời tiểu y tiên vào Hàm Dương. Đại Tần chính trực thời buổi rối loạn, bách tính khó khăn, cấp bách cần tiên sinh như vậy thánh thủ tòa chấn, hành y tế thế. Đoan Mục Dung vạn vạn không nghĩ đến, Tần Vương tới đây, dĩ nhiên là cái mục đích này. Nàng tuy rằng thông tuệ, hơn nữa theo tiên sinh ở thần kỳ Hồng Nguyên đạo dưới cây tu hành 10 năm, nhưng mà cái kia 10 năm chỉ là tu hành cùng học y đi. Với đối nhân xử thế phương diện, nàng vẫn như cũ bản tuổi. Nàng bản tuổi, vẫn chưa tới cập kê số lượng. Nàng trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút luống cuống, không biết trả lời như thế nào. Nàng biết tiên sinh nhất định sẽ không đi Hàm Dương, nàng muốn đi Hàm Dương, vậy sẽ phải cùng tiên sinh chia lịa. Điều này làm cho nàng tất cả không muốn. Nhưng nàng rõ ràng khác một điểm, cái kia chính là đi tới Hàm Dương, y thuật của nàng có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Kính hồ y trang mặc dù tốt, nhưng bách tính tới chỗ này, cùng đi đến Hàm Dương lẫn nhau so sánh, nhưng là gian nan quá nhiều rồi. Ngay ở Đoan Mục Vinh đắn đo đáp lại ra sao thời khắc, Tần Vương Doanh Chính lại đột nhiên ngẩng đầu lên, tương đối hiếu kỳ địa nhìn về phía y trang mặt sau, nói: gian tiểu việc kia là gì địa? Đoan Mục Dung lần này thật sự kinh ngạc, nàng kinh ngạc nhìn Tần Vương Doanh Chính. Hàng Nga tỷ tỷ đã bay lên ánh trăng bình phòng, ngoại trừ nàng ai cũng không nhìn thấy tiểu viện. Thời gian dài như vậy đến bên trong trang thầy thuốc cùng máy tính cũng không có một cái nhìn thấy tiểu viện. A tiểu y tiên há miệng, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào. Doanh Chính thấy Đoan Mục Dung vẻ mặt coi chính mình hỏi không nên hỏi lời nói, vội vàng nói: là quả nhân đường đột. Nhưng vào lúc này, một cái ôn hòa nhưng mang theo một tia không dễ nhận biết lười biếng âm thanh từ nhỏ trong viện truyền đến. Dung Nhi, có khách quý đến, sao không mời vào bên trong dân trà? Đoan Mục Dung lần này hoàn toàn yên tâm lại. tiên sinh mở miệng, nàng liền không cần nghĩ. Nàng đứng dậy hướng về Doanh Chính một dẫn, nói: "Tiên sinh cho mời, Tần Vương bệ hạ xin mời." Tần Vương Doanh Chính ánh mắt ngưng lại, trong lòng trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ lóe qua. Nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn cái Nhiếp một ánh mắt, thấy vị này hắn tin tưởng sâu sắc hộ vệ không có phản ứng, liền gật đầu đáp lại: "Được." Tần Vương Doanh Chính theo Đoan Mục Dung đồng thời đi vào tiểu viện. Cái Nhiếp cũng theo sát phía sau, vừa vào tiểu viện, hắn liền nhìn thấy tiên sinh cùng tiên tử sư nương. Hắn nhất thời cũng hoàn toàn yên tâm lại. Quả nhiên là tiên sinh cùng tiên tử sư nương. Tuy rằng tiên sinh vẫn không thừa nhận quá tiên tử sư nương, nhưng tiên tử sư nương chính là tiên tử sư nương. Tiểu Y Địa Tiên, quả nhiên là tiên sinh đệ tử. Người mình a. Một bên khác, Tần Vương Doanh Chính ánh mắt cũng đã rơi xuống tử thụ trên người. Bên trong khu nhà nhỏ, cây trà cổ dưới, một nam một nữ ngồi xuống một lập. Nam người mặt như ngọc, một đôi con mắt thâm thúy như sao không cổ viên. Ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất là toàn bộ kính hồ thiên địa trung tâm. Nữ người, ánh trăng bao phủ, sáng rực rỡ không gì tả nổi. Tử thụ nâng lên mắt, nhìn về phía Doanh Chính, cười nhạt một tiếng, nói: "Tần Vương Doanh Chính, ngươi đến rồi." Doanh Chính ánh mắt hoàn toàn bị tử thụ hấp dẫn sở hữu sự chú ý, làm tử thụ mở miệng trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy chân linh hồn phách nơi sâu xa, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Hống! Đó là một tiếng phảng phất xuyên qua rồi vạn cổ thời không, ẩn chứa vô tận uy nghiêm rồng gầm. Chương 517, cô cho phép ngươi lại thôi diễn một lần. Chương 517, cô cho phép ngươi lại thôi diễn một lần. Bỗng nhiên tiếng rồng ngầm, bỗng nhiên ở Doanh Chính linh hồn nơi sâu xa nhất nổ vang. Đó là bắt nguồn từ hắn huyết thống bản nguyên, dấu ấn linh hồn kịch liệt rung động. Trong cơ thể hắn cái kia vắng lặng không biết bao nhiêu năm tháng tổ lòng một hồn. Vào đúng lúc này, bị trước mắt một loại nào đó chí cao vô thượng khí tức triệt để xúc động, tỉnh lại. Doanh Chính thân thể run bần bật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Hắn cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được, bắt nguồn từ hồng hoàng chí cao sinh linh uy thế khủng bố, không bị khống chế địa từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt mà lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho gần trong gang tấc cái Nhiếp trong nháy mắt đè lại chua kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng. Đoan Mục Dung cũng cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ cấp độ sống to lớn áp bức, nghi ngờ không thôi địa nhìn về phía Doanh Chính. Tử thụ nhưng phảng phất không hề cảm thấy, chỉ là nhìn Doanh Chính, mắt phải trọng đồng đột nhiên mở ra. Tất cả ẩn dấu ở tầng tầng thời không, vô số cấm chế, vô số bí ẩn bên dưới nhân quả cùng chân tướng, ở trong mắt hắn, từng tầng hiện lộ. Khoe miệng của hắn làm nổi lên một tia khó mà nhận ra độ cong. Khá lắm tổ long, lại vẫn để lại này một tay, thú vị. Hắn mạnh mẽ nhân vương thần niệm, theo trước mắt này một đạo nhân quả, đi vào thời không trường hà bên trong, một nơi cực kỳ ẩn nấp góc xó. Ở xuyên qua từng lớp sương mù sau khi, tử thụ một tia thần niệm, rốt cục nhìn thấy cái kia hướng về hắn phát sinh xin mời tồn tại. Cảnh tượng trước mắt, đủ để khiến Đại La Kim Tiên đều tâm thần chập chờn. Đó là một mảnh mênh mông vô ngần hư không hắc ám, cũng không phải là tinh không, mà là thuần túy không cùng tịch diệt. Ở mảnh này hắc ám trung ương, một cái tỉnh nhẹ nhàng trôi nổi. Tỉnh, không phải đá, không phải một, không phải vàng, nó chất liệu khó có thể nhận dạng. Tự hồng hoang sơ khai lúc tối nguyên thủy ngoan thạch bị đại đạo nung nấu, lại như vô số phá nát tinh thần, phá nát pháp tắc mảnh vỡ bị mạnh mẽ hỗn hợp ra. Tường giếng loang lổ, dấu ấn lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp đại đạo phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều lập lòe đủ để tiêu diệt Đại La Kim Tiên khủng bố đạo quang. Lẫn nhau cấu kết, hình thành một tấm bao trùm toàn bộ miệng giếng, lưu chuyển khủng bố đại đạo khí tức lưới khổng lồ. Miệng giếng bên dưới, sâu không thấy đáy, chỉ có uy nghiêm đáng sợ ý lạnh thấu xương cùng đủ để đông lại nguyên thần, làm hao mòn pháp lực tịch diệt khí. Dường như thực chất thủy triều màu đen, không ngừng từ đáy giếng quần quần dâng lên. Cái kia hàn ý, là thái âm bản nguyên cực hạn biến thành. Cái kia tịch diệt khí, ẩn chứa hủy diệt đại đạo chân ý. Nhưng mà tất cả những thứ này, đối với tử thụ mà nói, dường như gió nhẹ. Thái âm đại đạo, hắn đã sớm tìm hiểu. Hủy diệt đại đạo, hắn cũng đã nắm giữ. Hắn thần niệm ở đây, không bị bất kỳ ràng buộc. Tử thụ dù bận vẫn ung dung quan sát một phen, vạn phần khẳng định đây là nơi nào. Tòa Long Tỉnh. Nghe đồn bên trong, tổ long vì là hóa giải long tộc nghiệp lực, long hồn chấn tứ hải, thân rồng tòa Long Tỉnh, mới đổi được long tộc một chút hy vọng sống. Nhưng mà, từ thủy kỳ lân nơi đó, tử thụ lại nghe được một loại khác chân tướng. Cái gọi là tòa Long Tỉnh, tòa không phải tổ long, mà là hỗn độn thái cổ long. Mà thái cổ long bản thân lại là trấn áp hắc ám phượng hoàng cùng tử vong kỳ lân phong ấn. Tổ long chỉ là phong ấn cuối cùng một chiếc chìa khóa thôi. Thật cũng giả, hiện tại là thời điểm công bố. Tử thụ một bước đi đến miệng giếng, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng phong ấn cùng quần quần tịch diệt hàn triều, thẳng đến đáy giếng nơi sâu xa nhất. Ở cái kia do ngàn tỷ phá nát thời không trùng điệp phong ấn đáy giếng, nam dạng của bò, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự long. Thân thể của nó không cách nào dùng độ dài cân nhắc, phản phất một khi triển khai, là có thể lấp kín một cái tiểu thiên địa bình thường. Trên thân rồng, mỗi một chiếc vảy rồng cũng như cùng thâm thúy nhất tinh thần tinh tuyển, lưu chuyển khổng lồ đại đạo đạo vận. Vảy rồng màu sắc cám kim, che kín vô số nhìn thấy mà giật mình vết nứt cùng cháy đen, phản phất trải qua không thể nào tưởng tượng được đại chiến cùng hình phạt. Thô to như thái cổ sơn mạch màu vàng sẫm xiên xích, xuyên thấu cổ sống của nó, tứ chi, vảy ngược. Xiên xích một đầu khác, sâu sắc miêu định ở tường giếng cái kia vô số phong ấn phù văn hạt nhân địa phương. Trên xiên xích chạy xuôi hào quang màu đỏ sẫm, đó là bị lấy ra, bị cầm cố, bị luyện hóa tổ long tinh huyết cùng bản nguyên đạo tác. Cự long tựa hồ đã sớm rơi vào một loại phi sinh phi tử ngủ say. Khổng lồ thân rồng ở tịch diệt hàn triều bên trong hơi chập trùng, nhưng không có bất kỳ sinh cơ hiện lộ. Nhưng mà, làm tử thụ thần niệm giáng lâm trước mắt, ngang một tiếng so với ở Doanh Chính sâu trong linh hồn nổ vàng càng thêm lớn lao ngàn tỷ lần, xung khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương rồng gầm, đột nhiên từ đáy giếng bạo phát. toàn bộ tỏa long tỉnh vì đó kịch liệt rung động. Trên vách giếng vô số phong ấn phủ văn điên cuồng lấp lóe, bùng nổ ra thần quang chói mắt, áp chế một cách cưỡng ép. Quân quân tịch diệt hàng triệu, bị tiếng rồng ngâm ba xung kích đến cuốn ngược. Cự long nâng lên to lớn đầu lâu, một đôi so với tinh thần còn muốn to lớn long đồng, chậm rãi mở. Cái kia long đồng bên trong, cùng là lăn lộn bốn loại đại đạo. Nước sâu thúy, lôi vừa nhanh vừa mạnh, băng chi rét cam cam, phong chi mãnh liệt. Bây giờ long tộc truyền thừa nước, lôi, băng, phong bốn loại đại đạo đều là từ trên thân tổ long truyền thừa, mà tổ long cũng là hồng hoang sinh linh bên trong cái thứ nhất đồng thời chấp trưởng bốn loại đại đạo tồn tại. Tử thụ nhìn đáy giếng cái kia cự long, nhàn nhạt mở miệng nói: Tổ long, ngươi dùng như vậy hoàn toàn mới phương thức, xin mời cô tới gặp ngươi, là muốn cô cứu ngươi đi ra ngoài. Một cái lớn lao, cổ lao âm thanh trực tiếp ở tử thụ thần niệm bên trong nổ vang, mỗi một cái âm tiết cũng như cùng hỗn độn thần lôi, nhân vương, lao tổ thôi diễn quá trăm triệu vạn loại khả năng, nhưng xưa nay không nghĩ tới, cái thứ nhất tới gặp đến giả tổ sẽ là nhân vương. Tiếng rồng ngâm bên trong, tỏa long tỉnh sở hữu sao động, quỷ dị mà bình tĩnh lại đi. Thật giống như vừa mới chân áp tổ long, chỉ là một giấc mơ bình thường. Tổ long trên người như hỏa bình thường ánh sáng, dần dần tối lui, chỉ để lại một điểm thâm thúy ánh sáng. Cái kia ẩn chứa bốn loại đại đạo, như tinh không được sâu long trong mắt, dĩ nhiên tràn ngập khó mà tin nổi cùng một kia khiếp sợ. Năm đó tổ long ở tự tỏa tỏa long tỉnh trước, ngắn ngủi tìm hiểu đại đạo viên mãn, do đó thôi diễn hồng hoang tương lai ngàn tỷ nhân quả. Hắn thôi diễn đến hồng hoang hủy diệt, thôi diễn đến thấy hắn chính là nguyên vượng, là thủy kỳ lân, là hồng quân, là bất luận cái nào thánh nhân, thậm chí là một cái thường thường không có gì lạ, không hề sức mạnh, thậm chí ngay cả tiên thần cũng không biết là vật gì, sinh sống ở thời đại mạt pháp phàm nhân. Nhưng hắn sở hữu thôi diễn bên trong đều không có nhân vương. Nhân vương không phải nên bị hồng quân liên thủ với thánh nhân cắn giết sao? Tử thụ đối với tổ long không hề che giấu chút nào địa xem thường, cũng không có để ở trong lòng. Tổ long rất mạnh, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói còn chưa đủ mạnh. Dù cho hắn biết rõ, lấy tổ long gấp gáp cùng với tích lũy nhiều năm như vậy, một khi thoát vây tỏa long tỉnh là có thể lập tức chứng đạo hôn nguyên đại la, đối với hắn như cũng không đủ cường. Vì lẽ đó, hắn không để ý chút nào tổ long thái độ, không phục, quay đầu lại nhiều đánh mấy lần liền phục rồi. Thân là nhân vương, hắn tương đương am hiểu lấy lý phục người. Vì lẽ đó, hắn khẽ mỉm cười nói: cô cho phép ngươi lại thôi diễn một lần, mãi đến tận ngươi thôi diễn ra cô mới thôi. Hắn nói, thần niệm hơi động, trên cánh tay trái thái sơ biến ảo vì là hiên viên kiếm giáng dấp, chỉ về tổ long, coi không ra cô liền chặt ngươi. Chương 518, tổ long nhà ta tiểu chính chính làm sao có khả năng bại. Chương 518, tổ long nhà ta tiểu chính chính làm sao có khả năng bại. Tổ long vạn vạn không nghĩ đến, hắn đã chờ vô số nguyên hội, mấy chàng lượng kiếp sau khi chờ đến sẽ là nhân vương. So với vạn vạn không nghĩ đến, còn không nghĩ đến chính là nhân vương sau khi đến chuẩn bị chém hắn. Lý do là hắn không thôi diễn đến nhân vương xuất hiện. Tổ long thật sâu nhìn nhân vương một ánh mắt, phát hiện nhân vương rất chăm chú. Chỉ chốc lát sau, hắn cười to lối ra, mở miệng: ha 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 ha. Hắn trận cười dữ dội thành ở toàn bộ tỏa long tỉnh bên trong nổ tung, kích được vô số đại đạo phủ văn phong ấn xiềng xích đông nhiên tăng bọt đi quang, vô số phủ văn hóa thành đánh long tiên hung manh kéo xuống, đánh cho tổ long ra chóc thịt bong. Nhưng mà tổ long trái lại càng ngày càng hưng phấn, cười đến càng thêm điên. Được được được, lại dùng lực, lại dùng lực, ha 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 ha. Tử thụ, hắn cảm thấy đến này tổ long có vấn đề, rất có vấn đề. Hắn thu rồi thái sơ, xoay người liền muốn đi. Tổ long lần này là thật sốt ruột, vội vã ngưng cười nói: nhân vương, chớ đi, chớ đi, lao tổ cùng ngươi có một hồi nhân quả, việc quan hệ hồng hoang thiên địa nhân quả. Tử thụ quay đầu lại nhìn tổ long, lạnh nhạt nói: cô cùng một người điên, không có nhân quả. Tổ long to lớn vô cùng đầu lâu lay động mấy lần, lặng lẽ nói: người điên, không sai, lão tổ điên rồi. Ở đây không điên, dùng cái gì sống sót? Nhưng nhân vương ngươi an tâm, lão tổ điên rồi, nhưng không hoàn toàn phòng, đang cứu bất phụ thần mở ra hồng hoang trước, lão tổ còn có thể kiên trì trụ. Trong giọng nói của hắn, dĩ nhiên mang theo một luồng đối với bản cổ vô thượng sùng kính của Nhật. Tương tự của Nhật, tử thụ ở 11 vị tổ vu trên người cũng từng thấy. Tử thụ một dương mi, nói: thật sao? Vậy ý của ngươi là yêu cầu cô cứu ngươi đi ra ngoài, hay là muốn cầu cô thay thế ngươi cứu vớt hồng hoang? Thử. Tổ long to lớn lỗ mũi phun ra hai đạo hỗn độn khí lưu, khuấy lên hàng triệu, nói: nhân vương, lão tổ thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, ngươi tới đây bất ngờ, cũng quả thật làm cho lão tổ nhìn thấy hy vọng mới. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Cứu vớt hồng hoang chính là chúng ta phụ thần máu thịt biến thành sinh linh trách nhiệm. Đại sự như thế, há có thể giả tay với nhân tộc như vậy không phải phụ thần đích chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, nhân tộc là nữ hoa đoàn thổ tạo người sáng tạo, tuy rằng cũng là hồng hoang sinh linh, nhưng cùng hắn như vậy phụ thần máu thịt tinh phách biến thành đích chuyện, không thể giống nhau. Dùng các ngươi nhân tộc hiện nay lưu hành lại nói, lão tổ mới là con trai trưởng, bọn ngươi đều vì con thứ. Tử thụ, hắn đối với tổ long biết hồng hoang biến hóa, thậm chí biết nhân gian các loại, cũng không kinh sợ. Tòa long tỉnh chính là Bất Chu Sơn để, mà Bất Chu Sơn thành tựu đã từng chống trời cột, là hội tụ hồng hoang tất cả trung tâm. Vì lẽ đó, tổ long tuy vây hãm ở tòa long tỉnh, nhưng hồng hoang phát sinh tất cả, tổ long đều biết. Chỉ là con rồng này xem đồ vật quá tạm, cho tới tổ long xem thường mạo phạm. Hắn hoàn toàn không thèm để ý hiện tại tổ long là người ngoài, đợi được tổ long trở thành thần tử thời điểm, hắn gặp lấy lý phục người. Huống hồ hắn đã sớm từ hồng hoang thu ghi chép, nguyên vượng cùng thủy kỳ lân giảng giải bên trong hiểu rõ đến tổ long tính nết. Này điều lao long nhiệt tình vì lợi ích chung là thật, tâm hệ hồng hoang cũng là thật. Nhưng phần này thâm nhập long hồn kiêu ngạo cùng đối với không phải bản cổ dòng chính xem thường tương tự là thật. Hắn làm sao tất nhân như vậy một cái kẻ ngu si tức giận. Tử thụ khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, như vậy, ngươi muốn cái gì? Tổ long hai mắt tỏa ánh sáng, nói, đem nhân vương vị trí, chuyển cho doanh chính. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Đến nhân vương vị trí, liền có thể hội tụ cùng khống chế cả người khí vận. Đến lúc đó, hắn một hồn chuyển thế, mới có thể đối kháng thiên đạo. Tử thụ nở nụ cười, nói, nhân vương vị trí chuyển cho doanh chính. Ngươi cảm thấy cho hắn chịu được. Tổ long ngạo nghễ nói, đương nhiên. Tử thụ ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, trở xuống kính hồ y trang doanh chính trên người, nói, doanh chính chính là tổ long đạo hữu ngươi một hồn chuyển thế, đến thái thượng giáo hóa, thừa tần quốc gia vận, lập chí nhất thống nhân gian. Tương lai, hắn cũng chắc chắn hành xe cùng quỹ, thư cùng văn cử chỉ, tụ nhân đạo dòng lũ, mở vạn thế thái bình. Nhắc tới doanh chính, tổ long trong mắt lóe ra không hề che giấu chút nào mong đợi cùng kiêu ngạo, nói, đó là tự nhiên. Bản tọa tinh huyết hồn linh biến thành, chính là thiên mệnh sở quy chi nhân vương. Hắn chắc chắn nhất thống bát hoang lục hợp, thành lập vạn thế bất hủ chi cơ nghiệp. Nhân đạo ở trong tay hắn, mới có thể chân chính ngưng tụ. Ngươi đem nhân vương vị trí truyền cho hắn, hắn đắc đạo sau khi, ngươi lại trợ hắn đối kháng thiên đạo. Chỉ cần bắt cái kia loạn ngày khác mệnh hồng vân, là có thể tái tạo thiên đạo. Đến lúc đó, lão tổ cũng đem thoát vây, đến thời điểm lại hợp lực giết chết ổ khóa này lòng tỉnh dưới ba đạo cô hồn giã quỷ, hồng hoang tất an bình vạn thế, lại không ngầm hoạn. Vạn thế bất hủ. Tử thụ nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia hiểu rõ vận mệnh hờ hững, nói, cô cùng đạo hữu cái nhìn không giống. Doanh chính công lao nghiệp, chính là phấn lục thế chi dư liệt, chấn thượng sách mà ngự vũ nội. Nó thế như lửa cháy bừng bừng phanh dầu, nó thành cung kinh thiên động địa. Nhưng mà tần quốc quốc gia tộ có điều hai thế mà chết, như sao băng nhảy lên không, có ánh mà ngắn ngủi. Không thể, tuyệt đối không thể. Tổ long trong nháy mắt nổi giận, toàn bộ tỏa long tỉnh kịch liệt rung động, xiềng xích dầm vang vọng, phong ấn phủ văn điên cuồng lấp lóe. Tịch diệt hàn triệu bị long nộ triệt để tách ra. Nhà ta tiểu chính chính, làm sao có khả năng gặp bại? Tử thụ, con rồng này, xem nhân gian nhìn ra xác thực quá tạm. Tổ long tựa hồ cũng biết nói lỡ, to lớn mõm rồng quất một cái, sau đó mới lại mở miệng. Chỉ là không thể giải thích được cái kia lửa giận, liền ít đi ba điểm, nói, bản tọa tinh phách một hồn chuyển thế, sao lại hai thế mà chết? Nhân vương, trừ phi ngươi động thủ chém giết hắn. Tử thụ bình tĩnh mà nhìn trước mắt này đều nhìn ra quá tạp lòng, lạnh nhạt nói, cô chính là nhân vương, sao lại đối với doanh chính lớn như vậy lợi nhân tộc người động thủ? Tổ long đạo hữu, ngươi nếu không tin, không bằng cùng cô một đánh cược. Đánh cuộc gì? Tổ long mạnh mẽ đè xuống lửa giận, long đồng gắt gao tập trung tử thụ. Liền đánh cược này tần quốc quốc tội dài ngắn. Tử thụ âm thanh mang theo một tia khống chế toàn cục thông dong nói, như đạo hữu nói, tần có thể chuyển vào thế, hoặc chí ít vượt xa hai thế, thì lại toán cô thua. Cô liền truyền nhân vương vị trí với doanh chính. Thừa nhận nói bạn bè nói, không phải ngươi sự giúp đỡ, cô khó toàn công, yếu vớt không được hồng hoang. Đến lúc đó, đạo hữu có gì yêu cầu, chỉ cần thuận cô chi đạo tâm, cô toàn bộ thỏa mãn. Như cô nói, tần nhị thế mà chết. Tử thụ ánh mắt thâm thúy, ý tứ sâu xa, nói, nhưng là đạo hữu thua, liền bái với cô bên dưới vi thần, làm sao? To lớn đầu rồng rơi vào trầm mặc. Bốn loại đại đạo đạo vận ở long đồng bên trong va chạm kịch liệt, cho thấy tổ long nội tâm dãy rủa. Nó hết sức tự tin với tự thân huyết thống cao quý cùng doanh chính thiên mệnh, nhưng trước mắt vị này nhân vương, chiến tích của hắn quá mức dọa người, sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, chính là vị này nhân vương am hiểu nhất làm sự. Được, tổ long chỉ là ở ngắn ngủi do dự sau khi, liền gật đầu đáp lại. Hắn là tổ long, hắn là phụ thần kinh mạch biến thành, hồng hoang chúng sinh cái thứ nhất vương giả. Hắn có thể chết, hắn có thể bại, nhưng hắn không thể bởi vì sợ mà rút lui. Đó là cho phụ thần mất mặt. Lao tổ liền cùng ngươi đánh cược này một ván. Nhân vương, ngươi thua chắc rồi. Chờ lao tổ thoát vây, nhất định phải ngươi chính miệng thừa nhận, bản cổ phụ thần chi đạo mới là chính thống. Ngươi người này đạo có điều là hoa trong gương, trăng trong nước. Một lời đã định. Tử thụ miệng hơi cười, thần niệm bóng người lập tức tiêu tan. Tỏa long tỉnh bên trong, chỉ còn giữ lại tổ long nột ngạt hưng phấn cùng chờ mong trầm trọng thở dốc, cùng với xiềng xích băng lạnh tiếng ma sát. Chương 519, Tần Vương lập chí, Nhân Vương tặng kiếm. Chương 519, Tần Vương lập chí, Nhân Vương tặng kiếm. Nhân gian, kính hồ y trang. Kính hồ y trang, ven hồ tiểu trúc. Ngay ở tử thụ thần niệm cùng tổ long định ra vạn cổ cá cược trước mắt, doanh chính trong cơ thể rung động đạt đến đỉnh điểm. Bù, một luồng minh ngông, cổ lão, uy nghiêm, bá đạo long hình bóng mở, đột nhiên từ hắn thiên linh cái lao ra. Tuy chỉ nháy mắt liền liễm nhập thể bên trong, lại làm cho toàn bộ kính hồ trong nháy mắt gió êm sóng lặng, sở hữu trùng điệu cấm cầu. Doanh chính rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau nửa bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thái dương nổi gân xanh. Phản phất chịu đựng khó có thể tưởng tượng linh hồn xung kích. Vô số hình ảnh vỡ nát, minh ngông tin tức, sức mạnh bàng bạc cảm ngộ, dường như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào hắn biển ý thức. Hắn nhìn thấy mênh mông vô ngần hồng hoang tinh hải, nhìn thấy đỉnh thiên lập địa bàn cổ cự thần vung phụ khai thiên, nhìn thấy long tộc bay lượn cửu thiên, thống ngự bảy giáp, khí thôn hoàn vũ huy hoàng, nhìn thấy khốc liệt vô cùng long hán sơ kiếp, vạn long na xuống, máu nhuộm thương cung, nhìn thấy tổ long cái kia khổng lồ vô cùng thân rồng, mang theo quyết tuyệt cùng bi tráng, tự tỏa với chiếc kia chấn áp hỗn độn thần ma khủng bố giếng lớn bên trong, vạn cổ cô tịch, bản nguyên bị ngày đêm lấy ra luyện hóa, nhìn thấy chính mình sâu trong linh hồn, cái kia một tia thuộc về tổ long, kiêu ngạo bất khuất hồn linh. Nhìn thấy lao tử sư tôn đương nhân vương ước hẹn đi đến trong ngộng của hắn, điểm hóa hắn, mà ở vô số qua lại nhân quả hoàn toàn đan xen vào nhau sau, hắn ở cái kia vô tận nhân quả bên trong, Nhìn thấy thời không trường hà sau khi một vệ cảnh sắc, hắn nhìn thấy mượn bạch khởi vương tiễn sức mạnh quét ngang lục hợp, nhìn thèm thuồng lục quốc, nhìn thấy chính mình đăng lâm tuyệt đỉnh gọi thủy hoàng đế, nhìn thấy chính mình thư cùng văn xe cùng quỹ trúc trường thành tu linh cử đoàn tụ nhân đạo dòng lũ muốn mở vạn thế thái bình. Sau đó hắn còn nhìn thấy cồn cát hoàng hôn, nhìn thấy tự mình rót ở đi dạo trên đường tráng trí vị thủ, nhìn thấy hàm dương cung đại hỏa, nhìn thấy chỉ hiệu bảo ngựa hoang đường, nhìn thấy đầm lớn hương khói lửa, nhìn thấy hàm cốc quan bị phá, nhìn thấy hắn một tay thành lập khí thôn sơn hà đại tần đế quốc, ở ngăn ngắn hơn 10 năm hai thế mà chết, như sao băng giống như óng ánh, lại như sao băng giống như cấp tốc ngã xuống. Hắn cũng nhìn thấy chính mình tại thời không trường hà bên trong điểm cuối, hắn lấy phàm nhân thân thể gánh chịu tổ long chi hồn, hội tụ nhân đạo khí vận, hành lịch thiên cải mệnh cử chỉ, đây là đi ngược lên trời, át gặp thiên đạo phản vệ, tiên thần nguyền rủa, trường sinh không có duyên với hắn, tính mạng của hắn nhất định như lửa cháy bừng bừng giống như thiêu đốt, rọi sáng một thời đại, sau đó cấp tốc cháy hết. Này mênh mông bằng bạc, mang theo số mệnh áp lực nặng nề tin tức dòng lũ, đủ để trong nháy mắt phá hủy bất kỳ phàm nhân tâm trí. Nhưng mà vị thiếu niên này tần vương, ở trải qua ban đầu đau nhức cùng mê muội sau, cặp kia thâm thúy như vực sâu con người, nhưng bằng tốc độ kinh người khôi phục thanh minh, không có hoảng sợ, không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ có một mảnh thản nhiên. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, nguyên bản nhân thống khổ mà hơi không sống lưng, giờ khắc này ưỡn lên đến mức thẳng tắp, dường như chống đỡ thiên địa sống lưng. Trắng xám sắc mặt cấp tốc khôi phục hường hảo, thậm chí so với trước càng thêm thần thái sáng láng. Một luồng trước nay chưa từng có, phản phất hiểu rõ tự thân vận mệnh phong dong khí độ, tự nhiên mà sinh ra. Hắn nhìn về phía Tử Thụ, cuối cùng đã rõ ràng rồi người trước mắt là ai. Nhân vương Tử Thụ, cái kia lịch chuyển phong thần thiên mệnh, là nhân tộc khai sáng tân đời đời tồn tại. Cái kia ở lúc huy hoàng nhất, lại vì nhân tộc mà giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang nhân vương. Doanh Chính không người hướng về Tử Thụ được rồi một cái đệ tử lễ. Chính, cảm ơn tiên sinh chỉ điểm, hiểu ra bản thân thiên mệnh. Tử Thụ ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa nói, như thế nào thiên mệnh? Doanh Chính cười cợt nở nụ cười, nói, làm đủ chính có thể làm việc, ưng làm việc, sau đó vui vẻ tiếp thu kết cục. Tử Thụ nhìn hắn, trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, ôn hòa hỏi, quốc độ khó trưởng, trong lòng có thể có đoán, có thể có sợ, có thể có hối. Doanh Chính ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà kiên định, hắn nhìn về phía cuối cùng, nhìn phía kính hồ ở ngoài. Cái kia rộng lớn, lắm hai nạn rồi lại sinh cơ bừng bừng tần địa sơn hà, khoe miệng càng làm nổi lên một vẻ thoải mái ý cười nói, thiên mệnh ngắn ngủi, chính là tiên thần tính toán, thiên đạo phản vệ, chính sớm có dự liệu. Quốc độ khó trưởng, vương triều thay đổi, như còn một khô binh, vốn là nhân gian thái độ bình thường. Chính sở cầu, không phải một nhà một tính chi vạn thế vĩnh dương. Nhân vương năm đó vì nhân gian, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang, quả nhân không kịp nhân vương, nhưng cũng có tiếp thu tất cả dũng khí. Hán âm thanh không cao, nhưng tự len ken, mang theo chặt đứt tất cả do dự quyết tuyệt. Chính sở cầu, chính là bình định lục quốc, gột rửa yêu phân, khiến thiên hạ lại không chiến loạn nỗi khổ. Chính là thưa cùng văn, xe cùng quỹ, lượng cùng hành, khiến cựu châu lại không ngăn cách chi ngại. Chính là xây công sự ngự một bên, tu cử thông tạo, khiến bạn dân lại không đói cận nỗi lo. Chính là tụ nhân đạo dòng lũ, lập vạn thế không dễ chi pháp, khiến cho ta nhân tộc có thể chân chính không ngừng vươn lên, đứng ngạo nghệ với này hồng hoang tiên địa trong lúc đó. Nay trí như thành, cho dù chính thân tử đạo tiêu, lại có làm sao? Chỉ cần nhân tộc tinh thần bất diệt, văn minh tân hỏa tương truyền, tự có người đến sau, thừa ta chí hướng, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Người này, chung quy là nhân tộc nhân gian. Chính, vui vẻ vân mệnh, không hối hận không oán. Thời khắc này, thiếu niên tần vương bóng người, phản phất cùng cái kia tỏa lòng tỉnh bên trong rít gào tổ long hình bóng trùng điệp, rồi lại lộ ra một loại tuyệt nhiên không giống, thuộc về nhân tộc đế vương văn minh cùng đảm đương. Hắn tiếp nhận rồi chính mình số mệnh, nhưng vượt qua huyết thống ràng buộc, chân chính ôm áp thuộc về nhân sứ mệnh. Cái nhất nhìn Doanh Chính ánh mắt, tràn ngập trước nay chưa từng có kính trọng. Đoan Mục Dung trong mắt dị thải liên tục, đối với vị thiếu niên này quân vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Tử Thụ trên mặt rốt cục lộ ra rõ ràng, nụ cười vui mừng. Ánh mắt của hắn rơi vào Doanh Chính trên người, một điểm ôn hòa mà không giấu vết đạo vận, như hạt giống bình thường, vô thanh vô tức trồng vào Doanh Chính chân linh hồn phách bên trong. Thiện, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói như vậy. Nói, ánh mắt của hắn lưu chuyển, lại tiếp tục rơi vào cái nhiếp trên người, khoe miệng ngậm lấy một tia vi diệu độ cong, nói, ngươi vừa đã thay đổi cái nhiếp chi danh, ta liền lại cho ngươi một việc duyên pháp. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay, cái nhiếp bên hông trôi này cổ điện trường kiếm liền đã bỗng dưng rơi vào nó trong lòng bàn tay. Kiếm này vốn là Bát Cảnh cung bên trong, từng phụng dưỡng thánh nhân tọa tiền kiếm Đồng Lam hái hợp vật cũ. Tuy là vì tiên thiên linh bảo, nhưng cũng có điều hạ phẩm. Tử Thụ tâm niệm khẽ nhúc đích, con ngón tay búng một cái. Chỉ một thoáng, này tiên kiếm hóa thành một đạo thanh liệt lưu quang, trực tiếp đi vào Hỗn Độn Châu bên trong, đứng ở Hồng Nguyên đạo dưới cây Hỗn Nguyên Đúc Đạo Lôn nơi sâu xa. Hỗn Nguyên Đúc Đạo Lôn là hắn rất sớm trước đánh vào hạng hai khen thưởng. Chất chứa tạo hóa đại đạo, có thể mang bất kỳ hư hao linh bảo chữa trị cũng cường hóa. Nhưng nguyên bản sẽ không có hư hao bảo vật, vậy thì có thể trực tiếp cường hóa. Lấy Tử Thụ bây giờ đối với tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ, luyện hóa, cường hóa một thanh tầm thường tiên tiên linh bảo, có điều trong nháy mắt giây lát, nắp lò khẽ mở, một đạo so với lúc trước càng nóng ánh, nội hàm bàng bạc đạo vận cầu vồng kiếm phóng lên trời, bị hắn tiện tay đưa tới. Kiếm này, làm tiên nguyên hồng bàn tặng ngươi. Tử Thụ khẽ miệng cái kia mặt ý cười càng thâm thúy. Hắn tiện tay một chiêu, dĩ nhiên thăng cấp thành cực phẩm tiên tiên linh bảo, thân kiếm chạy xuôi thâm thúy như vực sâu, lại sáng tự hồng đạo văn thần binh, hạ xuống cái nhiếp bàn tay. Cái nhiếp hai tay tiếp nhận nguyên hồng kiếm, vừa mới tới tay, liền cảm thấy một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi linh tính xuyên thẳng qua nguyên thần. Kiếm bên trong cái kia cùng hắn tâm huyết liên kết cảm ứng không những chưa mất, trái lại hóa thành một loại càng lớn lao, càng bản nguyên cộng hưởng. Kiếm reo reo rát, tự rồng gầm cửu tiêu, lại như đạo âm nhẹ tụ. Phản phất kiếm này từ nhỏ liền nên gọi là huyên hồng này hình này vận, chính là nó trải qua tạo hóa tẩy luyện sau trung cực hình dáng. Hắn tâm thần kịch chấn, chỉ cảm thấy trong huyết mạch đều chạy xuôi kiếm ý đạo ngân, hướng về tử thụ không người cúi xuống, nói: "Cái nhiếp bái tạ tiên sinh tứ kiếm tạo hóa ân huệ." Chương 520, cùng tổ long đánh cược xong, sẽ cùng La Hầu đánh cược. Chương 520, cùng tổ long đánh cược xong, sẽ cùng La Hầu đánh cược. Tần Vương ở một bên nhìn tất cả những thứ này, trong lòng cũng rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc biết cái nhiếp đến cùng là ai phái tới bảo vệ hắn, chính là Nhân Vương. Lúc này, hắn cũng lại lần nữa hướng về Nhân Vương thi lễ. Tử thụ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Đoan Mục Dung, nói: "Dung Nhi, theo Tần Vương đi Hàm Dương đi. Mặc ra ý đạo, làm do ngươi ở Hàm Dương phát dương quang đại. Nhớ kỹ ngươi ban đầu tâm, nếu ngươi sơ tâm không thay đổi, ta này che chở bệnh viện ở cùng với ngươi." Đoan Mục Dung hướng về Tử thụ cúi đầu, nói: "Dung Nhi vĩnh ký tiên sinh giáo huấn." Ngay sau đó, Đoan Mục Dung ở y trong trang, chọn 12 tên đắc lực nhất thầy thuốc, cùng nàng cùng đi đến Hàm Dương. Mà y trong trang cũng lưu lại 3 tên y đạo cao minh thầy thuốc tọa trấn, lấy bảo vệ y trang như cũ có thể vì một phương bách tính cung cấp che chở. Chờ doanh chính một nhóm sau khi rời đi, Hằng Nga tiên tử mới hở hững mở miệng, nói: "Đại vương, nộ không bên kia." Tử thụ một dương mi, nói: "Cái kia tiểu hầu tử, hắn đúng là có chút khí vận cơ duyên. La Hầu ẩn giấu hỗn độn ma viên thân thể một chuyện, cô không muốn lãng phí vận nước, cho nên không có thôi diễn đi ra. Nhưng nộ không có thể nhân duyên tế hội, thôn vệ hỗn độn ma viên huyết mạch, chứng đạo nửa bước hỗn nguyên đại la, xem như là tiểu hầu tử tạo hóa. Cho tới La Hầu, một đời ma tổ, thân là kiêu hùng, hắn cùng ngộ không giao thủ, coi như bị đánh bại, cũng sẽ không tiếp thu. La Hầu tuy rằng cũng là kẻ địch, nhưng ít ra ở nhân phẩm phương diện này, so với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh có thể muốn cao hơn nhiều. Chỉ cần Tôn Ngộ Không có thể từ Vĩnh Tịch Thi Đình giết ra đến, vậy cũng không cần lo lắng La Hầu trời âm mưu. Đang khi nói chuyện, Tử thụ mắt phải trọng đồng lại nổi lên, nhìn về phía Vĩnh Tịch Thi Đình phương hướng. Giờ khắc này, cái kia Vĩnh Tịch Thi trong đình thành, ô bế huyết hải bốc lên, núi thây cốt lâm đổ nát. Tiểu thiên địa, thời không thắc loạn, trên hư không che kín vết nứt. Một hồi lay động chư thiên đại chiến mới vừa kết thúc. Tôn Ngộ Không cả người lông vàng nhuốm máu, nhiều chỗ vết thương sâu tới xương quấn quanh không rõ thi khí. Khí tức đã từ Hỗn Nguyên Đại La cảnh cấp tốc lướt xuống, nhưng hắn cặp kia hỏa nhãn kim tinh vẫn như cũ kiệt ngạo như lúc. Hắn đại náo thi đỉnh, khuấy lên phong vân mục đích dĩ nhiên đạt thành. Càng la được rồi to lớn cơ duyên, luyện hóa hỗn độn ma viên bản nguyên, bây giờ đã chứng đạo nửa bước Hỗn Nguyên Đại La. Chuyến này tuy hiểm, nhưng thu hoạch kinh thiên. La Hầu La Ma, hôm nay ta lão Tôn nháo cũng nháo được rồi, ngươi này xảo huyệt, cũng chỉ đến như thế. Sau này còn gặp lại. Tôn Nộ không cười vui vẻ một tiếng kêu quái dị, lại là hét dài một tiếng, quanh thân kim quang tăng vọt. Thừa dịp trong cơ thể cái kia nửa bước Hỗn Nguyên Đại La lực lượng chưa hoàn toàn biến mất, trong tay Hỗn Nguyên chấn khí bỗng bùng nổ ra cuối cùng khai thiên tích địa bài, khai thiên một thức hùng hạn đánh ra. Ầm ầm. Khai thiên thức xé rách đọc lại thi con đường vận, mạnh mẽ ở La Hầu bảy xuống tầng tầng thi vực phong tỏa bên trong, đập ra một cái kim quang đại đạo. Tôn Nộ không thân hóa lưu quang, trong nháy mắt độn ra Vĩnh Tịch Thi Đỉnh, biến mất với mênh mông hư không. Tôn Nộ không. Một tiếng bao hàm căm giận ngút trời cùng mất ức ma khiếu chấn động đến mức thi đỉnh run rẩy. Vô tận đen tối thi sát khí bên trong, La Hầu bóng người một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngực hắn một đạo cuốn quanh khai thiên khí tức giữ tận vết thương, chính chậm chậm khép lại. Này chính là Hầu tử dùng Hỗn Nguyên chân khí bổng đánh ra khai thiên thức gây thương tích. La Hầu cũng là vạn vạn không nghĩ đến, con khỉ này không chỉ là Nhân Vương đích truyền, vẫn là Nhân Vương cực kỳ coi trọng đích truyền. Bàn cổ khai thiên công, khai thiên thức, hỗn độn linh bảo, các thức kim đan. Con khỉ này phú đến để hắn cái này ma tổ đều có chút đỏ mắt. Kết quả là như thế một cái không quan sát, hắn đường đường Hỗn Nguyên Đại La cấp cao, lại bị Hầu tử đả thương. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lão tổ lòng bàn tay? La Hầu một bước bước ra, thi sát ngập trời, liền muốn xé rách hư không truy sát mà đi. Nhưng mà, ngay ở hắn ma chảo dò ra trước mắt, động tác đột nhiên đọc lại. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được, phản phất ngự trị ở tất cả bên trên lãnh đạm ánh mắt. Vượt qua vô tận thời không, vô thanh vô tức địa rơi vào trên người hắn. Ánh mắt kia cũng không phải là uy thế, nhưng so với bất kỳ uy thế càng làm cho người ta nghẹt thở. Dù là La Hầu ở trong nháy mắt này, đều cảm thấy nguyên thần đang run rẩy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía ánh mắt khởi nguồn hư không, phản phất xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn thấy cái kia thân mang phượng hoàng bào bóng người. La Hầu trong mắt vẻ kinh sợ, chợt lóe lên, nói: "Nhân Vương tử thụ, ngươi dung túng này Bát Hầu đại náo lao tổ Vĩnh Tịch Thi Đình, xấu ta căn cơ, cỡ này hành vi, há hợp quy củ?" Trong hư không, phản phất có tử thụ cái kia bình thản nhưng không để hoài nghi đạo âm truyền đến. "Quy củ?" Ý gì trang bên trong khu nhà nhỏ, tử thụ khỏe miệng, mang theo một tia cực kỳ nhạt chào ý, nói: "La Hầu, ngươi tung hoành thái cổ, nên biết này Hồng Hoang Thiên Địa đạo lý. Ở cô trước mặt đàm luận quy củ, cô thức quy củ." La Hầu nghe vậy, không những không có nổi giận, trái lại bùng nổ ra một trận đình thai nhức góc cười lớn. Trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ, rồi lại mang theo một loại đối với tàn khốc hiện thực sâu sắc tán đồng. "Ha ha ha, được, được lắm cô tức quy củ. Nhân Vương, ngươi đủ cuồng, đủ bá đạo, lao tổ chịu phục." Tiếng cười dần hiết, trong mắt hắn ma quang lấp lóe, thi sắt dâng lên, không hề sợ hãi địa nhìn thẳng cái kia vô hình ánh mắt, gằn từng chữ: "Hôm nay là lao tổ tài nghệ không bằng người, cắm ở ngươi cùng cái kia Bát Hầu trong tay. Lao tổ nhận tài, Nhân Vương thủ đoạn thông thiên, bố cục sâu xa, lão tổ giờ khắc này xác thực không phải ngươi địch thủ. Cái kia hầu tử việc, liền như vậy coi như thôi. Được hắn khai thiên vết thương mơ hồ đau đớn, nhưng càng gây nên hắn trong xương hung tính cùng kiệt ngạo. La Hầu thẳng tắp ma khu, quanh thân tuy chật vật, cái kia cố thuộc về một đời ma tổ kiêu hùng khí độ, nhưng chưa từng tổn hại mảy may, nhưng mà, này bại không phải chung cuộc. Nhân Vương tử thụ, ngươi có dám cùng lão tổ đánh bạc một ván? Bên trong khu nhà nhỏ, tử thụ vẻ mặt lộ ra một vẻ cân nhắc, nói: "Ồ, muốn làm sao đánh cược?" La Hầu trong mắt lập lòe ánh sáng, nói: "Lão tổ gặp dốc hết sở hữu, tại đây Vĩnh Tịch Thi đỉnh nơi sâu xa, toàn lực vun bón một vị truyền nhân, giao cho hắn lão tổ ma đạo chân truyền, dành cho hắn buông tay một kích sân khấu. Mà ngươi Nhân Vương cũng cần tìm một truyền nhân, ngươi không thể ra tay, chỉ để bọn họ thay thời tranh đấu. Xem là quân cờ của ngươi khoáy lên phong vân, vẫn là lão tổ ma chủng lật đổ cả khôn. Làm sao? Có dám đỡ lấy có thể ước lượng cấp chi cục?" Bên trong khu nhà nhỏ, Tử Thụ trọng đồng bên trong đã thấy La Hầu muốn cái kia một hồi đánh cuộc. Kỳ danh Tây Du sau khi, Phật vẫn mà vô thiên. Hắn cái kia thanh âm đạm mạc lại vang lên, mang theo một tia khống chế tất cả thông dòng nói: "Thiện, ma tổ vừa có này nhã hứng, cô liền cho phép ngươi này cụ. Vung tay đi vun bón quân cờ của ngươi đi, chờ phong vân tế hội thời gian, mà xem ngươi ta chuyển nhân, cuộc đời thăng trầm." Dứt tiếng, tất cả liên tiếp hết mức chặt đứt. Vĩnh Tịch Thi trong đỉnh, La Hầu trong mắt lóe qua một tia nhụy mang. "Nhân Vương, tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Như chỉ là ngươi, lão tổ tuyệt không dám cùng ngươi giao thủ, nhưng mà, ngươi quá tham, muốn mang cả người phi thăng. Nhân gian sẽ là ngươi vĩnh viễn nhược điểm chí mạng." Kính hồ y trang. Tử Thụ thu hồi ánh mắt, trọng đồng biến mất, hờ hững đối với Hằng Nga nói: "La Hầu một đời ma tổ, thân là kiêu hùng, hắn cùng Ngộ Không giao thủ, bị đánh bại chính là bị đánh bại, thì sẽ nhận xuống. Cái kia tiểu hầu tử có thể dựa thế giết ra Vĩnh Tịch Thi đỉnh, đủ thấy nó tạo hóa. La Hầu trải qua này một ngộ, cũng nên biết được đúng mực, sẽ không lại dễ dàng nhúng tay nhân gian việc. Mà thôi La Hầu chi ngạo, hắn tất sẽ không bại lộ Ngộ Không cùng cô quan hệ." Hằng Nga tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Như vậy, liền lại chấm dứt một chuyện." Nàng không có đi hỏi cả cực việc, bởi vì nàng tin tưởng, đại vương đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Chương 521, ta gọi Tôn Ngộ Không, Hoa Quả Sơn người. Chương 521, ta gọi Tôn Ngộ Không, Hoa Quả Sơn người. Làm Tử Thụ cùng La Hầu làm đánh cực lúc, Tôn Ngộ Không độn ra Vĩnh Tịch Thi đỉnh, trong chớp mắt trở lại Nam Địa Bộ Châu. Còn ở nửa đường trên, con khỉ này liền thu lại toàn thân khí tức, đem cảnh giới áp chế lại. Lần này, hắn so với trước áp chế còn oan, trực tiếp đem mình áp chế đến thiên tiên cảnh. Hơn nữa như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn phản ấn, hơi thở của hắn bị áp chế đến mới vừa đến tiên tiên cảnh mức độ. Thực lực này, xem như là nhân gian tinh nhuệ quân tốt cảnh giới. Tôn Ngộ Không đã sớm nghĩ kỹ lần này nơi đi. Hàm Cốc Quan, hắn thích nhất náo nhiệt, vậy bây giờ nhân gian, nơi nào còn có thể so với Hàm Cốc Quan càng náo nhiệt đây? Tôn Ngộ Không đột lên kim quang, trong chớp mắt đi đến Hàm Cốc Quan. Còn không tiến vào Hàm Cốc Quan, hắn cũng đã cảm nhận được trên chiến trường khí tức sơ sát. Con khỉ này con ngươi đảo một vòng, mò tiến vào Đại Tần quân doanh, từ bên trong lấy ra một bộ quân phục, lắc mình biến hóa. Liên một cái thường thường không có gì lạ Đại Tần vệ sĩ. Để ta lão Tôn nhìn, để sư Tôn cũng tôn sùng cái này Đại Tần, đến cùng thế nào? Lấy đại thánh bây giờ bản lĩnh, hắn muốn trà trộn vào Đại Tần trong quân mà không đưa tới bất kỳ hoài nghi, dễ như trở bàn tay. Một lát sau, Tôn Ngộ Không đã lẫn vào tuần doanh đội ngũ bên trong, một đôi hỏa nhãn kim tinh đội vã địa chuyển, nhìn cái gì đều mới mẻ. Hàm Cốc Quan thành cao như sắt đúc, lỗ châu mai sau khi, từng cái tần tốt mặt căng thẳng như thạch. Quan ngoại, cái kia liên doanh sát khí lẫn vào đủ loại tiên quang ngưng tụ thành mây đen nặng nề đè xuống, hầu như nghiền nát thành gạch. Có thể đóng lại duệ sĩ chỉ là nắm chặt qua mâu, đốt ngón tay trắng bệnh, lặng im như vực sâu. Ha, mới tới ngũ trưởng, phát cái gì lăng? Bên cạnh một cái trên mặt có sẹo lính già đụng phải hắn bả vai một hồi, đè thấp cổ họng, nói: "Nhìn thấy không? Thượng tướng quân cùng Vũ An quân trong tầm mắt lâu đây. Xem cái kia khí độ." Ngộ Không thuận thế nhìn tới. Quả nhiên thấy cái kia cao nhất vọng lâu bên trên, hai bóng người lên đỉnh núi cao sừng sững. Vương Tiễn râu tóc kích trương, một thân bụi đường trưởng chưa tẩy vết rác, ánh mắt như lãnh điện đảo qua quan ngoại náo động như sôi lục quốc liên doanh. Bạch Khởi thì lại lặng im như giếng cổ hàn đàm, tay tùy ý khoát lên bên hông chuôi này, hình chế kỳ cổ vu cốt chiến đao chuôi trên. Trong vỏ đao chảy ra khí tức, để Ngộ Không này nhìn quen thần Phật cũng âm thầm dùng mình. Cha cha, không hẹn là dùng tổ vu di cốt luyện chế hung đao a. Hầu tử trong lòng âm thầm nói. Lúc này, cái kia lính già đột nhiên nói: "Ngươi tên là gì? Trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi?" Tôn Ngộ Không không chút nào hoảng, kia hi nở nụ cười, trong mắt thâm thủy ánh sáng lóe qua, nói: "Ta gọi Tôn Ngộ Không, Hoa Quả Sơn người." Lính già cảnh giới chỉ là địa tiên cảnh, tuy là chiến trường lão binh, nhưng làm sao có thể ngăn cản đại thánh thần niệm? Trong một ý nghĩ, liền lại không thể nghi ngờ hoặc. Tôn Ngộ Không lúc này mới tế lên thần niệm, nhìn về phía vọng lâu. Vọng lâu bên trên, Vương Tiễn âm thanh không cao, nhưng tự như đinh sắt tạc vào trong gió, nói: "Triệu Điểm chính là nước Triệu danh tướng, đáng tiếc quá mức chỉ vì cái trước mắt. Lần này có thể lợi dụng một phen." Bạch Khởi âm thanh lãnh đạm đến nghe không ra sắc ý, nói: "Đã như vậy, vậy thì thêm nữa một cây bước. Chúng ta dư bại, thả hắn tiên phong nhập quan 20 vị trí đầu bên trong cốc nói. Chờ độ sâu vào sau khi, lại đem nó toàn quân cắt chém, để cho đầu đuôi không thể chú ý, khi đó chính là thu lưới thời gian." Vương Tiễn khỏe miệng kéo ra một tia thiết huyết độ cùng nói: "Thiện, vừa muốn thu được vào gàng, để hắn này trăm vạn đại quân, có đi mà không có về. Dám phạm ta Đại Tần, đều chu." Cùng lúc đó, lục quốc liên quân cái kia vàng son lộng lẫy trung quân đại kỳ bên dưới, đại tướng Triệu Điểm nôn nóng địa đi dạo, trong lòng bàn tay nắm bắt viên đưa tin ngọc phủ, không có bất kỳ đáp lại. Hạn Bạc tiên sư, đến tụt cùng đi tới nơi nào? Hắn trong lòng bất an, càng ngày càng nồng nặc. Sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía liên quân trước trận. Tiến Triệu nỏ mạnh phủ quang uy nghiêm đáng sợ, chỉnh tề chiến xa như dòng lũ bằng sắt thép, Ngụy Hàn đạo binh kiếm khí trùng tiêu. Càng có trung quân mấy trăm tiên sửa bản chân đạp tường vân, tiên nhạc từng trận, phần phật sinh uy. Triệu Điểm hít sâu một hơi, yên lòng. Coi như Hạn Bạc tiên sư không ở, hắn cũng không sợ. Trăm vạn đối với 20 vạn, tiên thần ở phía sau, ưu thế ở ta. Huống chi, hắn còn có lý luận xung này một sát chiêu. Triệu Điểm nghĩ đến đây, một luồng nóng dục kích động đột nhiên nổi lên tới, vượt trên cái kia tia bất an. Nổi trống. Triệu Điểm đột nhiên rút ra bội kiếm, nhắm thẳng vào hàm cốc hồng quan, tiếng quát như lôi, nói: "Phá quan, ngày ở hôm nay, dành trước người, nát đất phong hầu, cho ta nghiền nát quân tần." Ô, ô, ô. Thê lương kèn lệnh xé rách chiến trường tĩnh mịch, đóng cửa ầm ầm mở rộng. Giết. Tôn Ngộ Không lại thành công lẫn vào đến chuẩn bị trá bại bộ đội tiên phong bên trong. Hầu tử trong tay nâng lên hóa thành phàm côn hỗn nguyên trấn khí bổng, theo phía trước đồng bào lao ra quân hải. 3000 đại tần duệ sĩ, quyết tử giống như nhằm phía liên quân tuyến đầu tiên Ngụy Hàn đạo binh mũi tên gió đại trận. Sắt thép va chạm trong nháy mắt nổ vang, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Ngộ Không đem một thân tu vi gắt gao đặt ở phàm nhân tiên tiên góc viện. Trong tay một cây côn đồng vũ đến rọi nước không tiến vào, chuyên chọn đối phương phủ giáp cấp xương nơi ra tay, ngã vào hắn đồng dưới đạo binh đã có 3, 4 người. Hắn hết sức thu gắng sức, chỉ hiện ra vượt xa phổ thông duệ sĩ dũng mãnh, ở trong loạn quân tà xung hữu đột. Lùi, mau lui. Sở quân trên chiến xa đến rồi. Phía trước đột nhiên truyền đến thê thảm kêu khóc. Mười mấy tên đại tần tướng sĩ, trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu, nhưng ở bọn họ ngã xuống trước, bọn họ đã phát sinh cảnh báo. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quân mũi tên gió phảng phất va vào tường sắt, thế tiến công hơi ngưng lại, lập tức hiện lộ ra tán loạn tư thế. Mấy trăm lượng to lớn nước sở chiến xa, khoác trọng giáp bình thường tiên quang, hướng về quân tần nghiền ép mà tới. Chết. Vệ quan, mang đội đô úy hí lên giống to, thay đổi cựu thiên độn thiên liễn phương hướng. Dương bại bắt đầu rồi. Tôn Ngộ Không tâm linh thần hội, theo đại đội mà chiến mà đi, đem hoảng mà không loạn diễn đến 10 phần. Vô số đại tần tướng sĩ ngã vào trên đường rút lui. Những này tướng sĩ căn bản không biết chân chính kế hoạch, bọn họ chỉ biết đây là một lần quyết tử xung phong. Nhưng bọn họ không người lùi về sau. Dù cho là ngã xuống đất, chỉ cần còn có cuối cùng một hơi, bọn họ cũng sẽ gắt gao ôm lấy lục quốc liên quân. Dùng máu thịt của chính mình, nhiều hơn nữa trở ngại kẻ địch một khắc. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng, hắn không thể lấy ra thực lực chân chính, một gậy đem lục quốc liên quân hết mức quét sạch. Nhưng mà, hắn biết rõ, hắn không thể làm như vậy. Đối diện cũng là nhân tộc. Nhân tộc sự, cái khác thì thôi bước vào trong đó, cũng chỉ có thể dùng nhân tộc sức mạnh. Bằng không, chỉ có thể hỏng rồi sư tôn ở nhân gian mấy trăm năm bố cục. Trong hỗn loạn, một cái bị Tôn Ngộ Không một đồng quét ngã hàng quân binh tốt, đột nhiên hai mắt đỏ đậm như máu địa lập tới. Ngay ở hai người rời thân dây dưa trước mắt, Ngộ Không thần niệm nơi động. Một luồng cực kỳ mịt mờ, băng lạnh, mang theo múc meo mộ huyệt khí tức thi sát mùi vị. Từ đạo kia binh xé rách giáp ra trong khe hở chui ra. Này tuyệt đối không phải người sống nên có khí tức. Tôn Ngộ Không tâm thần hơi động, đáy mắt kim quang chợt lóe lên. Tuy chỉ nháy mắt, cũng đã nhìn ra rõ ràng. Cái kia quân tốt trong cơ thể, vài sợi cô độc như rắn đen thi khí chính quấn quanh tâm mạch, chậm rãi ăn mòn sinh cơ. Không, không ngừng này một người lính tốt. Tôn Ngộ Không khỏe mắt dư quang nhìn quét. Mấy cái xông vào trước nhất, giống như điên cuồng liên quân bộ tốt trên người. Càng cũng mơ hồ quấn quanh đồng dạng, phàm nhân mắt thường khó phân biệt xám đen tử khí. Thi sát khổng binh, lại là cương tộc thủ đoạn, liên quân trong hàng tướng lãnh, có cương tộc. Ngộ Không trong lòng sáng như tuyết, lập tức hiểu được. Liên quân chỉ là một cái cớ, những người tiên thần căn bản không để ý trận chiến này chết bao nhiêu nhân tộc. Bọn họ thậm chí không để ý lục quốc liên quân có thể hay không thắng, bọn họ muốn chính là tiêu hao tần quốc khí vận. Việc này muốn cho Vương Tiễn cùng Bạch Khởi biết mới được. Chương 522, lấy lực phá sẽ, đường đường chính chính, uy vũ chi sư chương 522, lấy lực phá sẽ, đường đường chính chính, uy vũ chi sư trên chiến trường. Tôn Ngộ Không một bên cùng với những cái khác người đồng thời lùi lại, một bên tế lên thần niệm, nhìn về phía đóng thành bên trong, cái kia cao vút vọc lâu. Vương Tiễn cùng Bạch Khởi bóng người, vẫn như cũ như tiêu thương đứng thẳng. Hầu tử con ngươi đảo một vòng, đã nghĩ đến biện pháp. Hắn thừa dịp khoảng trừng, trái phải hỗn loạn lúc, đầu ngón tay ở sau gáy nhanh chóng một niệm, một sợi lông không hề có một tiếng động bay xuống. Kim quang lóe lên hóa thành một con xám xịt bất tước. Đi. Ngộ Không môi khẽ nhúc nhích, một tia thần niệm bao bọc vừa mới nhìn thấy thi sát chi như, không hề có một tiếng động truyền vào tức điều biển ý thức. Hắn như trực tiếp lấy thần niệm dẫn âm, vậy thì dễ dàng bị Bạch Khởi phát hiện. Hắn trong bóng tối lấy nhân tộc sức mạnh, xen lẫn trong bên trong chiến trường, cái kia sẽ không dính lên bao nhiêu nhân quả. Nhưng nếu để Bạch Khởi phát hiện sự tồn tại của hắn, cái kia nhân quả nhất thời. Đến thời điểm, tất nhiên có rất nhiều phiền phức. Vạn nhất hỏng rồi sư tôn đại kế, dễ dàng bị treo lên đánh. Ở Tôn Ngộ Không trong ánh mắt, cái kia vân tức đập cánh mà lên, xen lẫn trong đầy trời kinh phi đàn chim bên trong. Như một đạo khó mà nhận ra kim tuyến, bắn thẳng đến hàm cốc quan vọng lâu. Vọng lâu bên trên, hầu như ở vân tức lạc trên vọng lâu lan can trong mấy mắt, Bạch Khởi quát lên trên chuôi đao ngón tay mấy không thể sát địa chấn một hồi. Hắn hở hưng đáy mắt, đột nhiên xẹt qua một tia so đao phong càng lạnh hàn mang. Sau một khắc, một đạo xa lạ vô cùng thân nghiệm, mang theo trên chiến trường ở Mỹ, tiến vào đầu góc của hắn. Lục quốc liên quân cao tầng cùng cương tộc có cấu kết, cẩn thận liên quân có biến. Bạch Khởi trong mắt, tinh mang tăng gọn. Ở trong mắt hắn, con kia nho nhỏ vân tước, nổ thành một đoàn khói thuốc, một cái tinh tế lông tơ, theo gió mà bay đi. Vương Tiễn giờ khắc này cũng phát hiện tình huống ở bên này, lập tức xoay đầu lại. Bạch Khởi đem vừa nãy thần niệm nói cho Vương Tiễn. Vương Tiễn thần sắc cứng lại, xanh mặt nói, cương tộc trước phái ra thích khách giám sát Tần Vương bệ hạ, hiện tại lại muốn khoảng trường, trái phải chiến trường, thật sự coi ta Đại Tần không người. Bạch Khởi trầm giọng nói, tướng quân không có gì lo lắng, cương tộc có thể chi phối chiến trường việc, không ngoài thi độc cùng sơ cứng. Thi độc có thể lửa cháy bừng bừng ứng đối, lập tức hướng về Tần Vương bệ hạ thông báo, điều lượng lớn hỏa phù đến chiến trường liền có thể. Khó có thể đối phó chính là sơ cứng. Sơ cứng có thể thời gian dài ở nút, nếu là lục quốc liên quân đã sớm sơ cứng, vậy chúng ta ngăn cản không được. Vương Tiễn lược một suy nghĩ, nói, Hàm Cốc quan phía đông là Trường Bình quan. Để quân tiên phong trá lùi tới Trường Bình quan, sau đó cố ý để liên quân bắt Trường Bình quan, lại đem nó phong cấm ở trong đó. Bạch Khởi trong đầu lập tức hiện ra Trường Bình quan tất cả, nói bổ sung, Trường Bình quan chỉ có thể dung hơn 50 vạn. Lục quốc liên quân sẽ không hoàn toàn vào bẫy, không bằng lại đem phi thành gia nhập trong đó, ở Hàm Cốc cùng Trường Bình một đường, lập xuống một đạo hùng quan. Vương Tiễn vỗ tay nói, thiện, liền lấy kế này. Hai vị Tần quốc đại tướng liền như thế cấp tốc quyết định đón lấy đối địch kế sách. Trên chiến trường, quân Tần một đường tan tác, nhưng không hướng về Hàm Cốc quan tối lui, mà là hướng về Trường Bình phương hướng chuyển hướng. Triệu Điểm bên người, một cái nước sở tướng quân trầm giọng nói, lại soái, quân Tần hướng đi có trò lửa. Bọn họ không phải ở tan tác, mà đang gật lùi. Triệu Điểm khí định thần nhàn địa cười nhạt một tiếng nói, lệ tướng quân lo xa rồi, bản soái ha có thể không biết Tần quốc suy nghĩ. Quân Tần lùi, chính là Trường Bình quan tốt diện, từ nơi này đến Trường Bình là một cái hiệp đường. Bọn họ muốn đem liên quân dẫn hướng về Trường Bình, sau đó ở Trường Bình lấy kiên thành cố thủ, chờ liên quân công Trường Bình bất lợi lúc, lại mượn hiệp đường, đoạn ta quân lương thảo đổ quân lu, đem ta quân vây hãm ở Trường Bình. Hắn cười khẩy, nói, buồn cười quân Tần, không biết ta lục quốc liên quân có tiên thần che chở, sao phải sợ cạn lương thực nguy hiểm. Nước Sở Lệ tướng quân chỉ hơi trầm âm, cảm thấy đến Triệu Điểm nói như vậy có đạo lý. Liên quân tướng sĩ đến tiên thần che chở, mỗi một cái quân tốt đều người mang mấy chục hạt tích cốc đan, một hạt có thể 3 ngày không ăn. Hơn nữa lần này lục quốc liên quân phái tới vốn là các quốc gia tinh nhuệ, địa tiên cảnh chỗ nào cũng có, sở hữu tiên tướng trở lên người đều bị thiên tiên cảnh. Như vậy đối với lương thảo đồ quân nhu ỉ lại vốn là rất ít, hơn nữa mấy chục liêu hích cốc đan, dù cho cạn lương thực tháng 3, cũng hào không ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn khẽ vuốt râu dài, cười nói, nghe nói Tần quốc bất kính tiên thần, nó quân rất nặng lương thảo. Cái kia Tần quốc chủ sư Vương Tiễn, suy bụng ta ra bụng người, nhưng căn bản không biết ta lục quốc chi lợi vậy. Chu vi các quốc gia tướng lĩnh cũng dồn dập nở nụ cười. Là cạm bẫy thì lại làm sao? Bọn họ đều là lục quốc bên trong danh tướng, ai không thấy được? Nhưng cạm bẫy nếu như không có dùng lời nói, như vậy chỉ có thể là trò cười. Triệu Điềm tự tin nói, chư quân, Tần quốc bất kính tiên thần, tự tuyệt với thiên địa, như hết ngồi đại giếng, không biết trời đất bao la. Vương Tiễn định ra này trá bại kế sách, sát thực tinh diệu, nhưng là lấy nhân lực độ tiên thần chi sức mạnh to lớn, buồn cười đến cực điểm. Hiện tại, bản soái đem dẫn dắt chư quân bước vào cạm bẫy, để tự đại quân Tần biết bất kính tiên thần đánh đổi là cái gì. Chu vi liên quân tướng lĩnh cùng kêu lên phát sinh đối với Tần quốc khinh bị cười to. Có tiên thần che chở, thậm chí có tiên thần trực tiếp tọa trấn đại quân, chỉ là cạn lương thực nguy hiểm, có gì có thể sợ? Cho tới thậm chí thủ đoạn, bọn họ càng không để ở trong lòng. 100 vạn đối với 20 vạn, ưu thế ở đâu một phương vẫn chưa rõ sao? Lấy lực phá sẽ, đường đường chính chính, uy vũ chi sư, đây là thiên mệnh vương đạo vậy. Vinh quý thần tốc, liên quân tổng soái Triệu Điểm hiệu lệnh, khoảnh khắc truyền đạt. Liền 100 vạn liên quân lưu lại 30 vạn ở Hàm Cốc quan ở ngoài đóng trại, còn lại tinh nhuệ nhất 70 vạn đại quân hướng về Trường Bình quan mà đi. Rất nhanh, bốn lượt 70 vạn liên quân hướng về Trường Bình quan mà đi. Ở đi về Trường Bình quan chật hẹp cốc đạo bên trong nhanh chóng đẩy mạnh. Triệu Điểm ánh mắt đảo qua hai bên cao vót, núi đá đá lởm chởm vách núi treo leo, khoe miệng ngậm lấy một tia nắm chắc phần thắng cười gằn. Hắn nhìn chung quanh, nói, bản soái hết sức đem đội ngũ kéo đến thật dài, lại hết sức để đồ quân nhu đoàn xe phòng hộ thưa thớt tiến lên tán loạn. Lấy thái công quân lực luận, trong lúc này hai bên vách núi chót vót chính là công kích thời gian, làm đại thương tiên ẩn vạn thọ thành, nhân gian lịch sử trải qua hỗn độn mấy trăm năm sau, đối với đã toàn diện ngã về tiên thần lục quốc mà nói, Khương Tử Nha chính là vì chống lại hung bạo thương mà phấn khởi chiến đấu một đời thái công. Khương Tử Nha năm đó làm lục thao cũng bị tiên thần thu dọn chuyển cho lục quốc, chỉ là này 6 thao bên trong đến cùng có bao nhiêu là Khương Tử Nha thư, có bao nhiêu là tiên thần từ đại thương chiếm được, lại có bao nhiêu thiếu là đến với dân gian giả sử, vậy thì liền tiên thần cũng không biết. Nhưng 6 thao cùng thái công hy vọng ở lục quốc bên trong cực kỳ cao thượng, ai dám nghi vấn ai liền muốn rơi đầu. Triệu Điểm bay về Chu Vi chỉ điểm Giang Sơn, nói, chư quân mời xem quân Tần ở nơi nào, dễ nhất được công kích vị trí chân chùi địa bạo lộ ra. Vương Tiễn uổng gọi đương đại chi danh tướng, kỹ rừng này thay ngoại trừ vọng tưởng đoạn ta lương đạo, hắn còn có thể chơi ra trò gian gì? Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Các quốc gia tướng lĩnh dồn dập tán thưởng Triệu Điểm chi anh minh. Đúng đấy, quân Tần như vậy đều không ra tay, cái kia tất nhiên là sợ lúc này đã kinh động liên quân, để liên quân lùi về sau, vì lẽ đó không dám ra tay, nhất định phải đợi được liên quân bắt đầu vây công Trường Bình sau lại ra tay cạn lương thực nói. Ngoài ra không có biện pháp khác. Triệu Điểm hừ một tiếng, uy nghiêm hiệu lệnh ở đại quân bên trong vang vọng. Truyền lệnh, gia tốc tiến lên. Mặt trời lặn trước, bản soái muốn ở Trường Bình quan nội tưởng thưởng tăng quân, để Tần cầu nhìn như thế nào tiên thần che chở chi sư. Hán cùng luôn ở trong đội ngũ gây nên một trận hương phân náo động. Tiên nhạc tấu đến càng hưởng, đủ loại tường vân nâng tiên tu bay đến càng cao hơn. Tựa hồ muốn dùng này náo động cùng ánh sáng, đem cái kia hai bên trầm mặc vách núi mang đến vô hình áp bức triệt để xua tan. Chương 523, nhân tộc, xưa nay không cần cái gì chúa cứu thế. Chương 523, nhân tộc, xưa nay không cần cái gì chúa cứu thế. Trường bình quan, hùng cứ với cốc nói hết đầu. Quan tưởng tuy cao, giờ khác này nhưng hiện ra một loại kỳ dị xu hướng suy tàn. Tôn Ngộ Không xen lẫn trong một đám cả người đẫm máu, giáp trụ tàn tạ quân tần hội binh bên trong, chật vật địa lùi vào tòa này dự định lao tù. Hắn con ngươi xoay một cái, thần niệm tế lên, liền đem quan nội tất cả thu hết đáy mắt. Cứng chắc cao vót cổng thành, nhìn như cứng rắn vô cùng, bên trên hộ pháp phủ văn, nhưng lu mờ ảm đạm. Quan tường bên trên, nằm dày đặc chu tiên nỏ, phi lôi trận, số lượng không ít, nhưng Tôn Ngộ Không thần niệm quét qua, liền phát hiện những thứ đồ này, tất cả đều có khá là nghiêm trọng thiếu hụt, không có tác dụng lớn. Nguyên lai trá bại tiến vào đóng thành bên trong tinh nhuệ duệ sĩ, rất nhanh liền bị thay đổi đi 6 phần 10. Một đám vừa nhìn chính là không đúng tên lính, thì bị mạnh mẽ xua đuổi lên tường thành. Tôn Ngộ Không tại đây chút tân tên lính trên người, nhìn thấy đen kịt nghiệp lực. Có mấy người trên người, thậm chí quấn quýt lấy uổng mạng oan hồn. Hiển nhiên, những này không phải chân chính đại tần duệ sĩ, mà là mặt sau chạy tới các loại trọng hình phạm nhân. Tần quốc bất kính tiên thần, trùng pháp luật. Dù cho là vương công quý tộc phạm vào trọng tội, như thế bị đánh vào thiên lao. Chỉ là Tần quốc có thu sau hỏi chém quen thuộc, có lúc toàn quốc các nơi trọng hình phạm tập trung cùng nhau, đúng là cái kinh người số lượng. Hầu tử không nữa hiểu nhân tộc quân lược, lúc này cũng rõ ràng quân Tần mục đích. Hắn hầu bên trong hầu khí địa giao cái hoa tay, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, tòa này Trường Bình Quan cũng phải từ bỏ, làm mồi nhử. Mà những này trọng hình phạm, để cho vì là đại tần một lần cuối cùng cống hiến, nếu như có thể sống sót, trọng tội đều miễn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở hầu tử vang lên bên tai. Ha, Tôn Ngộ Không, tiểu tử ngươi làm sao cùng cái hầu nhi như thế? Làm gì đây? Tôn Ngộ Không vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước cái kia lính giả, cả người đẫm máu, một cái cánh tay dán vào trị liệu phụ triện. Này lính giả cũng sống hạ xuống. Hầu tử tiến lên nhiệt tình chào hỏi, nói, lão ca, ngươi sống a? Lính giả phi 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 vài tiếng, trừng mắt nhìn hầu tử, giả vờ cả giận nói, lão tử làm sao có khả năng chết? Ngươi tiểu tử túi này, tuổi trẻ không lớn, bản lĩnh không nhỏ, ta trước ở trên chiến trường thấy ngươi thủ đoạn, không sai. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, lập tức hiểu được. Này lính giả lo lắng hắn tuổi trẻ, thực lực không đủ, trước ở trên chiến trường liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Như hắn gặp nạn, liền đến trợ giúp. Sau đó định là phát hiện thực lực của hắn vượt xa bản thân, lúc này mới không có quan tâm. Hầu tử nhất thời có mấy phần xấu hổ, trước hắn cũng không định quá, phải bảo vệ một hồi lính giả. Nhưng hắn coi như nghĩ đến, cũng không có cách nào hết sức đi làm. Nếu là ở trước mắt, hắn cứu liền cứu, nhưng muốn hết sức đi cứu ai, cái kia nhân quả tất lên. Hắn không gánh nổi phần này nhân quả, trận này nhân gian tranh chấp cũng chịu đựng không nổi hắn nhân quả. Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn, nói: "Lão ca ca, ngươi thương thế kia đây, một lúc ngươi chạm mặt sau điểm. Ta lão Tôn thân thể tráng, đánh phía trước." Lính giả cười ha ha, nặng nề vô vô Tôn Ngộ Không bài, nói: "Tiểu tử không sai, có cốt khí. Có điều, ta lão Tần vệ sĩ, khi nào sợ quá, khi nào lùi quá, tham sống sợ chết, làm sao bảo vệ quốc gia? Quốc không còn, lấy gì làm nhà? Ta đại tần người, không bị tiên thần. Muốn đường đường chính chính, đứng ở thiên địa, liền muốn cùng những này tiên thần chó săn đánh. Sợ chết? Vậy thì phải quỳ. Lao tử đi đứng không lưu loát, quỳ không xuống đi." Tôn Ngộ Không đáy mắt kim quang lấp lóe, nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ lính giả. Trước nay chưa từng có mà rõ ràng sư tôn câu nói kia. Nhân tộc, xưa nay không cần cái gì chúa cứu thế, nhân tộc có thể chính mình cứu vớt chính mình. Cô chỉ cần nói cho bọn họ biết làm sao làm liền có thể. Tôn Ngộ Không hướng về lính giả trịnh trọng gật đầu, nói, lão ca ca, ta nghe lời ngươi, nhất định anh dũng giết địch. Lính giả cười ha ha, nói, được. Nhưng vào lúc này, quan ngoại rung trời tiếng la giết vang lên. Đại địa ở 70 vạn liền quân bước chân, cùng tiên pháp nổ vang bên trong kịch liệt run rẩy. Trường Bình Quan hộ thành trận pháp lập tức khởi động, tầng tầng lớp lớp kim quang bay lên, hóa thành bình phong. Chặn lại rồi làn sóng thứ nhất che kín bầu trời liên quân quân tiên phong, cùng sán lạn tiên quang pháp thuật dòng lũ. Nhưng mà, này nhất định phải bị từ bỏ thành quan, thì lại làm sao có thể đỡ được 70 vạn đại quân liên cùng tấn công. Tôn Ngộ Không cùng lính giả cũng đã giết tới tường thành, nhằm phía cái kia giống như là thủy triều, phá tan hộ thành đại trận mà đến liên quân. Tôn Ngộ Không trong tay côn đồng vũ đến rội nước không vào, giết đến trong vòng 10 trượng, không một địch thủ. Nhưng khi hắn thần niệm đã qua, nhìn về phía cái kia lính giả lúc, đã thấy một cái thiên tiên cảnh liên quân quan tướng, chính một đao chém vào lính giả ngực. Lính giả phun máu tươi tung tóe, nhưng ở thời khắc cuối cùng, hổ gầm một tiếng, gắt gao ôm lấy cái kia chém vào thân thể lưỡi dao sắc. Chu vi cái khác quân tần tướng sĩ, mắt đỏ sông lên trên. Nhưng mà, cái kia liên quân quan tướng bản lĩnh bất phàm, thiên tiên cảnh đỉnh cao. Giơ tay, chính là mấy đạo ngũ hành thần lôi đánh xuống, một luồng huyền môn tiên khí từ nó trong cơ thể tỏa ra. Trong chớp mắt, liền đem mười mấy tên quân tần tướng sĩ đánh chết. Bất kính tiên thần, đáng chém. Tôn Ngộ Không thái độ hung dữ, trong đôi mắt hung quang nhất thời. Cái này căn bản không phải nhân tộc, là tiên thần. Hầu tử kéo trong tay côn bổng giết đi đến. Cái kia ngụy trang thành nhân tộc quan tướng tiên thần, nhìn thấy một cái thân hình nhỏ gầy, thân mang ngũ trưởng sĩ tốt xuống lên. Đây mặt khinh thường nói, tự tìm đường chết, bản tướng phải đem ngươi siêu hồn tắt phách, diệt ngươi toàn tộc. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay ngũ hành thần lôi lại nổi lên. Trong phút chốc, bao phủ phương viên mấy trăm trượng, đem Tôn Ngộ Không sở hữu đường lui đóng kín. Tôn Ngộ Không hai mắt đáy, kim quang lén qua, cười gần một tiếng, hoàn toàn không thấy ngũ hành thần lôi, một cái chặn lại tiên thần nhất hầu. Đùng. Hầu tử cũng không cần cây gậy, xoay tròn lòng bàn tay, liền đánh ở này tiên thần trên mặt. Một tiếng nổ vang, tại chỗ đem tiên thần nửa cái mặt nổ tan. Cái kia tiên thần cả kinh nguyên thần vô chủ, trừng mắt kêu lên, ngươi không phải phàm nhân, ngươi là ai? Tôn Ngộ Không cầm lấy tiên thần cái cổ, kéo đến trước mắt, từng chữ nói, nhớ kỹ ngươi Tôn gia gia tên. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngươi ở địa phủ mà chờ, ta lão Tôn sẽ đích thân đem ngươi đạo thống, tất cả đều đưa vào địa phủ. Hắn biết, từ khi sư Tôn tiên ẩn, này Hồng Hoang thiên địa, lập tức thêm ra vô số huyền môn tiên tông, Phật môn tịnh địa. Mỗi người có đạo thống, mỗi người có không giống, nhưng kỳ thực đều giống nhau, có điều là xiển giáo cùng Linh Sơn Phật môn, không dám lại trực tiếp cùng sư Tôn là địch. Liên bồi dưỡng ra một đống rác rưởi đến làm lính hầu. Sư Tôn bụng bự, không đem những thứ đồ này để ở trong mắt. Hắn đáng ghét tâm hỏng rồi. Hầu tử lúc trước du lịch nhân gian một năm, đã thấy không xuống 300 tiên tông cùng tịnh địa. Trước mắt cái này tiên thần tiên tông, hắn nhận thức. Ở nước sở, tông môn tên gọi là gì, hắn không có hứng thú đi nhớ, nhưng hắn rất có hứng thú, ở chỗ này chuyện sau. Đi diệt này một tông. Cái kia tiên thần đến lúc này, cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn chọc tới thế nào sát thần, sợ hãi bạn phần nói, ngươi là đại náo tiên cung cái kia hầu tử. Ngươi, nhân gian việc, ngươi không thể nhúng tay. Tôn Ngộ Không cười hì hì, năm ngón tay chậm rãi dùng sức, cầm trong tay tiên thần, từ thân thể đến nguyên thần, từng điểm bóp nát. Ngươi, là người sao? Vừa mới còn chưa có thể một đời tiên thần, ở hầu tử trong tay, dường như một cái giòn lưu ly bình thường, nắm đến nát tan. Tôn Ngộ Không bóp nát trong tay tiên thần, túi đầu nhìn về phía cái kia lính già lúc, nhưng chỉ nhìn thấy một bộ hồn phách đã sớm ly thể di thể. Hắn không có sầu não, cũng không có phẫn nộ, chỉ là khẽ nói, lao ca ca, ngươi nhân quả, ta lão Tôn gặp giúp ngươi, cho tới nhân tộc, vong không được. Tiên thần muốn cho nhân tộc bị xuống. Mơ háo. Con đóng thành sau khi, hôm nay tiếng, không dứt bên hai. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn đóng thành ở ngoài lục quốc liên quân, ở trong mắt hắn, này chi liên quân thi sắc khí, càng nặng mấy phần. Hắn lắc đầu một cái, không chút do dự mà xoay người mà đi. Chương 524, nhưng khiến phi thành tần đem ở, không gọi lục quốc quả tạ nạ bệ quan chương 524, nhưng khiến phi thành tần đem ở, không cứ gọi lục quốc quả tạ nạ bệ quan trưởng bình quan trước. Triệu Điềm đứng ở trước trận, nhìn cái kia tính chất tượng trưng, yếu ớt chống lại, ở liên quân quần quận thế tiến công dưới cấp tốc tăng giá. Phá quan. Trong tay hắn bội kiếm về phía trước mạnh mẽ đánh xuống, mũi kiếm xé rách không khí, phát sinh sắc bén kêu to. Đại tân khí số đã hết. Đây là thiên ý. Hắn ha có thể không biết, quân tần là cố ý muốn dùng trường bình quan đến làm mồi nhử. Nhưng hắn quan tâm sao? Hắn không cần thiết chút nào. Trong tay hắn có thực lực tuyệt đối, chỉ cần quân tần không có cách nào, đem trong tay hắn 70 vạn đại quân tiêu diệt. Như vậy quân tần bất luận là thủ đoạn gì, đều không dùng được. Cho tới quân tần có hay không có thể đem trong tay hắn 70 vạn đại quân tiêu diệt, hắn căn bản không làm cân nhắc. Một cái bất kính tiên thần biên giới phía tây khu vực, mạnh nhất có điều kìm tiên cảnh. Không có tiên thần che chở, có rất nhiều phạm nhân mục điểm. Càng quan trọng chính là Tần Quốc mới vừa gặp 32, nguyên khí tổn thất lớn. Trước mắt 20 vạn binh lực đã là cực hạn. 20 vạn đánh 70 vạn, còn muốn thắng? Có thể sao? Liên quân tướng sĩ được tổng soái hiệu lệnh, sĩ khí tăng vọt. Tiên phong mũi tên gió, mang theo cùng bạo tiên thuật linh quang, dường như vỡ đê hồng thủy nhảy vào trường bình quan. Quân Tần cuối cùng chống lại, chỉ có những người trọng hình phạm vào. Những người này ngày xưa rất thích tàn nhẫn tranh đấu, vi phạm pháp lệnh, không chuyện ác nào không làm, mỗi người xưng là trăm người chém, ngàn người giết. Nhưng thật sự đến chiến trường, bị chiến trường sát khí vọt một cái, chỉ có thiên tiên cảnh thực lực, nhưng liền phép thuật đều dùng không hoàn chỉnh. Liên quân tướng sĩ hầu như không có gặp phải ra dáng chống lại, liền dễ dàng xông vỡ cuối cùng phòng ngự. Cửa thành to lớn bị triệt để bắn nát, trầm trọng gỗ vụn cùng khối thép văng từ phía. Quan tường bên trên chu tiên nọ cơ, bị càng dày đặc liên quân phủ tiễn cùng đạo pháp ánh sáng nhân chìm. Sở hữu doanh trại, trong khoảnh khắc liền bị mãnh liệt mà vào liên quân sĩ tốt san bằng. Triệu Điểm đạp lên đầy đất tàn tạ quân tần cơ sĩ, cùng tàn tạ thủ thành khí giới mảnh mỡ, hăng hái địa leo lên trường bình quan lầu chính. Dưới chân là giống như là thủy triều tràn vào đóng thành, hoan hô nhảy nhót lục quốc liên quân, đủ loại cờ xí hỗn tạp, náo động sông thẳng bất tiêu. Xa xa là hàm cốc quan phương hướng mơ hồ có thể thấy được màu đen quân tần hàng rào, vắng lặng đến làm người trong lòng khó chịu. Vương Tiễn, Bạch Khởi, bọn ngươi kỹ nghèo rồi. Triệu Điểm quan sát chính mình chiến công, trong lòng ngực hào hùng và trượng. Tiếng nói của hắn vang vọng bất tiêu, vang vọng ở hàm cốc quan, nói muốn dụ bản soái vào trường bình quan sau, lại ta quân cạn lương thực đổ quân lu. Ha 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 ha, bản soái sẽ làm bọn ngươi biết, để bản soái vào trường bình quan chính là Tần Quốc diệt vong khởi nguồn. Hắn đột nhiên xoay người, trong mắt lập lòe đắc ý vô cùng nguyệt quang, đối với đứng trang nghiêm bên cạnh tâm phúc cận vệ lạnh lùng nói, tốc lấy bí phủ đưa tin hàm đan. Bẩm báo bệ hạ, trường bình đã khắc. Quân Tần chủ lực rùa rụt cổ hàm gốc, hết biện pháp, chỉ còn lại cạn lương thực một kế, nhưng mà cho ta tiên sư che chở chi quân, không khác lấy trứng chọi đá. Mặt tướng Triệu Điểm, ít ngày nữa đem san bằng hàm gốc, hiến vu quyết dưới. Đại Triệu bá nghiệp, ngay trong tầm tay. Cận vệ không người lĩnh mệnh, cấp tốc lấy ra một viên lưu chuyển màu vàng nhạt ngọc phù, đầu ngón tay rót vào linh lực. Đem Triệu Điểm cái kia sụp sôi cuồng ngạo lời nói dấu ấn trong đó. Ngọc phù hóa thành một đạo dài nhỏ kim quang, xé rách trời cao, trong thời gian ngắn biến mất với tây nam phía chân trời. Bên ngoài một triệu dặm, nước Triệu đô thành Hàm Đan. Hương nhang lượn lờ, trung nhạc nhã nhạc du dương. Triệu Vương đang cùng sủng phi đánh cờ, trên bàn cờ trắng đen dây dưa, khó hòa giải. Một tên nội thị tổng quản không người xuống, bước chân lại nhẹ vừa nhanh, vô thanh vô tức địa gần tới thềm ngọc bên dưới. Trong tay hắn nâng đĩa vàng bên trong, một viên ngọc phù đang tản phát ra nhu hòa mà gấp gáp ánh sáng. Khởi bẩm bệ hạ, Nội thị âm thanh mang theo khó có thể ức chế kích động cùng định nội, ở nhã nhạc khoảng cách vang lên, rõ ràng dị thường. Tiền tuyến Triệu Điểm đại soái, phi phủ tin chiến thắng. Triệu Vương chấp kỳ tay hơi dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào kia sáng kia lưu chuyển ngọc trên đùa, trong mắt tinh mang lóe lên, nói, "Nghiệm." Nội thị tổng quản cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng lên ngọc phủ, linh lực truyền vào. Triệu Điểm âm thanh quen thuộc đó, mang theo chiến trường đặc hữu len ken cùng phong lôi dư vị, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Hoa Mỹ cung điện. Trường binh đã khắc, quân tần chỉ còn lại cạn lương thực một kế, nhưng mà cho ta tiên sư che chở chi quân, không khác lấy trứng chọi đá. Ít ngày nữa đem san bằng hàng gốc, hiến phu quê dưới. Đại Triệu bá nghiệp, ngay trong tầm tay. Được. Triệu Vương cất tiếng cười to, thanh chấn động mạnh ngói, đem trên bàn cờ quân cờ đều chấn động đến mức ngày mấy cái. Sùng Phi cũng che miệng cười duyên, sóng mắt lưu chuyển. Điện nội thị lập cung nữ hoạn quan môn, trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, cùng kêu lên cao giọng nói, thiên hữu đại Triệu. Bệ hạ hưng phúc. Chúc mừng bệ hạ. Toàn bộ Trương Hoa Đài, trong nháy mắt bị một luồng to lớn, mù quáng vui mừng bao phủ. Phản phất hàm cốc quan đã phá, hàm dương sắp tới có thể dưới, bảy quốc duy nhất, chỉ ở Triệu Vương trong một ý nghĩ. Trường Bình quân nội, náo động chưa lạc. Triệu Điềm đang muốn hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi, ngày mai thừa thế xông lên đánh về phía hàm cốc. Đột nhiên, ô ô, một tiếng thê lương, hùng hồn, phản phất tự thượng cổ năm tháng truyền đến tiếng kèn lệnh, không có dấu hiệu nào địa xé rách đóng thành bầu trời náo động. Này tiếng kèn lệnh cũng không phải là đến từ mặt đất, mà là bắt nguồn từ trên 9 tầng trời. Quan nội quan ngoại, trăm vạn sinh linh, bất luận ác chiến giữa lúc say mê binh lính, vẫn là chân đạp tường vân tiên tu. Thậm chí những người ẩn giấu ở chỗ tối, khống chế thi sát cương tộc hai mắt, đều không tự chủ được mà dừng động tác lại, ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Trường Bình quan cùng hàm cốc quan trong lúc đó cái kia mảnh nguyên bản chống trải bầu trời, kia sáng đông nhiên mà mẹo, ảm đạm. Dây nặng tầng mây bị một luồng vô hình sức mạnh to lớn thu bạo địa xé ra, xa lánh, lan lộn hướng bốn phía rút lui, phát sinh nặng nề như lôi nổ vang. Một tòa to lớn cự vật, chậm rãi phá tan lan lộn vân hải, giáng lâm. Nó toàn thân do một loại thâm trầm gần đen kỳ dị kim loại rèn đúc mà thành, lập loè lạnh lẽo cứng rắn, thôn vệ tia sáng u mang. Nó hình như treo ngược núi cao, dưới đáy bằng phẳng như chỉ, che kín lít nha lít nhít, làm người ta sợ hãi to lớn lỗ thủng. Những này lỗ thủng bên trong, giờ khắc này chính lập loè thủ thế chờ đợi trắng loa ánh sáng. Chót vót vách núi trên, có thể thấy được vô số tỉ mỉ như kiến phù văn ở minh diệt lưu động, cấu trúc lên tầng tầng lớp lớp phòng ngự linh quang. Cao vóc đỉnh núi quân tần màu đen vương kỳ phần phật múa tung, dường như tuyên cáo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khổng lồ bóng tối trong nháy mắt bao phủ nửa cái Trường Bình quan, che đậy ánh sáng mặt trời, mang đến một loại làm người nghẹt thở, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn nhỏ bé cùng hoảng sợ. Cùng phong bị này cự vật xa lánh, hình thành gào thét loạn lưu, cuốn lên trên đất bụi bặm cùng tinh kỳ. Phi, phi thành. Một cái ngụy quốc tướng lĩnh nghẹn ngào gào lên, âm thanh nhân hết sức khiếp sợ mà vặn bèo biến điệu. Đại thương phi thành, do nhân vương tự mình sáng tạo, đại thương tiên công tiên tạo phường, diễn ra trăm năm, chế tạo 3.000 tòa phi thành. Phi thành vị trí, tiên thần tránh lui. Đại thương tiên ẩn sau khi, phi thành đại thể cũng cùng biến mất, chỉ còn lại dưới không đủ trăm tòa truyền thế. Mà bảy quốc bên trong, chỉ có Tần quốc nắm giữ 10 tòa hoàn chỉnh phi thành. Còn lại lục quốc, tuy có phi thành, nhưng chỉ có thể trên dưới, không cách nào di động. Chỉ có Tần quốc 10 tòa hoàn chỉnh phi thành, mới có thể tung hoành cửu thiên, hoành hành vô kỵ. Phi thành chính là Tần quốc đòn sát thủ cuối cùng, cũng là lục quốc vẫn không dám đơn độc đối với Tần quốc dụng binh nguyên nhân chính một trong. Phi thành bên trên, Tôn Ngộ không lại đổi thân phận khác, đứng ở phi thành bên trên, thương vấn đến vò đầu bứt tai. Hắn không vì là phi thành mà hưng phấn, hắn bị sắp sửa bắt đầu phản kích mà hưng phấn. Hầu tử cảm thấy đến giờ khắc này, nên học những người văn nhân nhã sĩ bình thường, ngâm bài thơ phú một phen mới được. Nhưng bất đắc dĩ hắn năm đó theo hàng Nga sư nương hiểu biết chữ nghĩa, phiền nhất chính là thơ tử. Thật vất vả nghĩ nát óc nghĩ đến một lát, rốt cục cho hắn biệt ra nửa câu đến. Ha, cái này kêu là nhưng khiến phi thành tần đem ở, không gọi lục quốc quả tạ nạ bệ quan. Chương 525, sát khí tỏa thành. Chương 525, sát khí tỏa thành. Làm Tôn Ngộ không đang bay thành bên trên, nghĩ nát óc muốn thơ tử thời điểm. Trường Bình quan nội, Tần quốc phi thành. Đúng là phi thành. Khủng hoảng ở mới vừa còn chìm đắm ở thắng lợi cuồng hoan bên trong liên quân bên trong nổ tung. Làm ngước nhìn tòa kia che đậy ánh mặt trời phi thành lúc, dù cho là tiên thần đều phải vì thế mà run rẩy. Phi thành không chỉ là để thành thị bay lên đến, đó là một cái có thể sánh ngang tiên thiên linh bảo nhân tạo đồ vật, đã từng một lần bị gọi là nhân tộc sánh vai tiên thần chứng minh. Phi thành nắm giữ để Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không thể trong thời gian ngắn đánh tan, cực kỳ mạnh mẽ hộ thành trận pháp, có thể nắm giữ đem Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đánh chết tinh thần cự pháo. Chỉ cái này hai hạng cũng đủ để cho phi thành khinh thường hưng hoang. Ở năm đó nhân gian 3.000 phi thành tung hoành thiên địa lúc, tiên thần vào nhân gian, đó là đến đàng hoàng hướng về quan phủ báo cáo, được phê chuẩn mới có thể vào nhân gian. Vào nhân gian sau khi, cũng phải cùng phạm nhân như thế làm việc mới được. Mãi cho đến đại thương tiên ẩn, 3.000 phi thành chỉ còn dư lại hơn trăm tòa sau, ra thiên tiên thần tài rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, lục quốc nắm giữ phi thành, chưa hoàn chỉnh hộ pháp đại trận, không có tinh thần cự pháo. Thậm chí không cách nào tự do phi hành, chỉ có thể ở tại chỗ trôi nổi. Chỉ có thể bị lục quốc xem là, biểu lộ ra vương thất uy nghiêm đồ vật. Nhưng mà, ở Tân quốc, có 10 tòa hoàn chỉnh phi thành, có hoàn chỉnh hộ pháp đại trận, có tinh thần cự pháo. Làm Tân quốc phi thành xuất hiện ở Trường Bình quan ngoại lúc, toàn bộ liên quân nhất thời loạn tung lên. Liền ngay cả những người che giấu thân phận ở đại quân bên trong tiên thần, cũng từng cái sắc mặt lạnh lẽo. Một khi phi thành trên tinh thần cự pháo phát động, Hỗn Nguyên bên dưới, tất cả đều muốn xong đời. Triệu Điểm trên mặt cười lớn trong nháy mắt vì là tái nhợt. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia trôi nổi với đỉnh đầu phi thành, nhưng ở chỉ chốc lát sau, trong mắt hắn kiếp sợ, cấp tốc bị càng mãnh liệt tham lam thay thế. Được, được lắm Vương Tiễn, được lắm Bạch Khởi. Nguyên lai ẩn dấu bực này lá bài tẩy. Triệu Điềm giận dữ cười, âm thanh nhân kích động mà khàn giọng nói, đáng tiếc, phi thành ở bọn ngươi trong tay, có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Bọn ngươi có điều đứa bé nắm linh bảo thôi. Bản soái sớm có dự liệu Tần Quốc lần này gặp vận dụng phi thành. Tiên thần ban tặng chúng ta sức mạnh to lớn, há lại là các ngươi bất kính thiên địa tần rất có thể suy đoán. Truyền lệnh, lên trận. Triệu Điềm hiệu lệnh vang vọng toàn quân. Lập tức thì có một nhóm đã sớm chuẩn bị kỹ càng tướng sĩ, cầm trong tay trận kỳ, chạy như bay trường bình đóng thành các nơi. Triệu Điềm quanh thân pháp lực, không hề bảo lưu địa điên cuồng chút xuống mà ra, áo bào không gió mà bay, phần phật múa tung. Gia Thiên Tiên sư giúp ta. Huyền môn vô cực, càn khôn tá pháp, gia linh nghe ta hiệu lệnh, cấm đoạn hư không. Trường bình đóng thành bên trong, 99 diện trận kỳ, đột nhiên triển khai, hóa thành 99 mảnh mây đen bao phủ bầu trời. Triệu Điềm bên hông trôi này đèn kịt trường kiếm, càng là bùng nổ ra một trận ô quang. Một luồng hung sát lực lượng, đột nhiên bao phủ trường bình quan chu vi ngàn dặm, thậm chí đem hàm cốc quan cũng bao phủ trong đó. Ầm. Một đạo thô to vô cùng đen kịt cột sáng, mang theo hỗn loạn chiến trường sát khí, phóng lên trời, bắn thẳng đến phi thành dưới đáy. Cột sáng này ở giữa không trung đột nhiên nổ bể ra đến, dường như mực nước nhỏ vào thanh thủy, lại như ngàn tỷ điều đến từ cửu lũ rắn độc đồng thời mùa tung. Nồng nặc đến hoa không mở chiến trường sát khí, lấy cột sáng nổ tung điểm vì làm mở đầu, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Ầm ầm ầm. Liên tục tiếng nổ đùng đoảng, đang bay trong thành vang lên. Tôn Nộ Không trong đôi mắt kim quang chợt lóe lên, trong chớp mắt đã nhìn ra đầu mối, khinh bị một tiếng cười nói, huyền môn vô cực, càn khôn tá pháp. Đạo tổ huyền môn cũng thật là xa đoạ. Này rõ ràng chính là từ cương tộc thủ đoạn, lấy thi sát khí xúc động chiến trường sát khí. Huyền môn. Không trách sư tôn đã nói, huyền môn chính là một chuyện cười. Sau đó, hay là muốn xem sư tôn ta lập nhân gian đạo môn. Hầu tử đối với Triệu Điểm thủ đoạn, rất là xem thường. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phi thành bên trên. Bạch Khởi đứng ở nơi đó, như một cây xuyên thẳng thiên địa cây giáo bình thường, không có một chút nào dao động. Phi thành bên trên, ở ban đầu chấn động lúc, ngoại trừ có bộ phận tướng sĩ không có thể đứng ổn bên ngoài, không có bất kỳ hoảng loạn. Đang bay thành ở trung tâm nhất, một nhánh số lượng chỉ có 3000, người người cầm trong tay chu tiên nỏ, lưng mọc hai cánh quân tốt. Những này quân tốt tất cả đều là nữ tử, thân mang anh tư hiên ngang đỏ đậm giáp nhẹ, đầu đội phi phượng khôi. Mũ giáp bên dưới là từng cái anh khí mười phần, sáng rực rỡ cảm động tiểu dung. Tôn Ngộ Không ánh mắt từ những người này trên người đảo qua, thầm nói, Phượng Hoàng tộc hậu duệ sao? Từ khi Nguyên Phượng bị sư tôn phục sinh, trở thành nhân gian vật tổ sau khi, bộ tộc Phượng Hoàng bắt đầu tái hiện nhân gian. Mấy trăm năm thời gian, sinh ra một nhóm nhân tộc cùng Phượng Hoàng hậu duệ. Những này Phượng Hoàng tộc hậu duệ cực kỳ kiêu ngạo, đại thể đều tiên dấu ở Vạn Thọ Thành. Còn lại ở nhân gian người, hoặc là dấu ở thế, hoặc là ở Tần Quốc, chắc chắn sẽ không ở phản bội sư tôn lục quốc sinh hoạt. Không nghĩ đến Tần Quốc, dĩ nhiên có thể để những này kiêu ngạo Phượng Hoàng thành lập một nhánh quân đoàn. Hầu tử thu hồi nhìn về phía Phượng Hoàng quân ánh mắt, tế lên thần niệm, một lần nữa nhìn về phía Trường Bình Quan. Chỉ thấy Trường Bình Quan trung, vô tận chiến trường sắc khí, ngưng kết thành ngàn tỷ điều thô to, che kín quỷ dị phù văn đen kịt xiềng xích. Những này xiềng xích phảng phất nắm giữ sinh mệnh, mang theo thôn phệ không gian sức mạnh. Không nhìn thời không cách trở, không nhìn phi thành hộ thành đại trận phòng ngự linh quang, xuyên thấu phi thành hòn đá tảng, đem phi thành vững vàng tỏa với đại địa. Đủ để che kín bầu trời phi thành, ở ngàn tỷ sát khí xiềng xích điên cuồng lôi kéo cùng cầm cố bên dưới, càng đột nhiên trầm xuống phía dưới. Nó dưới đáy, nguyên bản ổn định phi trận ánh sáng, lúc này trở nên sáng tối chập chờn, kịch liệt lấp lóe, phát sinh khiến người ta ghê răng nổ vang. Nguyên bản cao cao tại thượng phi thành, chợt bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Phi trong thành lượng lớn linh khí, bị sát khí xiềng xích bỗng nhiên lấy ra, thôn vệ. Có điều là hô hấp, liền hộ thành đại trận cũng bắt đầu kịch liệt lóe lên đến. Liên quân bên trong trận khóa lại. Đại soái thần uy, lệ tướng quân mừng như điên gào thét, âm thanh nhân kích động mà phá âm. Triệu Điềm sắc mặt có chút trắng bệnh, đó là pháp lực trong nháy mắt quá độ tiêu hao dấu hiệu. Nhưng hắn trong mắt, nhưng thiêu đốt gần như điên cuồng ngọn lửa. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia bị vô số vạn bẹo xích đen quấn quanh, không ngừng chìm xuống to lớn phi thành. Dường như nhìn một cái sắp tới tay tuyệt thế chân bảo. Tần Quốc tuy có phi thành, nhưng không sức mạnh chân chính để phi thành bay lượn với cửu thiên, cho nên bản soái mới có thể đối với hắn ra tay. Hiện tại phi thành đã bị bản soái dùng đại trận phong tỏa, nó không cách nào di động, không cách nào phát động tinh thần cự pháo, nó hộ thành đại trận cũng sẽ hết sạch sức lực. Chu vi liên quân các tướng lĩnh nghe vậy, mỗi một người đều trở nên hưng phấn. Bọn họ rõ ràng Triệu Điểm dụng ý chỉ cần bọn họ bắt Tần Quốc phi thành, như vậy thì có thể làm cho buồn quốc bên trong phi thành một lần nữa tỏa sáng uy năng. Thời khắc này, sở hữu nhìn về phía phi thành ánh mắt tất cả đều biến thành tham lam. Triệu Điểm giật bên hông trường kiếm, nói: toàn quân nghe lệnh, đoạt được phi thành. Giết, giết, giết. Liên quân tướng sĩ thời khắc này đem nhìn trước đến phi thành giáng lâm lúc hoảng sợ, hóa thành cuồng nhiệt tham lam. Chương 526, phi phượng phi phượng, tuyệt chết hộ quốc. Chương 526, phi phượng, tuyệt chết hộ quốc. Phi thành bên dưới, 70 vạn lục quốc liên quân dường như sôi trào bình thường. Lít nha lít nhít liên quân tướng sĩ mang theo tham lam cùng hủy diệt nóng dực, điên cuồng đánh về phía cái kia bị đen kịt sát khí xiềng xích, kéo chặt lấy huyền không cự thành. Tiên thuật lưu quang cùng phù tiễn tiêu thét, xé rách không khí, gián đoạn trời cao. Phi thành hộ thành đại trận, trong nháy mắt trở nên minh dị định, khuấy động lên liên miên không dứt gợn sóng cùng nổ đùng. Phi thành bên trên, 10 vạn quân tần tướng sĩ đã triển khai phản kích. Tôn Ngộ Không cũng ở trong đó. Hắn vẫn là ngụy trang thành một cái ngũ trưởng, ở đầu tường trên khoảng trường, trái phải 43, lấy phàm nhân lực lượng anh dũng giết địch. Nhưng vào lúc này, hầu tử nghe được có vang vọng vần tiêu quát vang lên. Phi phượng, phi phượng, phi phượng. Vì nước mà chiến, tuyệt chết hộ quốc. Hắn không cần quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy phi trong thành, cái kia 3000 phượng hoàng phi phượng vân đã bay lên trời. 3000 thân mang đỏ đậm giáp nhẹ, lưng mọc bệnh trùng tơ hai cánh bóng người, dường như 3000 bệnh trùng tơ phi thị bình thường, xông thẳng đám mây. Sau đó ở trên 9 tầng trời đi vòng mèo, giết hướng về lục quốc liên quân. Thả. Cầm đầu phượng hoàng quân thống linh âm thanh réo rắt, nhưng mang theo kim thiết giống như quyết tuyệt. Vụ. Trực tiếp truyền thừa với lại thương, chân chính nắm giữ chu tiên đồ thần uy có thể chu tiên nỏ, ở 3000 phi phượng quân trong tay tỏa ra. 3000 cụ chu tiên nỏ đồng thời kích phát. Đặc chế chu tiên mũi tên nỏ phá không tiếng rít. Đầu mũi tên trên ngưng tụ cũng không phải là kim loại hàn quang, mà là nhảy lên phượng hoàng chân hỏa. Mũi tên nỏ như sao băng mưa lửa giống như chút xuống, tinh chuẩn địa xuyên tấu liên quân sĩ tốt đội vàng đẩy lên hộ thể tiên quang, đi vào đoàn người. Sau đó, một đoàn lại một đoàn phượng hoàng chân hỏa bộc phát ra. Dường như một con lại một con, ngắn ngủi hiện thế phượng hoàng bình thường, ở liên quân trong trận nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Không bố phượng hoàng chân hỏa trước mặt, bất kỳ phòng ngự thủ đoạn cũng vô hiệu. Thực lực không đạt đến kim tiên, liền không thể hoàn toàn ngăn trở phượng hoàng chân hỏa. Nếu là thiên tiên cảnh đều không đủ, như vậy trong khoảnh khắc, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Phi phượng quân phượng hoàng nữ binh môn, hai cánh cổ động, liệt diễm tự cánh chim gốc dễ bốc lên. Sau đó ngọn lửa ở các nàng trước người ngưng tụ, hóa thành từng đạo chói mắt đỏ đậm của sáng, ầm ầm quét về phía leo lên thành bích liên quân. Phượng hoàng chân hỏa khu vực rộng lớn chế địch, chu tiên nọ thì lại dùng để điểm giết những người có thể ngăn cản phượng hoàng chân hỏa trong thời gian ngắn cao thủ. 3000 phi phượng quân trong lúc nhất thời, dĩ nhiên mạnh mẽ đem phi thành phía đông, 30 vạn liên quân thế tiến công cản lại. Phi thành bên trên, còn lại quân tần tướng sĩ áp lực suy giảm. Trường binh trong thành, Triệu Điểm mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, cười lạnh một tiếng, nói, rất tần hết biện pháp. Liên ép đáy hòm phượng hoàng nữ đều đẩy ra chịu chết. Truyền lệnh, lấy sát khí đối kháng phượng hoàng chân hỏa. Những này phượng hoàng nữ sức mạnh tuy mạnh, nhưng không tu tiên pháp lực không thể kéo dài. Chỉ cần ngăn trở các nàng mạnh nhất trước 10 lần công kích, sau khi các nàng liền hết sạch sức lực. Hắn có 700.000 người, 700.000 người dù cho đứng bất động, 3000 phượng hoàng nữ cũng không thể giết đến quang. Huống chi, hắn hiện tại đã thôi thúc chiến trường sát khí. Triệu Điểm cười gần nhìn đang bay thành bầu trời, trên dưới bay lượn phượng hoàng nữ, nói, bọn ngươi thật sự cho rằng bản xoáy sát khí đại trận chỉ là dùng để phong tỏa phi thành. Đại trận bên dưới, ta liên quân tướng sĩ sức mạnh đem được không ngừng cường hóa, chiến trường càng khốc liệt hơn, ta quân càng mạnh. Quả nhiên, liên quân tướng sĩ chỉ là ở ban đầu 3 lần thế tiến công bên trong, luôn cuống tay chân một phen. Đợi được Triệu Điểm hạ lệnh sau, liên quân lập tức ổn định trận tuyến. Đợi được 10 vòng thế tiến công sau khi, phi vượng quân phượng hoàng nữ binh môn dồn dập trở xuống đầu tường, bắt đầu một bên ở trên tường thành chiến đấu, một bên khôi phục pháp lực. Các nàng cũng không phải là thuần huyết phượng hoàng, ở pháp lực trên thật có không đủ địa phương. Ha ha ha. Triệu Điểm đứng ở trung quân đài cao, nhìn đầu tường dục huyết phấn chiến màu đỏ thâm bóng người, đáp ý cười lớn, âm thanh xuyên thấu qua pháp lực chuyển khắp chiến trường. Quân tần khí số đã hết. Các minh đệ, thêm ít sức mạnh. Phá thành sau khi, những này phượng hoàng mỹ nhân đều là các ngươi chiến lợi phẩm. Có thể bắt mấy cái làm ấm giường, liền xem các ngươi bản lĩnh. Một câu nói, một ý nghĩa khác trên thiêu đốt chiến trường. Cấp phượng hoàng nữ. Ha ha, tóm lại làm áp trại phu nhân. Liên quân trong trận, sáng lên vô số đạo ánh mắt tham lam. Âu Nôn Huế Ngữ nương theo cảng điên cuồng thế tiến công mãnh liệt mà tới. Mấy cái thực lực mạnh mẽ tiên tu tướng lĩnh, càng là ỷ vào tu vi ngạnh đẩy mũi tên nọ cùng phép thuật, ý đồ mạnh mẽ đột phá phượng hoàng quân hàng phòng thủ. Tôn Ngộ Không xen lẫn trong phi bên cạnh thành viên, một đám đấm máu quân tần vệ sĩ bên trong. Trong tay côn đồng bị hắn múa đến gió thổi không lọt. Hắn hết sức áp chế sức mạnh, chỉ hiện ra vượt xa phổ thông vệ sĩ dũng mãnh. Ở hỗn loạn trên hàng tiền đạo tả xung hữu đột, nơi đi qua nơi, kẻ địch như gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Nhưng mà, 70 vạn liên quân cùng chiều, thực sự quá mức mãnh liệt. Mặc kệ là 3000 phi phượng quân, vẫn là một thân một mình Tề Thiên đại thánh, nếu như không có vượt qua nhân tộc sức mạnh, đều không thể bằng sức một người xoay chuyển chiến trường. Xì, một tiếng lợi khí xé rách ra thịt nhẹ vang lên, ở rung trời tiếng la giết bên trong mấy không nghe thấy được. Nhưng Tôn Ngộ Không thần niệm cỡ nào nhạy cảm, ngay ở hắn phụ cận không tới trăm trượng nơi, một tên phượng hoàng nữ binh bị mấy đạo xảo quyệt tiên thuật lưu quang đồng thời đánh trúng. Nay phượng hoàng nữ binh dũng mãnh vô cùng, bị đánh trúng trong nháy mắt, còn trở tay chém tới một cái quân địch đầu lâu. Nhưng mà nàng cũng mất đi cuối cùng phòng ngự cơ hội. Ngực của nàng bị xuyên thủng, mạnh mẽ sát khí trong nháy mắt ăn mòn trên người nàng phượng hoàng chân hỏa. Phúc. Nay phượng hoàng nữ binh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trên không trung lảo đảo một cái. Nàng cũng không còn cách nào duy trì phi hành tư thái, từ cao cao đầu tường thẳng tắp rơi hướng về phía dưới liên quân trong trận. Từ hạ. Đầu tường truyền đến đồng bạn tan nát cõi lòng kinh ngạc thốt lên. Tôn Ngộ Không con người bỗng nhiên co rút lại, cái kia rơi rụng bóng người phía dưới, mấy tên liên quân sĩ tốt đã cười gằn rỗi ra hai tay. Bần thiểu khắp khuôn mặt là tham lam mừng như điên, càng có mấy đạo giảng một loại tiên quang dành trước cuốn về không trung rơi rụng phượng hoàng nữ binh. Cái kia rơi dụng phượng hoàng nữ binh, quả nhiên dũng mãnh. Nàng vừa mới rơi xuống đất, phát hiện đã bị thương nặng không cách nào rời đi. Trong mắt nàng lúc này lóe qua một tia quyết tuyệt tàn khốc, trong cơ thể còn sót lại phượng hoàng chân hỏa bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, hỗn loạn. Một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Nàng tình nguyện tan xương nát thịt, cũng tuyệt không chịu đủ. Ngay ở này chớp mắt trong phút chốc, một bóng người xé rách hỗn loạn chiến trường. Tôn Ngộ Không động. Hắn không thể cứu dưới tất cả mọi người, nhưng ở trước mắt hắn người, hắn tất cứu. Hầu tử dưới chân nhìn như tùy ý một điểm, đã hóa thành một đạo mơ hồ kim tuyến, dán vào chót vót thành bích đắp xuống. Tốc độ kia so với Phượng Hoàng Dương cánh còn nhanh hơn. Hắn đi sau mà đến trước, càng trước ở những người bộ phược tiên quan trước, tinh chuẩn địa lược đến Phượng Hoàng nữ binh tử Hà bên cạnh người. "Ta đây tới giúp ngươi." Hầu tử khẽ quát một tiếng, tay trái tay vượn nhanh như tia chớp dò ra. Một cái nắm ở tử Hà tinh tế nhưng cứng cỏi bằng eo, nơi tay chạm là ấm áp dòng máu cùng băng lạnh phá nát giáp mảnh. Đồng thời, tay phải hắn cái kia phàm côn ở trước người quét qua. "Vành! Vành! Vành!" Mặc kệ là bay vụt mà đến tiên thuật, vẫn là cùng nhiệt đập tới sau tốt, đều bị hắn một côn đánh bay. Hầu tử khinh thường, hướng về những này ở trên chiến trường đều động ai đầu góc quân tốt gắt một cái. Xoay người nhấc lên Phượng Hoàng nữ binh liền đi. Chương 527, hỗn độn lớn như vậy, cô mang ngươi ra ngoài xem. Chương 527, hỗn độn lớn như vậy, cô mang ngươi ra ngoài xem. Tôn Ngộ Không trong tay, ngụy trang thành gậy sắt hôn nguyên trấn khí đồng, đang bay thành trên tường thành một điểm. Người đã như mũi tên rời cùng, một lần nữa nâng lên. Hắn lấy như đi bộ nhàn nhã bình thường, nhấc côn đánh bay mấy đạo đuổi đánh mà đến tiên thuật. Mấy cái lên xuống sau, liền vững vàng trở xuống phi bên cạnh thành duyên, tương đối an toàn một nơi lỗ châu mài sau khi. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Bên dưới thành liên quân chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, tới tay Phượng Hoàng nữ binh liền biến mất không còn hình bóng, chỉ để lại mười mấy bộ ngực thi thể vỡ vụn. Bọn họ thậm chí chưa kịp thấy rõ, đến cùng là ai đem Phượng Hoàng nữ binh cứu đi. Trên tường thành, Tôn Nộ Không tiện tay đem Phượng Hoàng nữ binh thả xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn bên dưới thành, lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nhấc theo gậy liền chuẩn bị đi. Cái gì mỹ nhân trong lực, cái gì Phượng Hoàng tuyệt sắc, ở hầu tử trong mắt đều không hề có thứ gì. Nữ nhân. Trên chiến trường, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn vung côn tốc độ. Phượng Hoàng nữ binh tử Hà bị nhẹ nhàng thả xuống, giữa lưng băng lạnh lỗ châu mai. Kịch liệt tự bạo phản vệ cùng thương thế, làm cho nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng này song sáng mắt phượng, nhưng không chấp một cái nhìn chằm chằm trước mắt bị kia, đưa nàng từ chết đi lôi trở về lĩnh tần. Nàng biết, này không phải chân chính lĩnh tần. Khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc, lấy Phượng Hoàng tộc thiên phú, nàng có thể rõ ràng địa cảm nhận được Tôn Ngộ Không trong cơ thể không phải người khí tức. Nàng không biết Tôn Ngộ Không thân phận thực sự, nhưng nàng thông tuệ vô cùng, biết Tôn Ngộ Không che giấu thân phận ở trong quân thủ thành. Nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Này không trọng yếu, trọng yếu chính là Tôn Ngộ Không ở hộ quốc thủ thành. Càng quan trọng chính là Tôn Ngộ Không cứu nàng. Nàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chỉ thấy hầu tử cùng phổ thông lính tần như thế, trên người dính đầy vết máu, giáp trụ tàn tạ, chỉ có một đôi mắt ở hỗn loạn khói lửa bên trong lượng đến kinh người. Ta tên Tử Hà, đa tạ tráng sĩ cứu rút. Tử Hà âm thanh suy yếu, nhưng mang theo bộ tộc Phượng Hoàng đặc hữu thanh nạo nói, xin hỏi ân nhân tôn tính đại danh. Tử Hà tất làm ghi khắc, ngày sau báo đáp. Tôn Ngộ Không nhìn này quật cường Phượng Hoàng nữ, nét miệng nở nụ cười. Hắn đột nhiên nhớ tới, sư tôn đã từng nói với hắn một cái cố sự. Con khỉ này trong mắt lóe ra một tia bất cận, nói, ta gọi Chí Tôn Bảo. Ngươi đừng nói những người có không, mau mau chữa thương, đánh tiếp bang này quy tôn. Hắn vung vung tay, vớ lấy côn đồng liền một lần nữa giết vào chiến đoàn. Chí Tôn Bảo. Tử Hà yên lặng nhai kỹ cái này thô lỗ bên trong, mang theo vài phần kỳ lạ tên, sâu sắc nhìn cái kia nhảy vào loạn quân bóng lưng một ánh mắt. Sau đó, nàng dây rủa tế lên một tấm cam lâm phụ lục, bắt đầu trị liệu thương thế. Nếu là phổ thông thương thế, lấy Phượng Hoàng thiên phú, Phượng Hoàng chân hỏa tiêu quá, trong khoảnh khắc liền có thể tốt. Nhưng bị sát khí đả thương thương thế, nhất định phải dùng cam lâm phủ lục tiên phong tán sát khí mới có thể trị liệu. Chính đang trị liệu Tử Hà hoàn toàn không nhìn thấy, ở sau lưng nàng cách đó không xa có một nam một nữ vừa vận chỉnh lấy hạ mà nhìn tất cả những thứ này. Một nam một nữ này bao phủ ở một mảnh ánh trăng bên trong, rõ ràng ngay ở trên chiến trường hỗn loạn. Nhưng mà bọn họ đứng ở nơi đó, quân tần các tướng sĩ khoảng trường trái phải chạy trốn lúc trực tiếp xuyên qua bọn họ thân thể, thật giống như bọn họ hoàn toàn chính là vô hình bóng mờ bình thường. Hàng Nga tiên tử nghe được Tôn Ngộ Không báo ra Chí Tôn Bảo tên, khẽ che đôi môi nở nụ cười. Đại vương trong nộ không nói cái kia cố sự lúc, nàng cũng ở tử thụ buồn cười lắc lắc đầu, nói, này tiểu hầu tử, quả nhiên ba ngày không quản giáo, liền càng ngày càng làm cản. Hàng Nga tiên tử khẽ cười nói, đại vương hiện tại muốn xen vào giáo nộ không sao. Tử thụ cười ha ha, nói, nếu không làm cản, vẫn tính cái gì tể thiên đại thánh. Nếu không làm bậy, còn gọi cái gì Tôn Ngộ Không. Có cô ở, hắn đều có thể làm cản, đều có thể làm bậy. Hàng Nga tiên tử nhẹ nhàng mím môi môi đỏ, trong mắt tất cả đều là ý cười. Nhưng khi nàng lại lần nữa nhìn về phía chiến trường lúc, ánh mắt bên trong lại có một tia không đành lòng. Nàng biết nhân tộc muốn đấm máu phân hỏa mới có thể sống lại lớn mạnh, nhưng thấy đến vô số nhân tộc ngã xuống, nàng vẫn có không đành lòng chi tâm. Đại vương, thần có một chuyện không rõ. Tử thụ không cần Hằng Nga tiên tử nói xong, cũng đã biết đối phương suy nghĩ, hắn lạnh nhạt nói, ngươi muốn hỏi xiển giáo cùng phật môn, muốn hỏi này ra thiên tiên thần đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, bọn họ mục đích thực sự chính là tiêu hao nhân gian khí vận. Dù cho tần quốc diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ, bọn họ cũng không để ý. Chỉ cần cô không ra tay, bọn họ thì có tự tin lại lần nữa lật đổ tần quốc, sau đó sẽ nhấc lên chiến tranh. Nhưng mà chỉ cần những ngày tiên thần còn có một ngày ở tiên đạo, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không người rõ ràng đạo chân lý. Bàn cổ lực chiến 3.000 hỗn độn thần ma, do đó khai thiên tích địa, gây nên cũng không phải là thiên địa mà là chúng sinh. Bởi vậy, đại biểu chúng sinh nhân đạo vốn là ở máu và lửa trong chiến tranh sinh ra. Nhân đạo con đường này nhất định nhấp đô, nhất định bất bình, nhưng này chính là cô phải đi con đường, chính là chúng sinh phải đi đường. Tử thụ thần niệm bao phủ toàn bộ chiến trường, đem mỗi một nơi chi tiết đều thu hết đáy mắt. Hắn mắt phải trọng đồng bên trong, thiên mệnh thần nhãn thôi diễn tất cả nhân quả. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy đều ở trong ánh mắt của hắn. Vĩnh hằng tiên đạo chỉ có thể tu ra coi thường chúng sinh tiên thần, bọn họ phần cuối chính là biến thành ngâm tại đại đạo bên trong tảng đá. Mà nhấp nô nhân đạo nhưng sẽ ở máu và lửa bên trong, đi qua thời không trường hà bên trong mỗi một đạo sóng lớn. Đạo tổ cùng tiên thần muốn dùng chiến tranh đến tiêu hao nhân gian. Cô sẽ làm bọn họ biết, bọn họ càng là như vậy, càng là sẽ làm nhân gian lớn mạnh. Đến cuối cùng, nhân đạo sẽ trưởng thành vì là bọn họ không dám nhìn thẳng sức mạnh to lớn. Đến lúc đó, chính là chúng sinh đi ra hồng hoang thời gian. Hàng Nga tiên tử bên trong đôi mắt đẹp, thần quang rạng rỡ, nhẹ giọng nói, thần gặp vẫn đi theo ở đại vương bên người. Chấp trưởng tất cả, hiểu rõ tất cả nhân vương. Thời khắc này, nhưng hoàn toàn không có hiểu rõ Hàng Nga tiên tử tâm tư. Hắn chỉ là chuyện đương nhiên nói, hỗn độn lớn như vậy, cô mang ngươi ra ngoài xem xem. Hàng Nga tiên tử có chút ưu hoán địa nhìn tử thụ một ánh mắt, nhưng dưới một chốc, nàng lại không nhịn được mím môi môi khẽ cười lên. Nhân vương cùng thái âm thần nữ đứng ở chiến trường, rồi lại rời xa chiến trường. Bọn họ nhìn kỹ chiến trường, cũng nhìn kỹ nhân gian cùng với toàn bộ hồng hoang. Mà lúc này giờ khắc này, phi thành bên trên, tình hình trận chiến đã đến gay cấn tột độ biên giới. 10 vạn quân tần vệ sĩ, dựa vào không ngừng lấp lóe, lúc nào cũng có thể tan vỡ hộ thành đại trận. Đang bay bên cạnh thành duyên, cùng mấy chục lần với mình liên quân liều chết chém giết. Trên tường thành dưới, mỗi một tấc đất đều ở nhiều lần tranh cướp. Thi thể chồng chất như núi, dòng máu theo thành gạch khe hở chảy xuôi, hội tụ thành từng đạo chói mắt màu đỏ tươi dòng suối nhỏ. Quân tần thương vong ở kịch liệt tăng cường, hàng phòng thủ bị xung kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Liên quân thế tiến công liên tục. Một làn sóng bị đánh đuổi, càng hung ác một làn sóng lập tức bù đắp. Tiên thuật ánh sáng ở đầu tường nổ tung, mỗi một lần nổ tung đều mang đi mấy tên thậm chí mười mấy tên quân tần tướng sĩ sinh mệnh. Liền ngay cả 3000 phi phượng quân cũng có bao nhiêu tử thương. Quân tần thế yếu như núi. 10 vạn quân tần dường như sóng to gió lớn bên trong cô tiểu, bị 70 vạn liên quân cuồng bạo thủy triều nhiều lần đánh, cắn xé, lảo đảo. Nhưng mà bọn họ nhưng thủy chung chưa từng chân chính đổ nát. Nhưng vào lúc này, tử thụ đột nhiên mở miệng nói, là thời điểm. Cũng trong lúc đó, phi thành chính giữa, Bạch Khởi cũng mở hai mắt ra, trong mắt thần quang tăng vọt, nói, thời cơ thành thủ. Chương 528, Bạch Khởi thành danh cuộc chiến. Chương 528, Bạch Khởi thành danh cuộc chiến. Phi giữa thành cao nhất trên đài chỉ huy, Bạch Khởi đứng sững ở đài chỉ huy bên dưới. Giờ khắc này, hắn vẫn nửa khép hai mắt, rốt cục nộ mở ra. Ở hắn con ngươi hình chiếu bên trong, toàn bộ chiến trường sát khí đã liền thành một vùng. Chiến sát khí, thi sát khí, hung sát khí, binh sát khí, huyết sát khí. Thời khắc bây giờ cũng không tiếp tục phân lẫn nhau, toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau. Bạch Khởi ánh mắt thâm thúy xuyên thấu đầy trời huyết hỏa, quan sát toàn bộ hỗn loạn mà tàn khốc chiến trường. Hắn thấy rõ, 70 vạn liên quân trong cơ thể hỗn hợp làm một thể sát khí, tại đây những người này cùng tiên thần kinh mạch trong máu thịt xuống tới, tôn trào. Người cũng được, tiên thần cũng được, nguyên thần đều ngâm ở sát khí bên trong. Từ từ trở nên càng thêm hung hãn, càng thêm tham lam, càng thêm rời xa người một mặt. Liên quân tướng sĩ giờ khắc này, tham lam mà điên cuồng rút lấy chu vi sát khí. Những sát khí này đến từ chiến trường, cũng đến từ phi thành hộ trong trận, bị mạnh mẽ hút ra linh khí chuyển hóa. Trên chiến trường, sát khí thất vọng đã trở thành duy nhất màu sắc. Bạch Khởi cái kia hở hững mấy mắt, xét qua một tia đủ để đông lại thiên địa sát ý. Thu lưới. Sau một khắc, Bạch Khởi khoát lên trên chuôi đao, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Hống. Một tiếng bắt nguồn từ thượng cổ, tràn ngập nguyên thủy man hoang khí tức khủng bố rít gào. Đống nhiên từ Bạch Khởi trong cơ thể bạo phát. Toàn bộ trên chiến trường, sở hữu âm thanh đều bị này rít lên một tiếng ép xuống. Ầm ầm. Lấy Bạch Khởi làm trung tâm, một luồng mắt trần có thể thấy, sền sệt như mực nước khủng bố sát khí bao tác, ầm ầm nổ tung. Trong gió lốc, Bạch Khởi thân thể ở kịch liệt bành trướng, vặn mèo. Trên người hắn quân tần huyền giáp từng tấc nứt toát, lộ ra phía dưới cầu kết như rồng, bao trùm ám trầm vu văn khủng bố bất tiệp. Hắn làn da hóa thành thanh hắc, dường như cứng rắn nhất nham thạch. Đầu của hắn trở nên dữ tợn, răng nanh đâm thủng môi, hai con ngươi triệt để hóa thành hai vòng, thôn phệ tất cả tia sáng hắc ám vòng xoáy. Vẹn vẹn một cái hô hấp, tần quốc Vũ An quân biến mất rồi. Thay vào đó, là một vị đỉnh thiên lập địa, lên đến mấy vạn trượng khủng bố đại vu chân thần. Vị này đại vu chân thần, gánh to lớn cốt liêm, quanh thân quấn quanh ngàn tỷ điều, do thuần túy nhất chiến trường sát khí, ngưng tụ mà thành đèn kịt cự mãng rít gào bốc lên. Vu tộc bí pháp, đại vu chân thân, làm vu tộc đem sức mạnh thôi thúc đến cực hạn lúc mới có thể sử dụng thần thông. Bàn cổ bên trong tòa thánh điện, 11 vị tổ vu đồng thời nhìn về phía Bạch Khởi. Trúc Dung cười ha ha, nói, không sai, không sai, rốt cục có thể chân chính khống chế đại vu chân thân, có ta vu tộc mấy phần thần vận. Trước Bạch Khởi chỉ có thể sử dụng đại vu chân thân hình chiếu, cái kia không tính chân chính địa khống chế đại vu chân thân. Hiện tại, Bạch Khởi mới coi như chân chính tìm hiểu này một môn vu tộc truyền tộc thần thông. Một bên cộng công nhưng chỉ là trợn mắt khinh bỉ, nói, vậy cũng là đại vu chân thân, không đủ, còn thiếu rất nhiều. 10 vạn trượng vu thân đều không có, lúc này mới có điều 40 ngàn trượng. Sách, quá yếu, quá yếu. Trúc Dung tại chỗ một cái hòa tình, văn cộng công một mặt, cả giận nói, phi phi phi, liền ngươi sẽ nói bỡ. Tiểu Bạch Khởi lúc này mới bao lớn, mười mấy năm mà thôi, ngươi năm đó dùng 3000 năm mới có thể hoàn toàn khống chế chân thân. Lại nói, nhân vương đã sớm nói, Bạch Khởi muốn lấy người thân phận dùng vu sức mạnh, hiểu chưa? Cái khác thì thôi, thật sự khống chế 10 vạn trượng vu thân cũng không thể dùng. Cộng công tại chỗ nhảy lên, cùng Trúc Dung đánh nhau đồng thời. Lý do là Trúc Dung có khẩu khí. Cái khác tổ vu, cùng với ở luân hồi đại điện xem cuộc vui bình tâm lương lương, tất cả đều hiểu ngầm coi như không nhìn thấy. Hai vị này là quá hưng phấn, vì lẽ đó dùng phương thức như thế phát tiết một hồi. bọn họ đã quen. Đương nhiên, cao hứng cũng được, phẫn nộ cũng được, hoặc là chẳng có cái gì cả, hai vị này cũng sẽ đánh tới đến. Những này, bọn họ cũng đã quen thuộc. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt rơi vào Bạch Khởi trên người, lạnh nhạt nói, Trường Bình cuộc chiến sẽ trở thành Bạch Khởi thành danh cuộc chiến. Ta Vu tộc chi danh cũng đem từ thời khắc này trở lại nhân gian. Phi thành trên, giờ khắc này đứng ở trên mặt đất, đã có thể kiên cùng bay thành Bạch Khởi, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn trận mắt ngoác mồm liên quân. Sắt. Quy. Đại Vu Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng, hai cái ẩn chứa vô thượng ý chí âm tiết vang vọng đất trời. Vu. Trên chiến trường thiên địa, phản phất có một cái vô hình huyền bị mạnh mẽ kích thích. Trên chiến trường sở hữu hỗn hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một sát khí. Mặc kệ khởi nguồn, mặc kệ thuộc về. Trong nháy mắt này, toàn bộ mất đi nguyên bản khống chế. Chúng nó không còn nghe theo bất kỳ trận pháp, đùa chú hoặc tiên thần dẫn dắt. Chúng nó thần phục với chân chính chủ nhân, Đại Vu Bạch Khởi. Sở hữu sát khí, trong nháy mắt phản chiến. Chúng nó lấy gấp trăm lần ngàn lần hung liệt, triển khai điên cuồng phản vệ. Trên tường thành Tôn Ngộ Không lần ra, lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra là như vậy. Bạch Khởi cố ý để phi thành ở thời khắc này như thế, vừa bắt đầu chính là một cái mồi. Bảy quốc bên trong chỉ có Tần quốc có phi thành, Triệu Điểm nhìn thấy phi thành, nhất định muốn đoạt. Ta lão Tôn trước đã nhắc nhở qua hắn, liên quân cao tầng cùng cương tộc có quan hệ, vì lẽ đó hắn liệu định Triệu Điểm gặp dùng cương tộc thủ đoạn đoạt thành. Mà mặc kệ là cương tộc một loại nào sức mạnh, cuối cùng đều sẽ quy về sát khí. Nhưng ở này Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, duy nhất dám xưng là chi phối tất cả sát khí chỉ có Vu tộc. Vu tộc vốn là bản cổ đại thần huyết đủ, ở sát khí bên trong diễn biến sinh ra chủng tộc. Nếu là cương tộc tự thân đã đem thi sát khí cùng mình thân hoàn toàn luyện hóa làm một thể, đương nhiên sẽ không bị Vu tộc khắc chế. Như chỉ là mượn sát khí sức mạnh, như vậy ở Vu tộc trước mặt, những sát khí này, Bạch Khởi chỉ cần một ý nghĩ, là có thể cướp giật lại đây phản vệ kỳ chủ. Tôn Nộ Không nhìn về phía trong nháy mắt tan vỡ liên quân, lắc đầu một cái, nói, ở chân chính Vu tộc trước mặt vận dụng sát khí, người không biết không sợ à? Nói thì nói thế, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nay cùng Lục Quốc chỉ biết Bạch Khởi có Vu tộc sức mạnh, nhưng căn bản không biết Bạch Khởi chính là chân chính Vu tộc có quan hệ. Cho tới ai đem một đoạn này nhân quả xóa đi, để Lục Quốc sau lưng tiên thần, thậm chí thánh nhân cũng không biết. Tôn Nộ Không ngay lập tức đã nghĩ đến Hồng Nguyên Đạo dưới cây, vị kia không gì không làm được, không chỗ nào không biết bóng người. Ai nha nha, là ai đó? Thật là khó đoán a. Thời khắc bây giờ, Lục Quốc liên quân dĩ nhiên đại loạn. Ta sức mạnh, không, sát khí đang nuốt chúng ta. Lục Quốc liên quân bên trong, tiếng hét thảm trong nháy mắt che lại sở hữu gọi giết cùng tiên thuật nổ vang. Xung phong ở trước nhất, tu vi cao nhất, thôi thúc sức mạnh mạnh nhất những liên quân kia tinh nhuệ cùng tiên tu, đứng núi chịu sào. Thân thể bọn họ đột nhiên cương trực, dưới da màu xanh đen mạch máu, như cùng sống vật giống như điên cuồng nô ra, vặn mèo. Sau đó cả người dường như bị thổi bạ bóng, từ trong ra ngoài nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Sau đó một ít sĩ tốt, thì lại cảm giác trong cơ thể kinh mạch đứt thành từng khúc, cùng bạo sát khí dường như ngàn tỷ kim thép, từ cốt tủy nơi sâu xa, từ ngũ tạng lục phủ bên trong đâm xuyên đi ra. Bọn họ thất khiếu chảy máu, thân thể không bị khống chế địa kịch liệt co giật, vặn mèo. Sức sống của bọn họ bị cái kia chạy ngược sát khí điên cuồng rút đi. Làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, tàn bụi, dường như trong nháy mắt trải qua ngàn vạn năm phơi khô. Toàn bộ Lục Quốc quân thế tiến công, dường như bị một con vô hình bao trùm thiên địa bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đập xuống. Im bặt đi. Chương 529, không cần lo lắng, có cô ở. Chương 529, không cần lo lắng, có cô ở phi thành bên dưới. Trước một khắc còn mãnh liệt như nước thủy triều Lục Quốc liên quân, giờ khắc này sở hữu thế tiến công, im bặt đi. Đã nhảy vào phi thành, số lượng nhiều đạt 20 vạn tinh nhuệ. Tại đây đột nhiên xuất hiện, không thể chống đỡ sát khí phản vệ bên dưới, bị mất mạng tại chỗ. Dù cho là sen lẫn trong trong đó, chứng đạo kim tiên tiên thần, cũng không cách nào chống đỡ loại này nhập thể sát khí phản vệ. Dù sao, là bọn họ chủ động đem sát khí hút vào trong cơ thể, để cho mình nguyên thần đều ngâm trong đó. Bọn họ từ bên trong được sức mạnh khổng lồ. Như vậy, cũng đem bởi vậy nên tiếp chết đi. Giờ khắc này, 70 vạn liên quân, gần 20 vạn trực tiếp chết đi, còn lại hơn 500 ngàn người. Cũng không khỏi bị thương nặng, sức chiến đấu trong nháy mắt sụt giảm, người người mang thương, bị hoảng sợ triệt để chiếm lấy tâm thần, trận hình triệt để tan bỡ. Phúc! Trung quân trên đài cao, Triệu Điểm như bị sét đánh. Thành tựu đại trận trung tâm hoạt động, Bạch Khởi mạnh mẽ nghịch chuyển vạn quân sát khí, cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi phản vệ lực lượng, đứng mũi chịu sáo đánh vào trên người hắn. Phúc! Triệu Điểm quanh thân tiên quang trong nháy mắt sụp đổ, hộ thể pháp bảo gào thét nổ tung. Nguyên thần dường như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh, chân linh hồn phách ở cuồng bạo sát khí lôi kéo dưới, hình thần đều diệt. Nhưng mà, ngay ở trước mắt, đùng! Một tiếng nặng nề đến mức tận cùng đập đều, đột nhiên tự hắn cái kia đã sớm bị thay lồng ngực hạt nhân nổ vang. Cái kia cũng không phải là sinh linh nhiệt tim, mà là một loại nào đó cổ lão băng lạnh, tràn ngập thi con đường vận rung động. Ở trong cơ thể hắn cái kia viên đã sớm trong bóng tối thay đổi đi cương tộc trái tim, vào đúng lúc này bắt đầu nhảy lên. Lấy cương tộc phương thức nhảy lên. Sở hữu tử vong cùng xung kích, bị đập đều trái tim khoảnh khắc kinh thôn, sau đó hóa thành băng lạnh thi sát bản nguyên. Thời khắc bây giờ, toàn bộ liên quân trung quân hỏng, ai cũng không có phát hiện, Triệu Điểm vào đúng lúc này biến hóa. Triệu Điểm nguyên bản tan vỡ khí tức, ở trong nháy mắt vung lên tĩnh mịch sau, càng quỷ dị mà một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là hơi thở này, rút đi huyền môn tiên đạo hào quang, trở nên băng lạnh, tối nghĩa, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được quảng hữu cùng dày nặng. Phản phất một khối bị vạn năm hàn tuyển rội rửa quá ngon thạch, âm u đầy tử khí, rồi lại cứng rắn không thể phá vỡ. Triệu Điểm thân thể vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dữ tận dị biến, thân hình hắn như thường, thậm chí cái kia thân nhuốm máu xoáy bảo cũng không tổn hại. Chỉ có hắn tự biết mình, trong cơ thể chính kinh lịch trời đất xoay vần kỳ biến. Rời ra phá nát nguyên thần, bị thi sát khí ngưng tụ dưới, lại một lần nữa nối liền. Mà dập tắt chân linh hồn phách thì bị triệt để bỏ đi. Cương tộc, không hồn không phách, chỉ có nguyên thần. Triệu Điểm mở hai mắt ra, băng lạnh cùng lệ khí chợt lóe lên, lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Hắn lặng lặng mà nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy các quốc gia tướng lĩnh hỏng, không có bất kỳ người nào nhìn về phía hắn. Hắn lại nhìn về phía cái kia đỉnh thiên lập địa, thân cao mấy vạn trượng đại vu chân thân, trong mắt một đoàn lũ lục thi hỏa, lóe lên một cái rồi biến mất. Đại vu chân thân. Hừ, coi như vậy, bản soái còn có giấy trên đàm luận binh chi pháp. Bạch Hởi, một mình ngươi hạ người vô danh, cho rằng chỉ dựa vào vu tộc sức mạnh là có thể xoay chuyển tất cả. Từ lúc thượng cổ vu yêu lượng kiếp lúc, vu tộc cũng đã thất bại, bọn ngươi có điều thiên mệnh nghiền ép dưới cho cả thôi. Hắn thu lại đứng dậy trên sở hữu cương tộc khí tức, mở miệng thanh truyền toàn quân, nói: không nên hốt hoảng, Bạch Khởi coi như có đại vu chân thân, cũng có điều là đồ có nó hình. Toàn quân lui giữ trường bình đóng thành bên trong, dựa vào thành phòng thủ cố thủ. Giờ khắc này liên quân đại loạn, rốt cục nghe được đại soái một lần nữa phát hào mệnh lệnh, nơi nào còn quản được nhiều như vậy? Còn lại mấy trăm ngàn người, dường như vỡ đê nước bẩn, đánh tới bời, mất mạng địa trốn về trường bình đóng thành. Phi thành bên trên, quân Tần trước mặt lại không một cái kẻ địch. May mắn còn sống sót quân Tần tướng sĩ nhìn phía dưới tan vỡ quân địch đại dương. Nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa đứng sững ở trên mặt đất, nhưng so với phi thành còn cao hơn Bạch Khởi. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch sau, bùng nổ ra rung trời động địa gào thét. Vũ An quân, Đại Tần, Vạn Thắng, Tôn Ngộ Không chống côn đồng, đứng ở lỗ châu mai bên. Hán hỏa nhãn kim tinh đảo qua phía dưới tan tác liên quân, đáy mắt lập lòe hưng phấn ánh sáng, nói: lúc này mới hoàn thành rồi bước thứ nhất, đón lấy hai bên gặp làm sao chơi. Nhân gian tranh đấu kém xa tiên thần kinh thiên động địa, nhưng chiến trường này mưu lược, sinh tử đan sen, có cái khác một phen đại đạo. Sư tôn để ta vào đời tìm hiểu, chính là vì để ta tìm hiểu những ngày sao. Hầu tử đứng ở lỗ châu mai bên trên, lặng lặng mà nhìn bên dưới thành trường bình đóng thành, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng hắn có một đạo tầm mắt chính yên lặng mà nhìn nàng. Ở chữa trị xong thương thế, lại là một phen huyết chiến sau khi tử hạ, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn Tôn Ngộ Không, nhưng rất nhanh nàng liền thu hồi ánh mắt. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chiến hữu di cốt muốn thu về, chiến trường còn muốn bắt được, hiện tại không phải nói những chuyện khác thời điểm. Nàng xoay người hướng về Phi Phượng quân thống lĩnh đi đến, mà ở nàng xoay người một khắc, Tôn Ngộ Không trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn lại. Hầu tử nhìn thấy Tử Hà còn sống sót, yên lặng mà gật gật đầu, sau đó cũng xoay người hướng về một bên khác đi đến. Trên tường thành, mượn thái âm ánh trăng, ẩn dấu ở hiện thực ở ngoài tử thụ cùng Hằng Nga tiên tử thấy cảnh này, đồng thời lộ ra nụ cười nhạt. Hằng Nga tiên tử buông xuống mi mắt, nhẹ giọng nói: "Đại vương, liên quân đại bại, bọn họ sau khi nên lui binh, thần quốc gặp có một quãng thời gian an bình." Tử thụ nhưng là lắc đầu một cái, nói: "Thần quốc xác thực gặp có một quãng thời gian an bình, nhưng lục quốc liên quân mà." Ánh mắt của hắn rơi vào trường bình đóng thành, lạnh nhạt nói: "Cái kia trong thành hơn 500.000 người, một cái cũng đi không được. Bọn họ tất cả đều sẽ chết, Bạch Khởi cuối cùng sẽ chọn đem bọn họ toàn bộ giết chết." Hằng Nga tiên tử kinh ngạc trợn to hai mắt, nói: "Đây là vì sao?" Tuy rằng hai quân giao chiến, nhưng liên quân dù sao vẫn là lấy nhân tộc. Nàng nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại. Tôn Ngộ Không có thể từ liên quân quân tốt trên người phát hiện thi sát khí, nàng lại há có thể phát hiện không được. Thậm chí Triệu Điểm đã biến thành cương tộc, nàng cũng phát hiện. Nàng dù sao tâm tư tinh xảo đặc sắc, lại nơi nào có thể nghĩ đến Triệu Điểm điên cuồng. Nhưng có đại vương nhắc nhở, nàng lại há có thể lại vô tri. Hằng Nga tiên tử kinh ngạc trợn to hai mắt, nói: "Triệu Điểm sẽ đem cái kia 500.000 người tất cả đều luyện hóa thành cương tộc. Hắn vì sao phải làm như vậy? Hắn liền không sợ cái khác mấy quốc tìm hắn tính sổ sao?" Tử thụ nhìn về phía như cũ có mấy phần ngây thơ Hằng Nga tiên tử, nói: "Ngươi nói sai hai việc. Hắn không phải sẽ đem cái kia 500.000 người tất cả đều luyện hóa thành cương tộc, hắn là đã đem cái kia toàn bộ 100.000 liên quân luyện hóa thành cương tộc. Chỉ là khi nào đem triển lộ ra thôi, ở khai chiến trước, hắn liền đem thi sát chi loại ở liên quân tất cả mọi người thân nguyên thần bên trong." Hằng Nga tiên tử đôi mắt đẹp hơi run lên. Tử thụ tiếp tục nói: "Cho tới cái khác mấy quốc tìm nước Triệu tính sổ. Ha ha, quên cô vừa nãy nói tới sao? Bạch Khởi vì Tân Quốc, nhất định phải đem những này cương tộc giết chết. Nếu là Bạch Khởi giết mấy trăm ngàn liên quân, cùng Triệu Điểm lại có quan hệ gì đây?" Hằng Nga tiên tử trợn to đôi mắt đẹp, nàng lúc này mới phát hiện, nàng đối với nhân tính còn chưa đủ hiểu rõ. Nàng cười khổ một tiếng. Hiện tại, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao đại vương như vậy chắc, tiên thần vĩnh viễn không cách nào lý giải nhân đạo, vĩnh viễn không cách nào lý giải nhân tộc. Nàng vẫn đi theo đại vương bên người, xem tận nhân gian, nhưng như cũ đối với tình người không đủ hiểu rõ. Nàng còn như vậy, tiên thần lại sao lại rõ ràng? Tử thụ nhẹ nhàng vỗ Hằng Nga tiên tử đầu, nói: "Không cần lo lắng, có cô ở." Hằng Nga tiên tử sở hữu bất an cùng kiếp sợ, khoảnh khắc tiêu tan. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. "Ân." Chương 530, bản soái ban ân ngươi sống mãi. Chương 530, bản soái ban ân ngươi sống mãi. Trưởng quan trong thành. Hơn 50 vạn liên quân tướng sĩ ngã trái ngã phải, vô số người giờ khắc này còn ở sát khí phản vệ trạng thái bên trong. Nôn mửa người, co giật người, kêu thảm thiết người chỗ nào cũng có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường bình đóng thành bên trong, một mảnh địa ngục cảnh tượng. Bị coi như soái phủ quan hải tổng binh bên trong phủ. Triệu Điểm cùng các quốc gia liên quân tướng lĩnh mặt mày xám xịt địa tụ tập cùng nhau. Lệ tướng quân đầy mặt tức giận, rồi lại muốn ngột ngạt không thể phát tác, hắn nhìn chòng chọc vào Triệu Điểm, nói: "Đại soái, ngươi hứa hẹn quá, sát khí sẽ không có bất kỳ phản vệ, hiện tại đến cùng là chuyện ra sao? Cái khác tướng lĩnh cũng đều là dồn dập nhìn sang, mỗi người trên mặt mang theo bất mãn vẻ. Nhưng mà, Triệu Điểm nhưng chỉ là bình thản hồi đáp, chư vị, sát khí nguyên bản, sát thực sẽ không có bất kỳ phản vệ. Nhưng chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, vậy thì là gặp phải thuần huyết vu tộc. Mà Bạch Khởi chính là một cái thuần huyết vu tộc. Chúng tướng cùng nhau ngẩn ra. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy, Bạch Khởi cái kia đỉnh tiên lập địa đại vu chân thân, nhưng vừa mới quá mức hỗn loạn hoang mang, căn bản không hướng về phương diện này suy nghĩ. Giờ khắc này Triệu Điểm vừa đề tỉnh, lúc này mới dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, phản ứng lại. Thuần huyết vu tộc, trong truyền thuyết thượng cổ chủng tộc, cực hung, cực sát, cực ác tồn tại. Ngược lại các tiên thần đều như vậy nói, vậy khẳng định liền không sai rồi. Triệu Điểm ánh mắt đảo qua chúng tướng, nói, vu tộc sinh ở ô bế khu vực, sinh mà có tội, không tôn thiên địa, bất kính tiên thần. Bọn họ bản thân liền là thiên địa sát khí biến thành, khống chế sát khí không người nào có thể so với. Năm đó, ta nhân tộc tổ tiên chính là bị vu tộc tàn sát hầu như không còn. Nếu không là Phục Hy Thiên Hoàng ở tiên thần dưới sự giúp đỡ, thành lập hậu thiên nhân tộc đã sớm vong tộc diệt chủng. Lần này, không thể phát hiện Bạch Khởi là một cái thuần huyết vu tộc, là bản soái sai, sau trận chiến bản soái thì sẽ tỉnh tội. Nhưng ở này trước, bản soái phải nhắc nhở chư vị, Tần Quốc cùng thuần huyết vu tộc cùng một ruột, các ngươi đã thấy, vì lẽ đó không nên nghĩ đầu hàng là có thể bảo mệnh. Nếu là đầu hàng, Bạch Khởi chỉ có thể đào một cái hố, đem chúng ta mấy trăm ngàn người toàn bộ chôn giết. Các tướng lĩnh đều trở nên trầm mặc. Liên quan với thượng cổ vu tộc, hung bạo thương nghe đồn, ở lục quốc cảnh nội, quá mức thâm nhập lòng người. Triệu Điểm lời nói, bọn họ không thể không tin. Lệ tướng quân hít sâu một hơi, nói, đại soái, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Triệu Điểm âm thanh như cũ trấn định, mang theo không thể nghi ngờ ý thế, nói, truyền lệnh, mệnh hàm cấp quan ở ngoài 30 vạn chuẩn bị quân, hỏa tốc gấp rút tiếp viện trưởng mình. Không tiếc đánh đổi. Chư vị, chỉ cần viện quân đến, chúng ta còn có đầy đủ hơn 700.000 người, còn sợ quân thần. Cho tới Bạch Khởi đại vu chân thân, chỉ có cái giá thôi. Hắn nếu thật sự có ra tay sức mạnh, hiện tại chúng ta đã chết rồi. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng nhất thời cũng không tìm được bất kỳ phản bác nào địa phương. Chỉ có thể gật đầu đáp lại. Ở góc phòng, một con nho nhỏ Tiêu Liêu trùng chính quan sát tất cả những thứ này. Tôn Ngộ Không thần nhiệm vụ với bên trên, đem trưởng bình quan chúng tất cả thu hết mấy mắt. Lúc này, hầu tử nghe được Triệu Điểm từng nói, phi 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 địa thối mấy cái, nói, vu tộc tàn sát tiên tiên nhân tộc. Nhân tộc thánh kiếm Hiên Viên kiếm lịch sử đều đã quên. Phục Hy Thiên Hoàng ở tiên thần dưới sự giúp đỡ, thành lập hậu thiên nhân tộc. Ha ha, tiên thần lúc đó kỳ thực là giúp Phục Hy Thiên Hoàng. Nhưng này là Phục Hy Thiên Hoàng đem cái nhóm này tiện xương đánh ăn vào sau, lại dùng hương hỏa chi đạo cho bọn hắn chỗ tốt, lúc này mới cúi đầu. Lục quốc cảnh nội, hiện tại đã tất cả đều là loại này ăn nói linh tinh sao? Tôn Ngộ Không đối với Triệu Điểm lời nói, càng ngày càng xem thường, cũng không còn hứng thú nghe tiếp mặt sau những người. Ngược lại đều là mắng Tần Quốc, mắng vu tộc, ngoại trừ không dám mắng nhân vương, liền đại thương tất cả, đều muốn phủ định. Tôn Ngộ Không thu rồi thần niệm, thả con kia nho nhỏ Tiêu Liêu, tiếp tục cẩn nút ở trong phòng. Chờ lúc nào có tân động tĩnh, hắn trở lại quan tâm một hồi. Nhưng mà hầu tử không nghĩ đến, tân động tĩnh rất nhanh sẽ đến rồi. Vẹn vẹn 3 ngày trôi qua, Trương Bình đóng thành bên trong, bị sát khí phản vệ cướp đi tính mạng quân tốt số lượng, liền vượt qua 5-6 vạn. Thời khắc bây giờ, sát khí phản vệ liền dường như bệnh dịch lan tràn. Ở sát khí phản vệ dưới ảnh hưởng, liên quân tướng sĩ ích cốc thuật cũng chịu ảnh hưởng. Mà nguyên bản dùng cho no bụng ích cốc đan ăn đi, không chỉ sẽ không chắc bụng, ngược lại sẽ để sát khí trở nên càng thêm cuồng bạo. Sở hữu an ích cốc đan người, ngược lại sẽ lập tức chết ở sát khí phản vệ dưới. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là tiên thần, tất cả đều như vậy. Cũng không ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Liền, khủng hoảng càng ngày càng nghiêm trọng địa quyết tán. Các quốc gia còn sót lại tướng lĩnh cũng không còn cách nào chịu đựng, bọn họ lại một lần nữa đi đến cái kia gian phòng, nhìn thấy như cũ khí định thần nhàn Triệu Điểm. Mỗi người khuôn mặt đều đang tức giận cùng hoảng sợ dưới bàn mèo. Triệu Điểm, ngươi một tướng vô năng, hại chết tam quân. Một tên yến quốc lao tướng râu tóc kích trường, trong tay chiến mâu nhắm thẳng vào ngồi ngay ngắn xoáy vị Triệu Điểm. Sát khí phản phệ không ngừng, viện quân lại bị phi thành cản trở. Ngươi rõ ràng là bắt ta chờ tính mạng điển cái kia động không đáy. Ngụy quốc đại tướng cũng gào thét lên tiếng, trong mắt vằn bện tia máu. Ai cũng không đốc, bọn họ trước sẽ bị Triệu Điểm đè ép, là bởi vì hoảng loạn bên dưới thất thần. Nhưng ở sau khi bình tĩnh một phen sau, liền biết Triệu Điểm nói tới phản kích đã không thể. Sát khí đã bị Bạch Khởi khống chế, như vậy liên quân lại dùng thủ đoạn gì áp chế phi thành? Không có áp chế phi thành, đừng nói bọn họ hối binh sau khi 80 vạn, chính là trước mãn biên 100 vạn, thậm chí lại thêm 100 vạn, có thể đem có thể tung hoành cửu thiên, nắm giữ tinh thần cự pháo phi thành làm sao? Nếu như vừa bắt đầu liền hạ lệnh phá vòng đây, lớn như vậy một số người còn có thể trốn về đi. Nhưng hiện tại 3 ngày trôi qua, sát khí phản vệ không giảm phản trùng, mấy trăm ngàn người bị hành hạ đến chết đi sống lại, mất đi sức đánh một trận. Hiện tại muốn phá vòng đây cũng không làm được. Những này đều là Triệu Điểm làm hại. Quân tinh kích phẫn, xoáy bên trong phủ tràn ngập sát cơ. Lệ tướng quân một lần cuối cùng đè xuống lửa giận, nói: Triệu Điểm, ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Vì sao Hích Cốc Tiên đang gặp mất đi hiệu lực? Vì sao sát khí phản vệ tăng thêm? Triệu Điểm hai tay nắm một chén trà, vẻ mặt hờ hững. Hắn chậm rãi dương mắt, cặp kia chỗ sâu trong con người, u lục thi hỏa chậm rãi rung động. Bởi vì bản xoáy cho các ngươi Hích Cốc Đan, kỳ thực là thi đan. Sát khí phản vệ lúc lại ăn hạ thi đan, liền sẽ lập tức nổ chết, sau khi liền sẽ biến thành cương tộc. Hắn chậm rãi thả xuống chén trà, lắc lắc đầu, nói: Không đúng, không phải cương tộc, mà là cấp thấp nhất cương thi. cương tộc đẳng cấp từ cao xuống thấp, lấy trong mắt vẻ chia làm hồng lục lam vàng bạc 5 loại. Nhưng ở khinh thường cương bên dưới còn có cấp 1, là mắt đen cương. Chỉ là mắt đen cương cũng không phải là chân chính cương tộc, mà là cương tộc luyện chế cấp thấp nhất cương thi. Đơn giản tới nói, chính là thi khôi. Chỉ có khinh thường cương tộc sức mạnh, cũng chính là thiên tiên cảnh thực lực, nhưng không có bất kỳ linh trí. Lời này vừa nói ra, xoáy trong phủ tất cả xôn xao. Cho tới nay, tối chống đỡ Triệu Điểm Lệ tướng quân, lúc này cũng đã biến sắc, nói: Triệu Điểm, ngươi này thất phu, ngươi lại dám. Nhưng mà hắn tiếng nói mới vừa lên, Triệu Điểm trong mắt thi hỏa bạo trướng, ồn ào khủng bố thi sát uy thế dường như thực chất núi cao ầm ầm đè xuống. Trong phòng chư tướng đột ngột thấy hô hấp đoạn tuyệt, xương cốt sắp đứt. Triệu Điểm tiện tay tìm đòi, đem Lệ tướng quân bắt vào trong lòng bàn tay. Bản xoáy ban ơn người xuống mãi, che kín màu xanh đen thi văn bàn tay, nhanh như chớp giật, một cái chói lại Lệ tướng quân tiên linh. Nồng nặc như mực thi sát khí, tự Triệu Điểm lòng bàn tay, điên cuồng truyền vào Lệ tướng quân đầu lâu. Chương 531, Triệu Điểm lá bài tẩy, Lý Luận Xuông. Chương 531, Triệu Điểm lá bài tẩy, Lý Luận Xuông đột nhiên xuất hiện tập kích, làm cho tất cả mọi người đều không thể phản ứng lại. Các quốc gia tướng lĩnh trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tất cả. Trong đầu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên bốc lên một cái quái lạ ý nghĩ. Rõ ràng là chúng ta tìm đến Triệu Điểm tính sổ, làm sao hắn còn động thủ trước? Ở mọi ánh mắt bên trong, Triệu Điểm trong tay Lệ tướng quân, làn da trong nháy mắt mất đi ánh sáng lộng lẫy, trở nên tàn bụi cứng ngắc. Toàn bộ viền mắt bên trong, cấp tốc bị sền sệt đen kịt nhuộm dần, cuối cùng biến thành một đôi hố đen. Như vậy hai mắt, các quốc gia tướng lĩnh đều biết ý vị như thế nào. Mắt đen cương thi. Hống. Lệ tướng quân phát sinh như dã thú kêu gào. Tình cảnh này nhanh đến mức để những người khác tướng lĩnh phản ứng không kịp nữa. Không được, Triệu Điểm là cương tộc, hắn muốn đối với chúng ta tất cả mọi người độc thủ. Có người rốt cục ngơ ngác rít gào. Cháy mau. Cương tộc tự do ở tiên thần ở ngoài, không cùng lục quốc làm bạn, cũng bất hòa tần quốc một thể. Công kích nhân tộc, công kích đại tần, công kích tiên thần, công kích lục quốc. Nói chung, chính là phương nào thế lực cùng cương tộc đều không hợp nhau. Đối với lục quốc mà nói, cương tộc đối phó tần quốc lúc, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, coi như không có chuyện này. Nhưng khi cương tộc ra tay với bọn họ lúc, bọn họ liền sẽ lập tức hô thay trời hành đạo, xông lên vì dân trừ hại. Đương nhiên, tiền đề là đánh thắng được lời nói. Hiện tại, rõ ràng đánh không lại. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là trốn. Đáng tiếc, quá trễ. Triệu Điểm phất tay, thi sát khói đen đã bao phủ tất cả mọi người. Tiếng giống giận dữ, phản kích thanh, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bạo phát. Lại im bặt đi. Chỉ chốc lát sau, xoáy trong phủ lại không một cái sống sót tướng lĩnh. Thay vào đó là mười mấy bộ tỏa ra nồng nặc thi sát khí, viền mắt bên trong đen kịt một mảnh mắt đen cương thi. Chúng nó không tiếng động mà đứng hầu ở Triệu Điểm phía sau, băng lạnh mắt đen, lại không có bất luận cái gì linh trí ánh sáng. Thời điểm đến, Triệu Điểm khàn khàn thì thầm, trong mắt thi hỏa nhảy lên, mang theo một loại hủy diệt của nhiệt. Hắn sở dĩ muốn tha ba ngày, chính là vì để sở hữu liên quân tướng sĩ không cách nào phản kháng, không cách nào chạy trốn. Giờ khắc này, hắn lưng đứng đi ra xoáy phủ, mạnh mẽ cương tộc thần niệm bao phủ toàn bộ trường bình đóng thành. Hiện tại là bọn ngươi môn vì ta cương tộc đại nghiệp tận trung thời điểm. Hắn đột nhiên giơ tay, năm ngón tay mở ra, quay về bị sát khí hành hạ đến toi thóp liên quân tướng sĩ ân xuống. Vụ. Một luồng không gian kỳ dị đạo vận ở Triệu Điểm lòng bàn tay nộn nhạo lên, vặn mẹo không gian, mơ hồ cả côn. Triệu Điểm trong miệng phát sinh khó có thể nhận biết đại đạo phù văn. Mỗi một cái âm tiết hạ xuống, hắn lòng bàn tay không gian liền hướng bên trong than xúc một phần. Trên giấy cả côn thu. Ẩm. Trường bình đóng thành bầu trời, không gian dường như yếu đuối lưu ly giống như ẩm ẩm vỡ vụn. Không gian ẩm ẩm hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một cái to lớn vô cùng biên giới chạy xuôi thời không loạn lưu khủng bố vòng xoáy. Trong thành 45 vạn sĩ tốt, tất cả đều thân bất do kỳ địa, bị một luồng không cách nào chống cự hấp lôi lực lượng chiếm lấy. Phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Quân tần đánh tới. Đại soái, cứu mạng. Tuyệt vọng la lên hội tụ thành lãng, nhưng trong nháy mắt bị vòng xoáy thôn vệ. Vô số bóng người dường như bị tập trung vào cối xay run rế. Thân hình ở khủng bố sức hút dưới kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành từng đạo khó mà nhận ra lưu quang, tụ hợp vào vòng xoáy trung tâm. Vẹn vẹn mấy tức to lớn trường bình đóng thành, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Chỉ có khắp nơi tàn tạ cùng chưa khô vết máu, chứng minh mấy trăm ngàn sinh linh từng tồn tại ở đây. Triệu Điểm lòng bàn tay bên trên, trôi nổi một tấm to bằng bàn tay, mỏng như cánh ve kỳ dị tràn giấy. Mặt giấy cũng không phải là trống không, mà là quỷ dị mà hiện ra trường bình đóng thành thu nhỏ lại hình chiếu. Vô số so với bụi trần còn muốn nhỏ bé điểm đen, lít nha lít nhít địa che kín trên giấy thành trì. Chính là cái kia bị hắn mạnh mẽ giam cầm 45 vạn đại quân. Lý Luận Xuông. Gì? Triệu Điểm cười gần một tiếng, năm ngón tay quay về xa xa huyền không phi thành, mạnh mẽ nhấn một cái. Tấm kia kỳ dị trang giấy trong nháy mắt biến mất. Hầu như trong cùng một lúc, phi thành bầu trời, một đạo hư không vết nứt đống nhiên mở ra. Vụ. Tấm kia gánh chịu 45 vạn đại quân chỉ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt triển khai phóng to, dường như màn trời giống như bao trùm toàn bộ phi thành. Trên giấy thu nhỏ lại trường bình đóng thành hình chiếu, cùng phi thành quỷ dị mà trùng điệp. Ầm ầm ầm. Trời long đất lở giống như nổ vang nổ tung. Lít nha lít nhít, dường như màu đen như nước thủy triều bóng người. Trong nháy mắt từ tấm kia kỳ dị chỉ bên trong dâng trào ra, đập ầm ầm rơi vào phi thành các nơi. Số lượng nhiều, hầu như phải đem toàn bộ phi thành lấp kín bình thường. Đây chính là Triệu Điểm Lý Luận Xuông, một loại từ cương tộc nơi đó học được đặc thù không gian đại đạo thần thông. Nay thần thông đặc thù địa phương ở chỗ, bất kỳ sống sót sinh linh đều không thể chịu được này thô bạo không gian đại đạo vật mèo. chỉ có cương tộc cái kia không ở tam giới bên trong, nhảy ra ngũ hành bên trong, toàn thân cứng rắn như kim cương thân thể, mới có thể gánh vác được. Bởi vậy, thời khắc bây giờ, xuất hiện đang bay trong thành mấy trăm ngàn liên quân, lại không một cái người sống. Ở tại bọn hắn bị nhét vào lý luận xung trong nháy mắt, bọn họ rồi cùng trước triệu điểm như thế. Trong nháy mắt tử vong, sau đó lại trong nháy mắt bị trong cơ thể thi sát khí luyện hóa thành cương tộc. Nhưng mà, chúng nó chỉ là cấp thấp nhất mắt đen cương thi thôi. Da của chúng nó ra hiện ra tĩnh mịch tàn bụi hoặc thanh hắc, bắp thịt cứng ngắt như sắt đá. Nguyên bản thuộc về nhân loại trong mắt, giờ khác này đều bị vận đục đen kịt thay thế. Nồng nặc thi sát khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phi thành bầu trời. 45 vạn mắt đen cương thi đại quân, giáng lâm phi thành. Trường bình quan trung, triệu điểm trong đôi mắt nhân tính, triệt để thối lui, nguyên bản thuộc về nhân tộc trong mắt, hóa thành màu xanh lam cương tộc thi đồng. Thái ớt kim tiên mạnh mẽ khí tức, đột nhiên nổ bể ra đến. Hắn phát sinh kinh lôi bình thường gào thét, nói: "Bạch Khởi, ngươi đem phi thành đặt ở trường bình quan phụ cận, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Bản xoáy lý luận xuống, ngươi không ngăn được. Bạch Khởi có thể khống chế sát khí thì lại làm sao? Cương tộc đem sát khí cùng mình thân hoàn toàn dung hợp, vu tộc cũng khống chế không được. Mà hắn hiện tại trong tay 45 vạn cương thi, bị hắn dùng giấy trên đàm luận binh thần thông, trực tiếp chuyển đến phi thành bên trên. Phi thành lấy cái gì chặn? Bạch Khởi sao? Hừ, 45 vạn cương thi, cho Bạch Khởi giết, giết đến lại đây sao?" Triệu Điểm bóng người, đạp lên thi sát ngưng tụ cầu thang, từng bước một từ hư không đi xuống, cuối cùng ngạo nghễ đứng ở thi triều phía trước nhất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phi thành bên trên, càng không có một bóng người. Tưởng tượng kịch liệt chống lại vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có băng lạnh sắt thép tường thành, cùng phức tạp đan xen nội bộ đường nối lối vào, dường như cự thú trầm mặc biết hầu. Ha ha ha. Triệu Điểm ngửa mặt lên trời cười lớn, thi khí rung động hư không, nói: "Bạch Khởi, ngươi nhờ lớn hơn. Dám đem quân tần hết mức bỏ chạy đi chặn hàm cốc quan liên quân. Ngươi há biết, Trường Bình quan mới là bản soái chân chính sát chiêu. Này phi thành, bản soái vui lòng nhận. Giết. Đoạt được thành này, tận thực người tần máu thịt." Theo hắn ra lệnh một tiếng, 45 vạn cương tộc đại quân phát sinh càng thêm điên cuồng gào thét. Dường như vỡ đê ô hế dòng lũ, dũng mãnh không sợ chết địa đánh về phía phi trong thành bộ, những người đường đi sâu thăm thẳm vào miệng, lôi vào. Ngay ở này bẩn thỉu thi triều, sắp tràn vào phi thành hạt nhân trước mắt. Đùng. Một tiếng nặng nề đến cực điểm, phản phất bắt nguồn từ đại địa trái tim đập đều, tự phi thành ở trung tâm nhất vị trí truyền đến. Nay đập đều, mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cùng man hoang, trong nháy mắt vượt trên ngàn tỷ thi hống. Một bóng người, dường như tuyên cổ bản thạch, vô thanh vô tức địa che ở, đi về phi thành hạt nhân chủ miệng đường lối. Chính là Bạch Khởi. Chương 532, tử thụ, cô muốn không phải vu chương 532, tử thụ, cô muốn không phải vu thời khắc bây giờ. Phi thành chủ đường lối trước. Bạch Khởi cầm trong tay vu cốt, mặt không hề cảm xúc đón lấy 45 vạn cương tộc đại quân. Trên người hắn quân tần huyền giáp, từ lâu ở trước đó đại vu chân thân hiện lúc đổ nát. Giờ khắc này chỉ một thân đại tần duệ sĩ, tối thường xuyên màu đen kính trang. Triệu Điểm nhìn Bạch Khởi, cười lạnh một tiếng nói: "Bạch Khởi, coi như ngươi là đại vu, thì phải làm thế nào đây? Bản soái đã sớm nhìn thấu bản lãnh của ngươi, ngươi căn bản không có chân chính khống chế đại vu chân thân. Trước đại vu chân thân, nhờ ngươi khống chế trên chiến trường sát khí, cũng đã là cực hạn. Hiện tại, ngươi còn có thể lại triệu hoán đại vu chân thân sao?" Bạch Khởi không chút nào trả lời Triệu Điểm hứng thú, hắn chỉ là về phía trước đạp bước mà ra. Bước thứ nhất bước ra, dưới chân cứng rắn mặt đất, dĩ nhiên phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng đến gì, lưu lại một cái rõ ràng vết sâu. Hắn nguyên bản người thường thân thể, đột nhiên cất cao đến một trượng, cầu kết như rồng bắt thịt, ở kính trang dưới phân trường, làn da nổi lên thanh hắc thâm thủy ánh sáng, một luồng nguyên thủy man hoang khí tức bắt đầu tràn ngập. Bước thứ hai bước ra, thân hình lại chướng một trượng, bao trùm ám trầm vu văn làn da, trở nên càng thâm thủy hơn, dường như sơ sinh huyền thiết. Trong tay vu cốt đao hong long rung động, thân đao kéo dài, độ cong mới hiện ra. Bước thứ ba bước ra, ba trượng thân thể, màu xanh đen dưới da, vu văn như cùng sống vật giống như lưu chuyển qua lại, tỏa ra làm người ta sợ hãi gợn sóng. Không gian ở hắn quanh người hơi vặn mèo, phát sinh trầm thấp nhẹ nào. Vu cốt đao đã hóa thành một thanh dữ tợn cốt liêm mô hình, xâm giao sắc khẩu nơi, một điểm hủy diệt ô quang bắt đầu ngưng tụ. Bạch Khởi bước ra 10 bước, thân thể đã hoàn toàn biến thành đại vu chân thân dáng dấp. Trong tay vu cốt đao cũng hoàn toàn biến thành cốt liêm. Nhưng mà, hắn thân thể cũng chỉ có 10 trượng, cốt liêm cũng chỉ là khoảng 5 trượng to nhỏ. Cùng với trước mấy vạn trượng đại vu chân thân, không thể lẫn nhau so sánh. Triệu Điểm vừa bắt đầu nhìn thấy Bạch Khởi thể hình biến hóa, còn dọa nhảy một cái, nhưng chờ hắn nhìn thấy Bạch Khởi chỉ là hóa thành 10 trượng vu phía sau, hắn chỉ còn giữ lại khinh bỉ đến cực điểm địa cười. Ha ha ha, Bạch Khởi, ngươi cho rằng dùng thủ đoạn như vậy, liền có thể dọa đến bản soái? Ngu xuẩn, cho bản soái giết. Bạch Khởi đối với tất cả những thứ này đáp lại, như cũng chỉ có một chữ: giết. Ầm. Lấy Bạch Khởi 10 trượng vu khu làm trung tâm, một luồng mắt trần có thể thấy, sền sệt như mực khủng bố sát khí bao táp ầm ầm nổ tung. Chiến. Bạch Khởi bước ra thứ 11 bộ, dưới chân do cứng rắn mặt đất, ầm ầm sụp đổ ra một cái to lớn hình mạng nhện hố sâu. 10 trượng vu thân hóa thành một đạo màu xanh đen tia chớp, hung hãn va vào vô biên vô hạn cương tộc cuồng chiều bên trong. Trong tay to lớn cốt liêm, lần thứ nhất vung lên. Vụ. Một đạo thuần vị ô quang quét ngang mà ra. Không có bất kỳ kỹ xảo, không có bất kỳ thần thông đạo pháp, chính là bình thường nhất quét qua quét ngang. Lưỡi dao quá, hư không giạn nước. Mấy trăm cương tộc trực tiếp bị chém ngang hông, sau đó bị phá nát hư không tổn vệ. Sau đó, là đao thứ hai, đao thứ ba. Mỗi một lần vung chém, đều là nhìn như thường thường không có gì lạ vung kích. Nhưng mà, Bạch Khởi cốt liêm dưới, bất luận cương thi thân thể làm sao cứng rắn, bất luận người mặc loại nào tàn tạ giáp trụ, đều bị đạo kia ô quang từ bên trong chém ra, sau đó liền sẽ bị phá nát hư không thôn phệ. Triệu Điểm ở phía sau nhìn ra tê cả da đầu. Hắn phát hiện Bạch Khởi đem sở hữu khí tức đều nội liễm, nếu không là cái kia vô cùng rõ ràng vũ thần, hắn thậm chí không cách nào nhìn ra Bạch Khởi là vu. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, Bạch Khởi thu lại khí tức, hắn hoàn toàn nhìn ra Bạch Khởi đến cùng là cái gì cảnh giới. Có điều, ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, Triệu Điểm nhưng cười lạnh một tiếng, nói: "Bạch Khởi, bản soái có 45 vạn thi thôi, ngươi chậm rãi giết. Bản soái ngược lại muốn xem ngươi có thể giết bao nhiêu, có thể giết bao lâu. Ở ngươi giết sạch sở hữu thi khôi trước, bản soái đã đem phi thành đoạt ở trong tay." Hắn xoay người, hóa thành một đạo thi phong, hướng về phi trong thành bộ mà đi. Bạch Khởi tự nhiên nhìn thấy màn này, nhưng không hề nói gì, chỉ là trầm mặc giết địch. Thời khắc bây giờ, Tử Thụ An vị ở cách đó không xa, dù bận ung dung mà nhìn tất cả những thứ này. Bên cạnh hắn hình thành một cái một cách tự nhiên chỗ trống, không có bất kỳ cường tộc hội đi tới nơi này, cũng sẽ không có bất kỳ thần niệm nhìn về phía nơi này. Chỉ là lần này, bên cạnh hắn không chỉ có hàng Nga thiết tử, còn nhiều một vị thân mang cung trang nữ tử, chính là Luân Hồi chi chủ Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương nhìn Bạch Khởi ở đàn cương thi bên trong chém giết, nói: "Nhân Vương, ngươi lần này dĩ nhiên chủ động mở miệng, muốn bản cung ám chỉ Bạch Khởi, lấy như vậy phương thức đối địch, vì sao?" Bạch Khởi muốn đối phó này mấy trăm ngàn cương tộc biện pháp, cũng không chỉ một thân một mình chém giết này một loại. Nhưng ngay ở Triệu Điểm phát động lý luận xuông thần thông trước, Tử Thụ đột nhiên chủ động liên hệ Bình Tâm Nương Nương. Lúc này mới có hiện tại cái này một màn. Bạch Khởi điều đi rồi phi trong thành tất cả mọi người, lấy sức một người, huyết chiến 45 vạn cương tộc. Cặp đôi này Bạch Khởi tới nói, cũng là một hồi tử vong thử thách. Như có không cẩn thận, liền sẽ chết đi. Bình Tâm Nương Nương xuất phát từ đối với Tử Thụ tuyệt đối tín nhiệm, đầu tiên là nghe theo sau khi, lúc này mới hỏi nguyên do. Tử Thụ nhìn chính đang chém giết Bạch Khởi, lạnh nhạt nói: "Cương tộc, thiên địa bất dung. Chí ít ở nhân đạo thống thiên, thay đổi thiên đạo quy tắc trước, cương tộc chính là nghiệt nghiệp. Triệu Điểm đem mấy trăm ngàn người luyện hóa thành cương, như vậy nước Triệu liền muốn chịu đựng phần này nhân quả." Ánh mắt của hắn rơi vào Bình Tâm Nương Nương trên người, nói: "Đạo hữu quan tâm sẽ bị loạn, lẽ nào liền không nghĩ đến, đây là vu tộc cơ hội. Bạch Khởi chém giết 45 vạn cương tộc, được chính là 45 vạn vân công đức. Đạo hữu, còn có cái gì so với những ngày công đức, càng có thể để vu tộc tái hiện nhân gian đây? 45 vạn cường, đổi 45 vạn vu." Bình Tâm Nương Nương kinh ngạc trận to hai mắt, thật lâu mới vui lòng phục tùng nói: "Nhân Vương, bản cung tự xưng là không so với bất luận cái nào thánh nhân kém, nhưng so với ngươi, bản cung không bằng. Ngươi tựa hồ vĩnh viễn có thể nắm mỗi một lần cơ duyên. Như vậy, ngươi dự định ở khi nào đem này 45 vạn phân công đức đổi thành 45 vạn vu?" Nàng không điều tín nhiệm Nhân Vương, nhưng thân là vu tộc bây giờ lãnh tụ, việc quan hệ vu tộc đại sự, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Tử Thụ nhìn Bình Tâm Nương Nương một ánh mắt, cười nói: "Đạo hữu thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, cô vì sao phải đổi 40 vạn vu tộc? Cô phải thay đổi là 12 vị tổ vu, 11 vị tổ vu, thêm vào lớn lên cửu phượng. Cô muốn chính là bọn họ." Phúc. Lần này, không chỉ Bình Tâm Nương Nương kinh ngạc trợn to hai mắt, vẫn cùng nàng cộng hưởng cảm quan, ở lại bàn cổ thánh điện cái khác tổ vu, cũng cùng nhau văng. A, còn có thể như vậy. Thời khắc này, dù là Bình Tâm Nương Nương thân là thánh nhân, đều chỉ cảm thấy một viên đạo tâm đập bịch bịch. Để cho mình 11 vị huynh trưởng tỷ tỷ chân chính địa trở lại thiên địa, này vẫn là tâm nguyện của nàng. Nhân Vương tuy nhiên đã phục sinh 11 tổ vu, nhưng hiện tại 11 tổ vu chỉ có thể ở lại bản cổ thánh điện. Một khi rời đi, liền sẽ đưa tới thiên phạt. Nàng thôi diễn quá vô số loại biện pháp, nhưng không có biện pháp. Đây chính là đạo tổ vì hạn chế vu tộc mà định, không đầy đủ đạo tổ, muốn tránh khỏi hầu như không thể. Nhưng mà, Nhân Vương dĩ nhiên lại một lần nữa hóa không thể là khả năng. Có thể thành. Bình Tâm Nương Nương dĩ nhiên có mấy phần lo được lo mất hỏi. Tử Thụ nhưng chỉ là hời hợt nói, có cô ở, đương nhiên có thể thành. Chương 533, lên làm hộ vệ trí tôn bảo. Chương 533, lên làm hộ vệ trí tôn bảo. Làm Bạch Khởi đang bay thành cùng 45 vạn cương thi ác chiến lúc. Hàm cốc quan ở ngoài, liên quân đại doanh. Soái trướng bên trong, bầu không khí nghiêm nghị, âm trầm như nước. Tất cả mọi người đều sắc mặt âm trầm. Ở chủ soái Triệu Điểm, lĩnh tinh nhuệ đi đến trường bình quan sau. Đóng quân ở Hàm cốc quan ở ngoài 30 vạn đại quân, thì lại lấy Hàn Quốc thái tử Hàn Hoán cùng nước Triệu công tử Triệu Khắc dẫn đầu. Ở thu được Triệu Điểm điều lệnh sau, Hàn Hoán cùng Triệu Khắc tận lên 30 vạn binh mã, muốn đi đến trường bình quan trợ giúp. Nhưng mà phi thành tre ở phải vượt qua trên đường, không có Triệu Điểm loại kia lấy sát khí hạn chế phi thành năng lực, muốn dựa vào 300.000 người liền đột phá phi thành phong tỏa, vậy chỉ có thể là nói chuyện biển bông. Lúc này, Hàn Quốc thái tử Hàn Hoán tấm kia tuổi trẻ, nhưng che kín nham hiểm mặt nghiêm nghị vô cùng. Hắn nôn nóng địa đi dạo, hào hoa phú quý cẩm hoa đạp ở dày đặc ra thú thẳng trên, mấy không một tiếng động, nhưng khuấy lên trong lều làm người nghẹt thở không khí. Công tử Khát, ngươi cho rằng lập tức nên làm gì? Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một bên Triệu Khát. Dòng dã 3 ngày, 30 vạn đại quân, liền cái kia phi thành một bên ra đều không gặm hạ xuống. Phi thành thậm chí không có sử dụng tinh thần cự pháo, chỉ là những người Phượng Hoàng binh cũng đã đỡ chúng ta sở hữu thế tiến công. Trường Bình Quan hiện tại đã không còn tin tức, chúng ta cũng không liên lạc được Triệu Điểm đại soái. Triệu Khát khuôn mặt lạnh lùng, hốc mắt hăm sâu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ bên hông một khối hàn ngọc. Cái kia lạnh lẽo xúc cảm, tựa hồ có thể thoáng áp chế hắn đấy lòng bốc lên bất an. Lúc này, hắn mí mắt khẽ nâng, âm thanh khô khốc như mài cắt nói: "Thái tử hoàn an tâm một chút. Phi thành vốn là người tấn ép đáy hòm sát khí, ý kiên thành mà thủ, mạnh mẽ tấn công vốn là hạ sách. Triệu Điểm đại soái ở trường bình quan sát thực gặp nạn, nhưng hắn còn có 500.000 người. Tần Quốc liền ngay cả chúng ta này 300.000 người đều không có lấy xuống, chẳng lẽ còn có thể ăn Triệu Soái bên kia 500.000 người? Hàn Hoán trầm ngâm một tiếng, nói, lời ấy có lý. Tần Quốc tuy có phi thành, nhưng binh lực thiếu nghiêm trọng. Bọn họ đến hiện tại cũng không có sử dụng tinh thần cự pháo, hoặc là căn bản không có, hoặc là không cách nào mở ra. Đã như vậy, chúng ta làm còn có khả năng chuyển biến tốt. Hiện nay, tuy rằng Trường Bình Quan nơi đó chuyển đến đi vào gấp rút tiếp viện mệnh lệnh, nhưng đạo này mệnh lệnh sau khi, liền không còn tin tức mới. Theo lẽ thường tôi diễn, hoặc là Trường Bình Quan diệt sạch, hoặc là thế cuộc còn không chuyển biến xấu đến, cần bắn liên tục cầu viện. Chính mình này mới 300.000 người đều còn sống sót, bên kia 50-60 vạn người, làm sao có khả năng diệt sạch? Hàn Hoán trong lòng sầu lo chậm lại mấy phần, nhưng vẫn là nặng nề đập một cái xoáy án, nói: Tần Quốc đến cùng đang bay thành làm cái gì? Lại đang Trường Bình Quan làm cái gì? Trong quân Nam hiểu nhất tiên tiên bắt quái tiên thần, cũng không cách nào thôi diễn Trường Bình Quan nhân quả. Triệu Khắc lúc này đã ổn quyết tâm thần, nói: Ta có một kế, hoặc có thể phá phi thành chi khốn. Hàn Hoán tuy là Hàn Quốc thái tử, tu vi bất phàm, đã ở nhiều năm trước lên cấp thái ớt kim tiên, nhưng mà đối với quân lược phương diện, hắn chỉ là kiến thức nửa đời. Ngược lại, Triệu Khắc thực lực chỉ là thiên tiên cảnh, nhưng tinh thông quân lược. Lúc này, hắn vừa mở miệng, Hàn Hoán hai mắt sáng ngời, nói: Kế đem ăn ra. Triệu Khắc ngón tay như đao, chỉ về tòa kia chấn giữ Tần Xuyên Niết Hầu Hùng Quan, nói: Phi thành phi với cựu tiên, lại có hộ thành đại trận, khó có thể công phá. Chúng ta chỉ có 300.000 người, mạnh mẽ tấn công phi thành không khôn ngoan. Nhưng Hàm Cốc Quan có thể trên đất, hơn nữa Hàm Cốc Quan hộ pháp trận pháp chỉ là tầm thường trận pháp. Chỉ cần chúng ta công phá thành này, đại quân tiến quân thần tốc, san bằng Tần Xuyên phúc địa. Chi lại chỉ huy đông hướng về, cùng Triệu Điểm đại soái tiền hậu giáp kích. Đến lúc đó, phi thành chính là quân ta vật trong túi. Thái tử Hoán, ngươi không muốn nắm giữ một tòa hoàn chỉnh phi thành sao? Hắn câu nói sau cùng, triệt để mà thiêu đốt Hàn Hoán tham dục dạ tâm. Tham dục đồng thời, dạ tâm khó tiêu. Cho tới Hàm Cốc Quan bên trong tòa trấn Vương Tiễn, có xưng là đệ nhất thiên hạ danh tướng thực lực, cũng bị hắn bỏ xuống. Được, tấn công Hàm Cốc Quan. Hàn Hoán giải quyết dứt khoát. Triệu Khắc nhưng là không chút biến sắc địa nhìn về phía Trường Bình Quan phương hướng, thầm nghĩ trong lòng: Triệu Soái, mặc kệ ngươi muốn làm gì, hiếu động nhất làm mau mau. Ta có thể vì ngươi tranh thủ thời gian không nhiều, nếu là cương tộc việc, truyền tin, ta nước Triệu nguy rồi. Nước Triệu cũng không phải là tất cả mọi người đều nương nhờ vào cương tộc, nhưng hiển nhiên cũng không chỉ là Triệu Điểm một người nương nhờ vào cương tộc. Nếu không có như vậy, Triệu Điểm như thế nào khả năng lấy sức một người ở toàn bộ trăm vạn liền quân bên trong gieo xuống thi sát chi loại? Triệu Khắc không biết Triệu Điểm nơi đó gặp phải cái gì, nhưng hắn biết đại khái Triệu Điểm kế hoạch là cái gì. Tấn công Tần Quốc chỉ là một trong những mục đích. Để Lục Quốc liên quân tất cả đều chết ở Tần Quốc cảnh nội, để Lục Quốc cùng Tần Quốc triệt để kết xuống tử thủ, là mục đích thứ hai. Sau một mục đích, so với trước một mục đích trọng yếu hơn. Triệu Khắc tay lại một lần nữa ở bên hông Hàn Ngọc trên nhẹ nhàng mơn trớn. Đó là đến từ Vĩnh Tịch Thi Đình thi loại Hàn Ngọc. Băng lạnh cùng tĩnh mịch xúc cảm, để Triệu Khắc lại một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn nghe được Hàn Hoán đối với toàn quân hạ lệnh: Mau chóng chỉnh quân, đêm tối khấu quan. Cùng lúc đó, Hàm Cốc Quan, thành lầu. Gió đêm phần phật, gợi lên Vương Tiễn tóc mai. Hắn như một vị trải qua phong sương tượng đá, đứng sững ở hùng quan chỗ cao nhất. Huyền sắc áo khoác ở trong gió bay khắp, phản phất hòa vào phía sau nguy nga thành lầu bóng tối. Quan ngoại, 30 vạn liên quân đại doanh đèn đuốc kéo dài như tinh hải, tiếng ồn ào mơ hồ truyền đến. Bạch Khởi đang bay trong thành muốn làm việc, chính đang làm việc, hắn đều biết. Hắn sẽ không đi ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Khởi. Hiện tại, hắn muốn cân nhắc chính là một chuyện khác. Dùng trong tay không đủ 150.000 người binh lực, đỡ 30 vạn lục quốc liên quân. Hắn có thể kết luận, Hàn Hoán cùng Triệu Khắc ở đánh lâu phi thành không xuống sau, liền sẽ ngược lại tấn công Hàm Cốc Quan. Nhưng vào lúc này, một tên phi phượng quân phượng hoàng nữ binh hạ xuống, réo rắt giọng nói mở miệng nói: "Báo, 30 vạn lục quốc liên quân đã chỉnh đốn lại trận hình, chuyển hướng Hàm Cốc Quan." Vương Tiễn trong mắt tinh quang nổi lên, lạnh nhạt nói: "Rốt cục đến rồi." Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt đảo qua phía sau đứng trang nghiêm Mông Vũ, Lý Tín các tướng lãnh, nói: "Mông Vũ, mặt tướng ở, chọn đủ ngươi bộ tinh nhuệ nhất hãm trận doanh, bảo vệ đóng thành hai cánh. Quân địch nếu dám mạnh mẽ tấn công, liền để bọn họ nếm thử ta quân Tần ngạnh nọ tư vị, một bước không được vượt qua." "Ê, Mông Vũ ô quyền, thanh như hồng trung." "Lý Tín, mặt tướng ở, phi kỵ doanh toàn bộ vung đi ra ngoài, lách qua đột kích gây rối, lục quốc liên quân không sợ cạn lương thực, không trọng yếu, bọn họ sợ lửa. Tần Vương bệ hạ mới vừa điều đến 10 vạn hỏa phù, đưa hết cho ngươi, cho bản soái thiêu một hồi thật hỏa." "Ê." Cuối cùng, Vương Tiễn ánh mắt rơi vào một cái khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, an mặc cấp thấp văn lại trang phục người trung niên trên người. Ngữ khí của hắn trở nên có mấy phần lạnh, nhưng còn duy trì cơ bản nhất khách khí, nói: "Chuyến này hung hiểm, đều là nhờ tiền sinh miệng lưỡi công lao." Nay cực kỳ anh tuấn người trung niên, tiêu sái nở nụ cười, nói: "Bản thân nếu không thể nói tới liên quân nội loạn, đưa đầu tới gặp. Người này, ở Tần Quốc ở ngoài, vắng vẻ không nghe, nhưng ở Tần Quốc cao tầng, nhưng rất có danh tiếng. Chỉ là, thanh danh này quá mức gác liệt thôi." Hắn gọi Lao Ái. Lao Ái cười dài một tiếng, sải bước đi xuống thành lầu. Một lát sau, Lao Ái mang theo vài tên hộ vệ, đi ra Hàm Cốc Quan, hướng về liên quân đại doanh mà đi. Ở hắn mấy tên sau hộ vệ bên trong, có một cái xem ra không đáng chú ý, thân hình gầy gò, gánh dễ, cái không đáng chú ý tiểu đồng hộ vệ. Này chính là đã lấy Chí Tôn Bảo chi danh, ở quân Tần bên trong kiếm ra chút ít tiếng tăm Tôn Ngộ Không. Vương Tiễn biết vị này Chí Tôn Bảo thực lực không tầm thường, liền đem nó điều cho Lao Ái làm hộ vệ. Vương Tiễn không thích Lao Ái, nhưng cũng rất rõ ràng, vị này tuyệt không có thể chết ở tiền tuyến. Hầu tử đi theo Tô tiên sinh phía sau, trong mắt lóe lên e sợ cho thiên hạ không loạn hưng phấn kim quang. Chương 534, không thể nào, không thể nào. Câu nói như thế này Lục Quốc người cũng tin. Chương 534, không thể nào, không thể nào. Câu nói như thế này Lục Quốc người cũng tin. Nửa cái thời thần sau khi, Tôn Ngộ Không theo Lao Hái đi đến Liên quân đại doanh. Trung quân trướng, Lao Hái chậm rãi mà nói, đem Trường Bình quan phát sinh tất cả, em hai nói, Trường Bình quan nội, Triệu Điểm làm sao lấy thi đàn ám hại Liên quân? Làm sao phát động lý luận xuông thần thông, đem 45 vạn tướng sĩ, trong nháy mắt luyện thành cương thi tập trung vào phi thành thảm kịch. Phân tích cặn kẽ, tự như lao, rõ ràng xé ra ở trong lều sở hữu tướng lĩnh trước mặt. Hắn nói tới sinh động vô cùng, dường như thân lịch. Ngoài trướng hầu tử nếu không là biết, vị này mới vừa mới từ phía sau đi đến tiền tuyến, hắn đều muốn cho rằng cái tên này toàn bộ hành trình tham chiến. Trong lều, Hàn Hoán cao cứ chủ vị, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng thanh. Triệu Khát ngồi ở dưới thủ, sắc mặt âm trầm như nước, đầu ngón tay gắt gao thủ sẵn bản trà bên dưới, đốt ngón tay trắng bệnh. Thi sát tràn ngập, sinh cơ đoạn tuyệt. Mấy trăm ngàn người không phải chết trận với xa trường. Thực vong với chủ soái Triệu Điểm chi độc thủ, bị trở thành vô tri không cảm thấy, cung nó ra roi mắt đen cương thi. Đây là nhân thần cộng phẫn chi ngập trời tội nghiệp. Chư vị, ta bảy quốc tướng tranh, thị phi đúng sai, khó có thể phân trần, nhưng đều là ta nhân tộc nội bộ việc. Cương tộc nhưng là ngoại tộc, chính là thiên địa bất dung chi nghiệt tộc. Triệu Điểm trong bóng tối nương nhờ vào cương tộc, luyện hóa liên quân tướng sĩ, cỡ nào tội lớn. Chư quân chẳng lẽ còn nên vì bực này chó rừng bán mạng, tấn công hàng gốc, tự chịu diệt vong sao? Lao Hải âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo dâng trào lực xuyên thấu, chấn động đến mức trướng đỉnh cho bụi gì rào hạ xuống. Trong lều tĩnh mịch mấy mắt, lập tức dường như nổ tung bình thường ồn ào lên. Cái gì? Triệu Điểm dám? 700.000 người đều không còn, còn biến thành cương thi. Thiên sát Triệu Cầu. Lao tử muốn dốc xương hắn. Ta nói vì sao Trường Bình quan tin tức hoàn toàn không có? Thì ra là như vậy. Khủng hoảng phẫn nộ lại khó có thể tin tưởng tâm tình, ở các tướng lĩnh trung gian nổ tung. Vô số đạo ánh mắt kinh ngạc. Trong nháy mắt tập trung đến sắc mặt tái xanh Triệu Khát trên người. Người này là Triệu Điểm cùng tộc. Triệu Khát trái tim vào đúng lúc này kinh hoàng, nhưng hắn nhưng không thể có bất kỳ rụt rè. Hắn đột nhiên vô bàn đứng dậy, khàn cả giọng, nói: "Hoang đường, một mình ngươi người tần, chạy tới ta Liên quân đại doanh, giam ba câu, đã nghĩ để chúng ta tin tưởng ngươi hoang đường nói như vậy. Lao Hái, đừng tưởng rằng bổn công tử không biết ngươi. Ngươi có điều là Tần Vương chi mẫu, cái kia vũ cơ trai lơ thôi. Nhưng ngươi như vậy bẩn thỉu đồ vật, có gì có thể tin?" Phẫn nộ chúng tướng vừa nhìn về phía Lao Hái, bọn họ cũng không nhận ra Lao Hái, lúc này Triệu Khát nói toạc ra thân phận đối phương, ngay lập tức sẽ để mọi người hoài nghi lên. Trai lơ, tiểu nhân vậy, không đáng tín nhiệm. Nhưng mà, Lao Hái nhưng là cười ha ha, đối với người chung quanh căm tức cùng sát ý, không chút nào để ở trong lòng. Triệu Khát cười lạnh một tiếng, nói: "Làm sao? Chột dạ bên dưới, chỉ có thể cười to che giấu sao?" Lao Hái tiếng cười, im bặt đi. Chỉ thấy hắn tiêu sái vung một cái ống tay áo, nói: "Buồn cười, buồn cười. Tại hạ cười buồn cười người thôi. Công tử Khát, tại hạ là người nào, không trọng yếu. Chư quân có hay không tin tưởng tại hạ lời nói, cũng không trọng yếu." Hắn nhìn về phía trong lều chúng tướng, khoe miệng mang theo vô cùng tự tin cười, nói: "Chư quân, vừa nãy tại hạ quên nói rồi. Triệu Điểm không phải đang đi tới Trường Bình quan 70 vạn tinh nhuệ bên trong, bỏ ra thi sát, mà là ở trăm vạn đại quân bên trong đều đầu. Chư quân, các ngươi lích cốc đan là do ai bán phân phối? Các ngươi đổ quân đu là người nào chịu trách nhiệm?" Chúng tướng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lần này Lục Quốc liên quân chính là lấy nước Triệu cùng Hàn Quốc đầu mối. Hàn Quốc phụ trách tất cả quân giới chi phí, nước Triệu phụ trách tất cả lương thảo. Nước Triệu luyện đan thuật mạnh, vì lẽ đó toàn quân lích cốc đan đều do nước Triệu cung cấp. Triệu Khát nhưng là cười lạnh một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một viên lích cốc đan, ở trước mặt tất cả mọi người bóp nát. Một điểm tiên quang linh khí tiêu tan theo, không có bất kỳ thi sát khí. Hàn Hoán cùng cái khác tướng lĩnh cũng dồn dập lấy ra một viên lích cốc đan bóp nát. Cũng giống như thế, không có bất kỳ người nào cảm ứng được bất kỳ thi sát khí. Ngoài trướng Tôn Ngộ Không lén lút trợn mắt khinh bỉ, thầm nói: "Thi sát chi loại, nếu có thể dùng phương thức như thế liền có thể nhìn thấy, cái kia cương tộc sớm xong xuôi." Lại nói: "Thi sát chi loại đã gieo xuống, làm sao có khả năng còn ở tại hắn lích cốc đan bên trong tồn tại? Không thể nào, không thể nào." Câu nói như thế này Lục Quốc người cũng tin. Nhưng mà, hắn này niệm mới vừa lên, liền thấy Triệu Khát hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ hung quang nói: "Đây là Tần Quốc độc kế. Bạch Khởi vô năng, không thủ được Trường Bình quan, liền biên soạn cỡ này nói nghe sởn cả tóc gáy nói dối, loạn ta quân tâm. Ý ở tan rã ta liên quân đấu trí. Thái tử Hoán, chớ đừng trúng kế. Tóc chém kẻ này, lấy định quân tâm." Hắn dứt tiếng, căn bản không chờ Hàn Hoán nói rằng cái gì, đã một đạo thần niệm truyền cho chính mình mang đến vài tên tâm phúc tử sĩ. Loạn ta quân tâm người, chết. Hắn biết rõ, Lao Ái nhất định phải chết, liên quân có thể diệt sạch, nhưng tuyệt không có thể có bất cứ tin tức gì truyền về Lục Quốc cảnh nội. Chen, mấy tên Triệu Khát tử sĩ đột nhiên rút ra bội đao, ánh đao lạnh lẽo âm trầm, mang theo ác liệt sát ý, từ ngoài trướng nhảy vào, lao thẳng tới trong lều Lao Ái. Trong lều cái khác tướng lĩnh không có ra tay, cũng không ngăn cản, dồn dập lùi về sau. Hàn Hoán cũng là sắc mặt biến đổi bất định, ánh mắt kinh nghi ở rõ ràng hùng hồn Lao Ái, cùng Triệu Khát trong lúc đó qua lại nhìn quét. Triệu Khát nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, huống hồ ích cốc đan bên trong không hề dị dạng. Nhưng này Tần Khiến nói chi tiết quá mức dọa người, lại mơ hồ cùng Trường Bình quan quỷ dị vắng lặng đối được. Hắn nhất thời càng khó có thể quyết đoán. Đương nhiên, Triệu Khát muốn giết Tần Sứ, hắn không muốn quản. Hắn muốn biết đã biết rồi, trước mắt cái này Tần Khiến chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Lao ái bản thân thực lực chỉ là địa tiên cảnh, muốn ngăn trở một hai tử sĩ là điều chắc chắn, nhưng 7, 8 cái tử sĩ cùng tiến lên, hắn có thể kháng cự không được, sẽ chết sĩ lưỡi đao sắp gỡ xuống Lao ái tính mạng lúc. Hắc, làm ta là trang trí hay sao? Một tiếng cười quái dị vang lên, Tôn Ngộ Không nhấc theo cây gậy giết vào trong lều, chỉ thấy kim quang lóe lên, cái kia không đang chú ý tiếu đồng phảng phất sống lại, đột nhiên bùng nổ ra xé rách không khí tiếng rít, bóng gậy như rồng đi sau mà đến trước. Ầm, 7, 8 tên tử sĩ căn bản không kịp thấy rõ bóng gậy, cũng đã bị đánh đến bay ngược ra ngoài, ngực sụp đổ, đánh vỡ lều vải, bị mất mạng tại chỗ. Cái khác vài tên vương tiễn sắp xếp hộ vệ cũng đồng thời sát tướng đi vào bảo vệ Lao ái. Bọn họ ở trong bất kể có hay không biết Lao ái thân phận, lúc này đều là đồng lòng bảo vệ Lao ái hiện tại, nhưng là tần sứ, nếu là chết ở liên quân đại doanh, mất mặt chính là toàn bộ tần quốc. Xem, bọn họ quả nhiên sắp xếp có thích khách, nhanh giết chết bọn hắn. Triệu Khát vừa thấy Tôn Ngộ Không thực lực bất phàm, lập tức kêu to lên, có phải là không trọng yếu, trước tiên gọi ra lại nói. Hàn Hoán cùng người khác tướng lĩnh chỉ thấy Tôn Ngộ Không thân hình như quỷ mị, ở không gian nhỏ hẹp bên trong chằn trọc xê dịch, một cây gậy ở tại trong tay hóa thành màu vàng bao tác, bóng gậy tầng tầng, kinh phong khuấy động, nơi đi qua nơi, tử sĩ, hộ vệ, thiên tướng, không một người là một trong số đó hợp chi tướng. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt tiếng vỡ nát, tràn ngập xoáy trướng. Bực này thực lực, là tên hộ vệ. Vương Tiễn đem cái nào ngàn người cấp quan tướng kéo tới làm hộ vệ. Nhanh, động thủ. Hàn Hoán rốt cục mở miệng. Mặc kệ Lao Ái nói tới là thật hay giả, hiện tại trước hết bắt Lao Ái, còn có cái kia gầy gò hộ vệ. Tôn Nộ không để những người khác hộ vệ, mang theo Lao Ái bắt đầu lui lại, mà hắn thì lại tả xung hữu đột, quấy rầy liên quân trận hình. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn bảo vệ Lao Ái cùng sở hữu hộ vệ bất tử, rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn giết ra này 30 vạn đại quân đại doanh, cái kia không thể. Có điều ở hầu tử xem ra, chỉ cần giết đến 30 vạn liên quân tất cả đều ngã xuống, vậy hắn liền có thể mang theo Lao Ái trở lại. Con khỉ này nhất thời giết đến hưng khởi, hoàn toàn quên hắn thật muốn làm được bước đi này. Kẻ ngu si cũng nên biết, hắn giấu giếm thực lực, hơn nữa ẩn giấu đến không ngừng một điểm. Chương 535, hầu tử, nữ nhân quả nhiên ảnh hưởng ta vung động tốc độ. Chương 535, hầu tử, nữ nhân quả nhiên ảnh hưởng ta vung động tốc độ. Làm ngay thẳng Tề Thiên Đại Thánh, chuẩn bị mệnh chết 30 vạn liên quân thời điểm. Cũng còn tốt, Vương Tiễn sớm đã có dự liệu. Biết Lao Ái một nhóm, nếu như không có tiếp ứng, tuyệt đối không thể giết ra khỏi chúng đây. Nhưng vào lúc này, ly, một tiếng reo rắt xuyên vân, xé rách chiến trường vương hót, không có dấu hiệu nào địa tự trên trời cao vang lên. Chỉ thấy hàm cốc quan phương hướng trong bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng nhỏ thiêu đốt hỏa vân. Cái kia hỏa vân tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã lao xuống mà tới. Trong ánh lửa, chính là một tiểu đội lưng mọc hai cánh, thân mang đỏ đậm giáp nhẹ, cầm trong tay chu tiên nọ phi phượng quân phượng hoàng nữ binh. Mà tại đây tiểu đội phía trước nhất, thật là đúng dịp không khéo, là cùng Tôn Ngộ Không có duyên gặp mặt một lần từ hạ. Phượng hoàng tốc độ, hồng hoàng nghe tên. Nay một tiểu đội phi phượng quân, chỉ là hô hấp, dĩ nhiên đi đến liên quân đại doanh bầu trời. Tán. Từ hạ quanh thân phượng hoàng chân hỏa cháy lừng lực, réo rắt âm thanh, vang vọng cửu thiên. Tán. 12 tên phượng hoàng nữ binh hai cánh nội triển, hóa thành 12 đạo xé rách bầu trời đêm vàng dòng bệnh trùng tơ. Lấy quyết tuyệt tư thái va về phía dưới mưa tên đại trận. Thả. Từ hạ lại lần nữa hạ lệnh. Xèo. Mấy chục đạo kéo thật dài đuôi lửa chu tiên mũi tên nhỏ, tinh chuẩn địa bắn về phía dưới liên quân người bắn nhỏ, dày đặc nhất khu vực. Ầm. 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 Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liền thành một vùng. So với liên quân trong tay những người chỉ có vẻ ngoài, uy lực giảm mạnh đổ mô phỏng. Đại tần phi phượng quân nắm giữ chính là chân chính chuyển thừa tự đại thương công tạo tiên phượng chu tiên nỏ. Ở phượng hoàng chân hỏa cực hạn ra chỉ dưới, nó bạo phát uy năng đủ để lay động liên quân đại trận các loại pháp trận phòng ngự. Mỗi một cái rừng rực quả cầu lửa bay lên trời, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một mảnh bao trùm ngàn trượng phần thiên hỏa hải. Liên quân đại doanh pháp trận phòng ngự khoảnh khắc thủng trăm ngàn lỗ, mất đi phòng ngự đại trận che chở. Liên quân tướng sĩ cá thể phòng ngự ở phượng hoàng chân hỏa dưới không có chút ý nghĩa nào. Cứng rắn tấm kiên, trầm trọng áo giáp, giữ tợn binh khí, tất cả đều dường như đến tự giống như hòa tan. Vô số liên quân tướng sĩ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền ở liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn. Kiên cố doanh trại bị mạnh mẽ xé ra 12 đạo to lớn, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng khủng bố chỗ hồng. Cháy đen thổ địa bốc lên khói xanh, sóng nhiệt vặn bèo không khí. Chí Tôn bảo, đi. Tử Hà thần niệm xuyên thấu biển lửa cùng bụi mù, trong nháy mắt khóa chặt cái kia vung vẩy gậy sắt bóng người, theo bản năng hô lên tiếng. Nàng thậm chí không ý thức được, các nàng đến đây trợ giúp chân chính nhân vật trọng yếu, là Lao Ái. Tôn Nộ không đang bay phượng quân tiểu đội từ hàm cốc quan xuất phát trong nháy mắt, cũng đã biết đến chính là ai. Này không rõ phong tình hầu tử, dĩ nhiên lén lút nhíu môi, thầm nói, sách, nữ nhân quả nhiên vướng bận, ảnh hưởng ta lão Tôn vung đồng tốc độ. Hắn muốn là muốn đại triển thần uy, chính mình mang theo sứ giả giết về a kết quả, người phụ nữ tới. Đúng, rất nhanh a. Sự bay phong của hắn liền không còn. Tử Hà hoàn toàn không biết, chính mình vào đúng lúc này, bị hầu tử ghét bỏ. Nàng ở giữa không trung một cái mạo hiểm đến cực điểm địa xuyên qua một nơi hư không vết nứt. Hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát, một đạo kim tiên cảnh tiên thần đánh lén mà đến ác liệt kiếm khí. Nàng trong nháy mắt xoay người lại, chu tiên dây nỏ hưởng. Một đạo vàng dòng lưu quang tinh chuẩn xuyên thủng người đánh lén mi tâm. Chu tiên nỏ ra chi tất chúng, bên trong chi thái ớt kim tiên cảnh trở xuống, tất vong. Cái kia kim tiên cảnh tiên thần toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt bỏ mình đạo diệt, rơi xuống bụi trần. Tử Hà lúc này mới hai cánh vừa thu lại, rơi vào Tôn Ngộ Không bên người, bắn lên một vòng nóng rực sóng khí, vội vàng nói, Chí Tôn bảo, đuổi tới ta, ta vì ngươi mở đường. Cũng còn tốt, Tôn Ngộ Không tuy rằng hoàn toàn không rõ phong tình, nhưng biết sự tình nặng nhẹ. Hắn biết lúc này nếu là tùy hứng, hắn có thể giữ được Lao Ái cùng bọn hộ vệ. Nhưng gặp hại chết Phi Phượng quân Phượng Hoàng nữ mình. Chuyện như vậy, hắn chắc chắn sẽ không làm. Hắn một tay nhấc lên Lao Ái, một tay nắm côn, nhếch miệng lộ ra một cái phóng đãng bất kham nụ cười, trong mắt ánh vàng bắn mạnh, nói, đi. Mắt thấy doanh trại đại loạn. Hàn Hoán lúc này đã không kịp nghĩ đến cái khác, hắn nghiến răng nghiến lợi mà hạ lệnh, nói, giết bọn họ cho ta, một cái không cho để cho chạy. Nếu để cho quân Tần biên khu mấy chục người giết ra đại doanh, hắn sau khi trở về liền sẽ bị vấn tội. Kết trận, ngăn lại chỗ hổng. Liên quân bên trong cái khác tướng lĩnh, lúc này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Bọn họ gào thét hạ lệnh. Triệu Điểm chuyện bên kia, có thể sau khi lại nói, người Tần nhất định phải chết. Muốn đi, lưu lại. Mấy tên khí tức cường hãn kim tiên cấp tướng lĩnh bay lên trời, đủ loại pháp bảo ánh sáng long lánh. Phép thuật dòng lũ lao thẳng tới trước tiên mở đường từ hạ, cùng theo sát phía sau Tôn Ngộ Không. Hầu tử chính ngất ức không có cơ hội quá độ thần uy, vừa nhìn liên quân lại vẫn dám chặn đường, trong mắt hung quang nhất thời. Hắn cầm trong tay Lao Ái ném cho một tên hộ vệ khác. Cây gậy trong tay kim quang nổ tung, hóa thành một vệt sáng, đã giết đi ra ngoài. An ta một đồng. Dù cho đem cảnh giới áp chế gắt gao ở thiên tiên cảnh, giờ khắc này Tôn Ngộ Không bộc phát ra uy thế, nhưng so với cái kia vài tên kim tiên cảnh tướng lĩnh còn muốn cường. Ngụy trang dưới Hỗn Nguyên chấn khí bỗng hơi lộ ra ánh vàng. Hào quang bên dưới, không có bất kỳ thần thông phép thuật đi quang, chỉ có nhạt đến không người cảm ứng đại đạo đạo vận. Lực chi đại đạo, nhất lực phá và pháp. Không gian đại đạo, gia chi tất chúng. Ầm ầm. Một đạo kinh hồng bình thường giải lụa, trước mặt hướng về cái kia mấy chục đạo tiên quang phép thuật hội tụ dòng lũ đánh tới. Thời khắc này, tiên quang tránh lui, thần thông tán loạn. Nhìn như đơn giản nhất một côn, nhìn như tự tìm khổ ăn một đồng. Nhưng một đồng đánh bay 6 tên kim tiên cảnh liên quân tướng lĩnh. Xông vào trước nhất 2 tên kim tiên tướng lĩnh, càng là người hộ thể tiên quang dường như giấy, liền người mang giáp bị đánh thành một đám mưa máu. Đồng phong dư âm đảo qua, phía sau tảng lớn liên quân binh sĩ như gặt lúa mạch giống như ngã xuống, gân xương gãy bẻ gãy. Từ Hạ, Lao Hái, đây là thiên tiên cảnh. Tôn Ngộ Không, xong đời, tùy ý quá mức á, lần này giải thích thế nào? Hầu tử không sợ trời, không sợ đất, thánh nhân ngay mặt cũng không có chút nào không lộ khiếp sắc, chỉ sợ hỏng rồi sư tôn sự. Người này tất cả, hắn là tuyệt đối không thể dính lên nhân quả a, tại đây chớp mắt trong phút chốc. Tôn Ngộ Không trong đầu hiện ra mấy ngàn bộ du lịch nhân gian lúc xem qua thoại bản hí kịch. Phúc. Hầu tử phun ra một búng máu, toàn thân khí tức đống nhiên rơi xuống, hầu như không đứng thẳng được địa nhìn về phía Từ Hạ, nói, không cần lo ta, hộ sứ giả trở lại. Tất cả mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh. Chí Tôn bảo là vận dụng sức mạnh cấm kỵ, trong nháy mắt bạo phát một đòn. Dù là tính cách lương bạc Lao Ái, thời khắc này cũng cảm động vô cùng. Từ Hà nội tâm không thể giải thích được địa tê dần, nàng không chút suy nghĩ thu hồi chu tiên nỏ, tế lên bên hông trường kiếm, bay người tiếp được Tôn Ngộ Không. Toàn đội giết ra ngoài. Chúng phi phượng quân tiểu đội phượng hoàng nữ binh cùng chúng hộ vệ đều bị hầu tử vừa nãy anh dũng khích lệ vô cùng tinh thần. Lưỡi kiếm hướng về, có ta vô địch. Mọi người hét cao quân Tần khẩu hiệu, hướng về liên quân đại doanh chi danh giết đi. Cũng không biết vừa nay 6 tên kim tiên cảnh tướng lĩnh có hay không là liên quân đại doanh bên trong, trong lúc nhất thời có thể tụ lại tất cả sức mạnh, vẫn bị Tôn Ngộ Không mới vừa bạo ngược một đòn cho kinh đến. Sau khi lại không có bất luận cái gì kim tiên cảnh tướng lĩnh đánh tới, không có kim tiên cảnh ra tay, không cách nào triển khai quân trận liên quân, làm sao có thể đỡ được có phượng hoàng nữ binh mở đường một nhánh đội ngũ? Rốt cục ở hỗn loạn lung tung sau khi, đoàn người như kỳ tích địa một người không tổn hại, giết ra liên quân đại doanh. Vừa ra đại doanh, hàm cấp quan một phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng một nhánh kỵ binh, cũng đã tiến lên đón. Liên quân trừ phi hiện tại liền muốn triển khai quyết chiến, bằng không liền hoàn toàn bỏ mất lưu lại hầu tử một nhóm cơ hội. Chương 536, một người chiến 45 vạn cương. Chương 536, một người chiến 45 vạn cương. Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà một nhóm, giết ra liên quân đại doanh, bị một nhánh tinh nhuệ kỵ binh tiếp trở về hàm cấp quan. Vừa vào thành, Tử Hà liền lập tức thân thiết địa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, Chí Tôn bảo, ngươi không sao chứ? Một bên Lao Ái cũng rõ ràng, nếu không là Tôn Ngộ Không quá độ thần uy, hắn muốn nguyên lành rời đi liên quân đại doanh, sợ là rất khó. Hắn lần này đi đến tiền tuyến, đúng là có hắn dạ tâm. Nhưng hắn cũng làm tốt vì là Tần Quốc hy sinh chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ đến, vị này gọi Chí Tôn bảo hộ vệ, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ tráng sĩ cứu giúp, nếu không có tráng sĩ cam lòng tu hành, Lao Ái lần này nguy rồi. Ngày sau tráng sĩ có bất kỳ cần, đều có thể đến Hàm Dương tìm ta Lao Ái. Lao Ái chính là dốc hết gia tài, cũng chắc chắn để tráng sĩ bảo vệ đạo hạnh tu vi. Ai cũng biết, sử dụng cấm kỵ chi pháp thôi thúc sức mạnh, tuy rằng có thể trong nháy mắt được sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng hậu quả cũng to lớn. Nhẹ thì đạo hạnh ngã xuống, nặng thì tu vi mất hết. Lúc này, Lao Ái vừa nói ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. Từ Hà trong mắt càng là bị kín một tầng bí sắc. Đồng thời trong lòng nàng đã làm ra quyết định, mặc kệ trả giá ra sao, nàng đều nên vì Chí Tôn bảo tìm tới khôi phục tu vi thiên tài địa bảo. Hay là tiên ẩn vạn thọ trong thành gặp có. Tôn Ngộ Không căn bản là chẳng có chuyện gì, nơi nào có thể nghĩ đến Tử Hà đang suy nghĩ gì. Hắn phóng khoáng vô cùng bung bung tay, cười nói, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng gì. Sứ giả thâm nhập địch doanh, loạn quân địch tâm. Ta làm cùng sứ giả lẫn nhau so sánh, không đáng nhắc tới. Hầu tử ăn ngay nói thật, suy nghĩ trong lòng, nửa điểm không ngừng. Nhưng hắn đã quên, hắn hiện tại chính ngụy trang thành sắc mặt tái nhợt, trọng thương dáng dấp. Như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người đều chỉ khi hắn chính là quốc vì là dân, vì không cho Lao Ái gánh vác tội nghiệp mà cường chống đỡ. Nhất thời liên tiếp ứng bọn họ đại tướng Lý Tín, cũng lộ ra vẻ động dung. Tốt như vậy hắn, đáng giá khen ngợi. Tử Hà trong mắt vẻ lo âu, nhưng là càng động. Chỉ có Hầu Tử hoàn toàn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Trong hư không, Tử Thụ một mặt bất đắc dĩ nhìn Tôn Ngộ Không biểu diễn, Hàng Nga tiên tử thì lại ở một bên khẽ che môi đỏ cười. Bình Tâm Nương Nương có chút ngạc nhiên điệu nhìn về phía Tử Thụ, nói: "Nhân Vương, ngươi đến cùng dạy này Linh Minh Thạch Hầu cái gì?" Làm Tôn Ngộ Không thổ huyết bị thương một khắc đó, Bình Tâm Nương Nương đều kinh ngạc. Con khỉ này thật hội diễn. Tử Thụ trợn mắt kinh bị. Hắn cảm thấy cho hắn không nên kẻ nhạt thời điểm, giáo Hầu Tử xem thoại bản hí kịch. Kết quả, con khỉ này du lịch nhân gian hơn một năm, ở bảy quốc cảnh bên trong, nhìn hơn 1000 tràng thoại bản hí kịch. Xem ta. Hắn nhìn Hầu Tử một ánh mắt, cuối cùng đầu ngón tay một đạo uy quang lướt qua, tiện tay một chém. Liên đem vừa nãy Hầu Tử gặp phải nhân quả, hết mức chặt đứt. Bình Tâm Nương Nương buồn cười nhìn Đường Đường Nhân Vương, cùng cái không thể không xử lý, không bất lo nhi tử gặp phải phiền phức cha già bình thường. Tôn Ngộ Không tại hạ một hồi lượng kiếp, không phải người tham dự, mà là Tử Thụ cũng không có ẩn dấu, nói, hắn là lượng kiếp bản thân. Không chỉ có là lần sau lượng kiếp, mà là lần sau lượng kiếp cùng dưới lần sau lượng kiếp, hắn đều là hạt nhân. Tây Du lượng kiếp, Phật Vẫn lượng kiếp, này hai trận lượng kiếp mặc dù là lượng nhỏ cướp, nhưng bởi vì thời gian khoảng cách gần vô cùng, cho nên khuấy lên lên mây gió đất trời, không thua gì phong thần lượng kiếp như vậy thiên địa đại lượng kiếp. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt ngưng lại, nói, Nhân Vương, bản cung đã không biết bao nhiêu lần chấn kinh rồi. Ngươi là làm sao nhìn thấy thời không trường hà bên trong tương lai lượng kiếp? Nàng lời nói mặc dù như là ở đặt câu hỏi, nhưng nàng cũng không có ý định được bất kỳ đáp án. Có chút chân tướng mang đến nhân quả, thánh nhân cũng chịu đựng không nổi. Tử Thụ tự nhiên cũng là cười không đáp, mà là rời đi đề tài, nói, tiểu hầu tự chuyện nơi đây tạm. Tiếp đó, liền xem Bạch Khởi nơi đó. Hắn cùng hầu tử không giống, cô cùng đạo hữu cũng không thể tham gia một kia sức mạnh. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt như nước, nói, bạn cũng biết, nếu không là hoàn toàn do hắn hoàn thành, thiên đạo sẽ không hạ xuống công đức. Tử Thụ người cười nhạt nói, muốn từ đạo tổ nơi đó lừa gạt đến công đức, vậy sẽ phải đánh đổi một số thứ. Có điều, cô tin tưởng, Bạch Khởi có thể làm được. Hắn dứt tiếng, cùng Bình Tâm Nương Nương, Hàng Nga tiên tử, đồng thời nhìn về phía phi thành. Thời khắc bây giờ, phi trong thành, một chọi 4-15 vạn chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Bạch Khởi 10 trượng vũ thân đã thoa khắp thi huyết, nhưng mà những này đủ để ăn mòn linh bảo thi huyết, nhưng không đả thương được Bạch Khởi đại vu chân thân mảy may. Bạch Khởi mỗi một lần vung lên trong tay vu cốt liêm đao, liền có ít nhất 10 cụ mắt đen cương thi ngã xuống. Xên xệt màu xanh thấm thi huyết, dường như suối phun giống như phóng lên trời. Bạch Khởi bóng người, nhấn chìm vô biên vô hạn thi triều bên trong. Chỉ có chuôi này to lớn cốt liêm, mỗi một lần vung lên quét ngang, đều mang theo từng mảng tanh hôi thi huyết suối phun, cùng vô số chân tay cụt tạo thành ý thở tòm. Mắt đen cương thi vô cùng vô tận bình thường mà tới. Cương thi lợi trảo, chụp vào thanh hắc vu khu trên. Chỉ bắn tóe ra chói mắt hỏa tinh, liền một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại. Thi độc phụt lên trăm trượng, nhưng tới gần Bạch Khởi quanh thân khoảng một trượng, liền bị cái kia sền sệt như mực vu sát khí tan rã hầu như không còn. Như vậy ác chiến đã kéo dài mấy ngày. Phi trong thành bộ giờ khắc này, đã có thể so với 18 tầng địa ngục bình thường. Đường núi bị sền sệt màu xanh thấm thi huyết thẩm thấu, thân có thể không đầu gối. Phá nát tàn chi, vỡ vụn cốt giáp, khô quắt đầu lâu chồng chất như núi, lại bị đến tiếp sau dâng lên cương thi giẫm đạp thành bùn. Gây mùi sát thối hỗn hợp nồng nặc máu tanh, hình thành làm người nghẹt thở khí độc. Dù cho là tầm thường kim tiên cảnh hút vào một cái, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn hóa thành máu mủ. Bạch Khởi dường như không biết mệt mỏi bình thường, to lớn cốt liêm mua đến chỉ còn giữ lại đầy trời ô quang tàn ảnh. Hắn mỗi một lần vung liêm đều là tối nguyên thủy, bạo lực nhất sức mạnh chút xuống, mang theo man hoang vu tộc chiến tiên chiến địa, không bao giờ khuất phục ý chí. Giờ khắc này, cốt liêm quét ngang, ô quang lướt qua, lại là mấy chục con cương thi chặn ngang mà đứt. Bạch Khởi trong tay cốt liêm xoay một cái, liêm nhận bổ xuống. Một đạo ô mang vuông góc quán dưới, đem một đầu nỗ lực tự bạo cương thi, kể cả nó dưới chân mặt đất tảng đá, cùng chém thành hai khúc. Cương thi cùng bạo tự bạo năng lượng, bị vu sát mạnh mẽ dập tắt. Mắt đen cương thi gào thét chưa bao giờ ngừng lại. Chúng nó đạp lên đồng bạn thi hải, dường như không có chi giác làn sóng, một đợt tiếp một đợt dâng tới vị này màu xanh đen sát thần. Lợi trảo, giang nanh, thi độc, tính ăn mòn phép thuật, các loại công kích rơi vào Bạch Khởi trên người, nhưng chỉ đổi lấy càng thêm cuồng bạo giết chóc phản kích. Bạch Khởi hô hấp dường như cự thú trầm thấp địa rít gào, mang theo nóng dược khí tức. Mười trượng vu khu trên, cái tia ám trầm vu văn phảng phất xuống lại, ở màu xanh đen dưới da chậm rãi chảy xuôi. Mỗi một lần lấp lóe, đều từ trung quanh vô tận thi sát cùng tử vong bên trong rút lấy sức mạnh, chuyển hóa thành chống đỡ hắn kéo dài giết chóc man hoang sức mạnh to lớn. Hắn trước sau trầm mặc không nói, ngoại trừ khai chiến trước, đã nói một chữ giết bên ngoài. Hắn sẽ không có lại mở nhắm rượu. Trong tay hắn vu cốt đao, thì lại thay thế hắn hướng thiên địa chiếu cáo. Thế giết tận phi thành trên tương tộc. Triệu Điềm giấu ở một tòa tháp cao chỗ tối, quan sát phía dưới khốc liệt đến mức tận cùng tiêu hao chiến. Trên mặt hắn cười gần từ lâu biến mất, thay vào đó chính là một loại khó có thể tin tưởng âm trầm. 45 vạn mắt đen cương, càng bị Bạch Khởi một người một liêm, mạnh mẽ tàn sát 7 ngày thất dạng, tổn hại gần nửa. Càng làm cho hắn không kìm nén được phẫn nộ chính là, hắn dùng 7 ngày thất dạng, cũng không thể tìm tới phi thành khống chế trận pháp. Hắn căn bản không có cách nào khống chế phi thành. Chương 537, cái này không thể nào. Chương 537, cái này không thể nào. Triệu Điềm từ vừa mới bắt đầu, liền biết chỉ dựa vào 45 vạn mắt đen cương, không cách nào giết chết Bạch Khởi. Bạch Khởi thật đánh cũng lại, gặp chạy. Mà mắt đen cương, không có hạn chế Bạch Khởi rời đi năng lực. Vì lẽ đó, đối với Triệu Điểm mà nói, hắn chỉ là muốn dùng này 45 vạn mắt đen cương, đem Bạch Khởi hạn chế lại. Sau đó, thừa cơ hội này, cướp đoạt Phi Thành quyền khống chế. Nhưng hắn tiên toán và toán, nhưng quên một điểm. Phi Thành là đại thương năm đó tập công tạo truy nguyên, con đường luyện khí đại thành tác phẩm. Ngoại trừ đại thương những người chuyên nghiệp phi thành luyện khí sư, cùng với được đại thương hoàn chỉnh truyền thừa đại tần luyện khí sư bên ngoài, những người khác đối với phi thành hiểu rõ, hoàn toàn xây dựng ở lục quốc những người bán tàn phi thành trên. Triệu Điểm dùng mấy ngày, cuối cùng đừng nói cướp đoạt phi thành quyền khống chế, chính là tiến vào phi thành hạt nhân đều không làm được. Hắn không phải không nghĩ tới, muốn trực tiếp hủy diệt phi thành. Nhưng mà phi thành nơi trọng yếu phòng ngự đại trận, không phải hôn nguyên đỉnh cao đại năng không thể phá hoại. Liên lấy thực lực bây giờ của hắn, phi thành hoàn toàn không phản kích, hắn đánh tới 100.000 năm, cũng không thể đột phá cái kia một tầng phòng ngự. Tức đến nổ phổi bên dưới. Triệu Điểm không thể không trở lại ngoại thành, sau đó liền nhìn thấy Bạch Khởi đại sát tứ phương tình cảnh. Điều này làm cho Triệu Điểm càng thêm buồn bực. Đáng chết. Này Bạch Khởi lẽ nào thật sự muốn lấy sức một người, chém giết 45 vạn cương. Hắn cái kia vu tộc chân thân áp xúc đến đây, sức mạnh không giảm mà lại tăng, càng có thể rút lấy chiến trường sát khí bổ sung tự thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Điểm nội tâm, rốt cục tuôn ra sợ hãi một hồi. Từ Hạn Bạt tiên sư mất đi tin tức bắt đầu, vẫn ở trong lòng hắn mơ hồ bất an, hóa thành chân chính hoảng sợ. Triệu Điểm trong mắt thi hỏa, điên cuồng luận động. Hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Khởi, theo Bạch Khởi mỗi một lần vung lên cốt liêm độc tác, hắn hoảng sợ, cũng càng ngày càng chân thực. Rốt cục, Triệu Điểm trong đôi mắt thi hỏa, ngừng ngậy lên. Sở hữu do dự cùng hoảng sợ, vào đúng lúc này hóa thành phẫn nộ. Hắn tuyệt không có thể thất bại. Vĩnh Tịch Thi Đình sẽ không tiếp nhận người thất bại, mà hắn hiện tại đã không thể lại trở lại nước Triệu. Hắn càng rõ ràng, đợi được tin tức truyền về đi, Triệu Vương nhất định sẽ giết hắn cả gia tộc, lấy bình lục quốc mối hận. Hắn hiến tế đi cả gia tộc, cuối cùng đổi lấy chính là đi về Vĩnh Tịch Thi Đình một con đường. Mà con đường này, cần hắn dùng này một hồi thắng lợi tới mở. Triệu Điểm giơ tay trong lúc đó, một đạo ngưng tụ vạn ngàn thi độc màu xanh lục phép thuật, xé rách không khí, bắn thẳng đến Bạch Khởi hậu tâm. Bạch Khởi thậm chí không quay đầu lại, trở tay một liêm về phía sau bắn đi. Đen thui liêm nhận, tinh chuẩn vô cùng bổ vào phép thuật bên trên. Xì. Dường như phí thang bắt tuyết giống như âm thanh quái dị vang lên. Cái kia đủ trọng thương đại la kim tiên thi độc phép thuật, càng bị liêm nhận trên quấn quanh thuần túy vu sát lực lượng, trong nháy mắt giật cắt. Liền một tia sóng lớn cũng không từng nhấc lên. Triệu Điểm sắc mặt nhất thời biến đổi. Bạch Khởi trong tay chuôi này cốt liêm, tuyệt đối không phải tầm thường linh bảo. Triệu Điểm cắn răng một cái, lại nổi lên phép thuật. Chỉ thấy bên cạnh hắn gợn sóng nhất thời, mấy tấm giấy vàng bay qua. Mười mấy con mắt vàng cương thi từ giấy vàng bên trong nhảy ra, phát sinh khủng bố gào thét, đánh về phía Bạch Khởi. Triệu Điểm sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói, "Bạch Khởi, ngươi có thế để cho bản soái dùng ra những thủ đoạn này, cũng coi như là phúc phận của ngươi. Lý luận xung không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để rời đi đại quân, cũng có thể dùng đến tăng binh. Đem một ít mạnh mẽ thủ hạ phong ấn tại đặc thù giấy vàng bên trong, đến cần dùng lúc, lấy ra giấy vàng liền có thể. Nay cùng huyền môn khăn vàng lực sĩ, tác đầu thành binh chi pháp, khắc thường khúc cùng công tuyệt diệu. Chỉ có điều khăn vàng lực sĩ cùng táp đậu thành binh, kim tiên đã tu luyện cùng hôn nguyên đã tu luyện, đều là kết quả giống nhau, chỉ là số lượng có khác biệt. Mà lý luận xung, chỉ cần tìm được tự nguyện hiến tế cương tộc, dù cho là Triệu Điểm như vậy mắt xanh cương, cũng phải dạng có thể khống chế 6 mắt đại la kim tiên cương. Giờ khắc này, Triệu Điểm hàm lấy 16 con mắt vàng kim tiên cảnh cương mở đường, mà hắn cùng trong tay duy nhất một đầu 6 mắt đại la kim tiên cương thì lại ẩn nút ở bên ngoài. Thời khắc bây giờ, mười mấy con mắt vàng cương từ khác nhau phương hướng vây kín đánh về phía Bạch Khởi. Chúng nó trên người bao trùm cũ kỹ đồng thau giáp mảnh trên có khắc đầy quỷ dị thi văn, tỏa ra cứng rắn không thể phá vỡ khí tức. Lợi chảo xé rách không khí, mang theo đủ để xuyên thủng núi cao sức mạnh. 16 con mắt vàng cương vây giết, đủ để săn giết bất kỳ không hề chắc bại thái ớt kim tiên. Nhưng mà, Bạch Khởi chỉ là trong mắt ô quang lóe lên, 10 trượng thân thể đột nhiên một cái tại chỗ toàn thân. To lớn cốt liêm theo hắn xoay tròn, vẽ ra một cái hoàn mỹ tử vong vòng cung. Vụ. Đen thui lưới dao dường như thủy ngân quần quần trên mặt đất, trong nháy mắt quét tán. Chen. Chói hai sắt thép va chạm thanh nổ vang. Hỏa tinh tung tóe, hư không phá nát. Cái kia 16 con mắt vàng kim tiên cương, dĩ nhiên đang tiếp xúc đến ô quang lưới dao trong nháy mắt, dường như gỗ mục giống như bị dễ dàng chặt đứt. Chúng nó trên người nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ đồng trao thi giáp, không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Cái kia thân thể cao lớn bị khủng bố xoay tròn sức mạnh kéo, xoay tròn bay ngược ra ngoài, trên không trung liền đã chia 5 x 7. Nhưng mà, cặp đôi này Triệu Điểm tới nói, đầy đủ. Triệu Điểm trong mắt tinh mang nổi lên. Hắn cùng cái kia 6 mắt đại la kim tiên cương, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Một đạo nhanh hơn lôi đỉnh xanh sẫm ú ảnh, mang theo đại la kim tiên cảnh ngập trời thi sát, lao thẳng tới Bạch Khởi kẽ hở đại lộ lưng. Cái kia 6 mắt cương vương răng nanh sắc bạch, 10 ngón lợi chảo quấn quanh, thực cốt tiêu hồn ô bế phát tắc. Đầu ngón tay quá, thư không cũng bị ăn mòn ra xì xì vang vọng đen kịt quy tích. Đây mới là Triệu Điểm chân chính sát chiêu. Cùng lúc đó, Triệu Điểm trong tay thi sát, ngưng tụ thành một đạo thảm bích răng nanh. Vô thanh vô tức, nhưng ác độc vô cùng đâm hướng về Bạch Khởi eo mệnh môn. Lam lục hai màu thi hỏa quấn quýt, tàn nhẫn xảo quyệt, đóng kín Bạch Khởi sở hữu né tránh không gian. Đây mới là bản soái thủ đoạn. Triệu Điểm khẽ miệng kéo ra cười gằn. Hắn cố ý dùng 16 con mắt vàng kim tiên cương đến phân tán Bạch Khởi sự chú ý, nếu là Bạch Khởi không ngăn được, vậy dĩ nhiên một bách. Nếu là chặn lại rồi, cái kia Bạch Khởi cũng ắt phải lộ ra cái hở. Mà hắn cùng trong tay duy nhất 6 mắt đại la kim tiên cương, là có thể cuối cùng tuyệt sát. Hắn trong tay cái này 6 mắt đại la kim tiên cương, đã từng là hắn trung thành nhất người hầu, đời đời vì đó gia tộc cống hiến. sau khi Hạn Bạt tiên sư đem luyện chế thành cương tộc, thực lực đó dĩ nhiên tăng vọt đến đại la kim tiên cảnh. Ở tự thân ý chí biến mất trước một khắc, trung thành người hầu tự nguyện hiến tế, trở thành triệu điểm trong tay, lý luận xung chi pháp cuối cùng sát chiêu. Hiện tại, chính là này một cái sát chiêu, chân chính lập công thời gian. Triệu điểm xanh lam trong đôi mắt, lập lòe tàn nhẫn hung quang. Chỉ cần bắt mạch khởi, như vậy hắn hay là có thể từ bên trong đến phi thành quyền khống chế. Bết bắt nhất tình huống, hắn cũng có thể mượn bạch khởi cái này thuần huyết vu tộc, lập xuống đại công, đổi lấy đi đến vĩnh tịch thi đỉnh đường. Ngay ở này trước mắt, bạch khởi toàn thân tư thế chưa hết, mười trượng vu khu nhưng thể hiện ra khó mà tin nổi dẻo dai cùng phản ứng. Hắn càng không quay đầu lại, chỉ đem to lớn cốt liêm thuận thế về phía sau một lưng, độ lượng liêm trôi dường như cự thuận giống như bảo vệ hậu tâm. Cong, chói hai kim thiết nước minh đánh nổ hư không, tầng tầng lớp lớp hư không tùy theo nổ tung, chu vi ngàn trượng trong phạm vi kiến trúc cũng thuận theo nổ thành một mịn. Nhưng mà sáu mắt đại la kim tiên cương cái kia đủ để xuyên thủng tiên tiên linh bảo lợi trảo, nhưng chỉ ở cốt liêm bên trên nổ lên đầy trời chói mắt hỏa tinh. Cốt liêm thượng lưu chuyển ám trầm vũ văn, đột nhiên sáng lên, man hoang khí tức bộc phát, càng mạnh mẽ chặn lại này đại la kim tiên cảnh tuyệt mệnh một trảo. Cuồng bạo xung kích, để bạch khởi thân thể về phía trước hơi một nghiêng. Sau một khắc, triệu điểm cái kia thâm độc răng nanh đã vòng qua cốt liêm phòng ngự, mạnh mẽ đâm vào bạch khởi vai trái. Đùng, triệu điểm đầy mặt cười gằn, vào đúng lúc này hóa thành sợ hãi. Một đòn toàn lực của hắn dĩ nhiên chỉ xen vào bạch khởi bả vai không đủ một tấc, mà hắn đầu ngón tay ngưng tụ sở hữu thi sát kịch độc ở vu tộc đối với sát khí khống chế trước mặt không hề tác dụng. Cái này không thể nào, triệu điểm hoảng sợ kêu to lên. Chương 538 vu tộc chiến thiên đấu địa bản cổ hậu duệ. Chương 538 vu tộc chiến thiên đấu địa bản cổ hậu duệ trong hư không. Tử thụ nghe được triệu điểm câu kia kinh điển lời kịch, cười ha ha nói, câu nói này cô trước đây thường thường ở xiển giáo cùng đệ tử cửa Phật trong miệng nghe được. Một bên Bình Tâm Nương Nương nhưng là lạnh nhạt nói, triệu điểm nếu là không có như vậy sợ chết, hay là thật có thể thương tổn được mạch khởi. Đáng tiếc, sợ chết người không có tư cách cùng ta vu tộc là địch. Vừa nãy triệu điểm cùng sáu mắt đại la cương hợp ích, vốn có trọng thương mạch khởi cơ hội, lại bị triệu điểm tham sống sợ chết phá hoại. Như triệu điểm không sợ sinh tử, ra tay trước một bước, lấy tự thân làm mồi, như vậy sáu mắt đại la kim thiên cương tất có thể trọng thương mạch khởi. Nhưng triệu điểm sợ chết, một mực để cái kia sáu mắt đại la kim thiên cương ra tay trước một bước. Vu cốt đao là do kim chi tổ vu dùng chính mình tiếp trước di cốt, tự mình luyện chế chiến đao, cực kiên cực lợi, không có hôn nguyên đỉnh cao thực lực, không thể thương tổn được nó mảy may. Bạch khởi lấy vu cốt đao, tự nhiên có thể ngăn trở sáu mắt đại la kim tiên cương công kích. Cho tới triệu điểm, chỉ là mắt xanh thái ớt kim tiên cương, cũng muốn phá đại vu chân thân phòng ngự. Thật muốn dễ dàng như vậy, thượng cổ yêu tộc năm đó, cần gì phải phạm vào ngập trời nghiệt nghiệp đi tàn sát tiên thiên nhân tộc, lấy luyện chế đồ vu kiếm. Triệu điểm dĩ nhiên mưu toan lấy thái ớt kim tiên cảnh thực lực, phá bạch khởi phòng ngự. Buồn cười đến cực điểm, vô chi đến cực điểm. Tử thụ lạnh nhạt nói, vu tộc uy danh đã sớm thất lạc tại thời không trường hà bên trong, là thời điểm đem lại nhặt lên, sau đó hướng về thiên địa này chúng sinh ra thiên tiên thần biểu diễn một hồi. Cái gì gọi là chiến thiên đấu địa bàn cổ hậu duệ? Bình Tâm Nương Nương ánh mắt hơi lóe lên. Bọn nàng chờ cơ duyên này đã chờ quá lâu. Nàng nhìn về phía phi trong thành, 45 vạn mắt đen cương thi hiện tại còn sót lại hơn 200 ngàn. Chỉ cần bạch khởi có thể giết chết triệu điểm cùng cái kia sáu mắt đại la kim thiên cương, còn lại những người liền không đáng để lo. Phi trong thành, ở triệu điểm sắc mặt từ mừng như điên biến thành kinh hãi trước mắt. Bạch khởi đột nhiên quay đầu lại, cặp kia băng lạnh con mắt khóa chặt gần trong gang tấc triệu điểm, trong mắt sát ý lạnh lẽo thấu xương, đột nhiên bạo phát. Hống! Một thanh âm vang lên triệt tiên địa vu tộc chiến hống, từ bạch khởi lồng ngực bắn ra. Tay phải hắn nắm chặt cốt liêm, dĩ nhiên hóa thành một đạo xé rách màn trời ô quang, mang theo ép vãi tinh thần ma lực, lấy đơn giản nhất, cuồng bạo nhất tư thái, hướng về kinh hãi bên dưới, phản ứng chậm một bước triệu điểm chặn ngang quét ngang mà đi. Không được! Triệu điểm vãi cả linh hồn, hắn rốt cuộc biết chính mình phạm vào sai lầm chí mạng, nhưng lúc này giờ khắc này, hối hận đã không có tác dụng gì. Hắn ở vội vàng, thế nâng lên trong tay cuối cùng một tấm lý luận xung ngưng tụ giấy vàng. Trong tay hắn cuối cùng một đầu mắt vàng kim tiên cương che ở trước mặt hắn. Chỉ cần ngăn trở một sát, chỉ cần một sát, sáu mắt cương là có thể trợ giúp lại đây. Nhưng mà bạch khởi làm sao thường không biết thời cơ này, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy bạch khởi trong tay vu cốt liêm đao bùng nổ ra trước nay chưa từng có ô quang, dường như cắt ra một cái người giấy bình thường, không hề ngừng lại địa chém xuống. Mắt vàng cương không có phát huy bất kỳ tác dụng gì, ở tại bị chém thành hai đoàn đồng thời, cốt liêm cũng đồng dạng ngoan bổ vào triệu điểm eo. Ầm! Triệu điểm hét thảm bay ngược ra ngoài, nửa bên thân thể cơ hồ bị chặt đứt. Xên xẹt thi huyết phun mạnh, quanh thân ngưng tụ thi sắc khí, càng là trong nháy mắt tán loạn hơn nữa. Trong mắt hắn thi hỏa kịch liệt chập chờn, sáng tối chập chờn, khí tức sụt giảm. Thái ớt kim tiên cương tộc thân thể, căn bản chịu không được bạch khởi nén giận một đòn. Bạch khởi cũng không thèm nhìn tới trọng thương sắp chết triệu điểm. Mười trượng vu khu đột nhiên đạp nát dưới chân mặt đất, xoay người đánh về phía cái kia sáu mắt đại la kim tiên cương. Trong tay cốt liêm lại lần nữa vung lên, ô quang ngưng tụ, nhắm thẳng vào sáu mắt cương đầu lâu. Này sáu mắt đại la kim tiên cương cũng không phải là chân chính cương tộc, mà là bị Hạn Bạt luyện chế ra khác loại thi khôi. Tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng không linh trí. Giờ khắc này mất đi triệu điểm chỉ huy, nó lại không có bất luận cái gì kết cấu, chỉ là phát sinh tức giận rít gào, hướng về bạch khởi bỏ tới. To lớn thi chảo bung ra, chảo ảnh đầy trời. Mỗi một chảo đều ẩn chứa thi đạo lực lượng, phải đem bạch khởi kể cả vùng không gian này đồng thời xé nát. Giết! Bạch khởi chỉ có một chữ đáp lại. Cốt liêm đánh xuống, không có đẹp đẽ thần thông, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng sức mạnh cùng vũ sát. Đen thui lưới dao cùng đầy trời xanh sấm chảo ảnh, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm. Khủng bố nổ tung đem chu vi mấy ngàn trượng bên trong mắt đen cương thi, trong nháy mắt chấn động thành một biển. Liền ngay cả chu vi tiên công luyện chế phi xây thành trúc, cũng trong nháy mắt đổ nát hơn nữa. Thời khắc này, thuần túy lực cùng sát, gắng chống đỡ đại la kim tiên thì nói, dĩ nhiên đấu cái hòa nhau. Sáu mắt cương chảo ảnh đổ nát. Bạch Khởi 10 trượng vô khu, cũng rút lui trăm bước, khóe miệng tràn ra một tia ám kim huyết dịch. Nhưng dưới một sát, hắn đã trước tiên sáu mắt cương một bước ra tay. Cốt liêm như ung nhọn tận xương, lại lần nữa bổ về phía sáu mắt cương lồng ngực. Sáu mắt cương không có linh trí, thuần bằng bản năng trái lại phản ứng cấp tốc. Nó hai tay giao nhau đón đỡ, thi sát ngưng tụ thành dày nặng giáp trụ. Chen, cốt liêm chém ở sáu mắt cương giáp tay trên, tia lửa văng khắp nơi. Sáu mắt cương giáp tay vỡ vụn, liêm nhận sâu sắc lún vào nó cứng cỏi xương cánh tay bên trong. Cương thi không đau không sợ, để chống một con khác lợi chảo, trực đào Bạch Khởi tâm ba. Bạch Khởi đồng dạng không tránh cũng né. Tay phải hắn nắm liêm, tay trái nhanh như tia chớp dò ra, gắt gao chói lại sáu mắt cương thật lòng nóng bớt. Đồng thời, hai cánh tay hắn bắp thịt phấn khởi, gân xanh như rồng, sức mạnh toàn thân rót vào với nắm chặt cốt liêm tay phải. Đột nhiên hướng phía dưới chém tới, làm người tê cả da đầu tiếng xé rách bên trong. Cái tia sáu mắt cương một cánh tay bị Bạch Khởi mạnh mẽ chém xuống. Sáu mắt cương phát sinh gầm lên giận dữ, nhưng mà thân thể dĩ nhiên ở trận này đấu sức bên trong mất đi cân bằng. Bạch Khởi trong mắt ô quang bắn mạnh, cốt liêm đảo ngược, lại lần nữa cao cao vung lên. Cái tia lưới dao bên trong mang theo chém giết tất cả quyết tuyệt, chém về phía sáu mắt cương giữ tợn đầu lâu. Sáu mắt cương nếu là nắm giữ linh trí, hoặc là còn có thể bị triệu điểm khống chế, như vậy nó át phải sẽ không cùng Bạch Khởi đấu sức. Tại đây Hồng Hoang Thiên Địa, ngoại trừ tu luyện lực chi đại đạo người, bất luận nhân vật nào cùng Vu tộc đấu sức, đều là lấy kỳ ngắn, công vũ trưởng. Đồng cấp trong lúc đó, Vu tộc đấu sức xưa nay không thua bất kỳ chủng tộc. Dù cho là thấp hơn một cảnh giới, như thế cũng hiếm có đối thủ. Sáu mắt cương tuy rằng cao hơn một cảnh giới, nhưng dù sao không đủ hoàn chỉnh, không phải chân chính cương tộc. Nó thì lại làm sao có thể ở cùng Bạch Khởi đấu sức bên trong chiếm được chỗ tốt? Tại đây chớp mắt giao chiến bên trong, thắng bại đã phân. Vu cốt đao ồ quang, dường như cựu thiên thần lôi, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, sáu mắt cương cái kia viên xấu xí vặn mèo đầu lâu, kể cả non nửa một bên bay, tà tà lướt xuống. Vu cốt đao bên trong vu sát lực lượng, trong nháy mắt đem nguyên thần cắn giết, không để lại nửa phần cơ hội. Sáu mắt cương cái kia khổng lồ không đầu thi thể ầm ầm sụp đổ, xanh sấm thi huyết ồ ồ chảy xuôi. Không, không thể. Xa xa, chỉ còn nửa đoạn thân thể tàn phế triệu điểm ngã quắp trên đất, trong mắt thi hỏa ảm đạm như trong gió nến tàn. Hắn toán hết tất cả, lại không tính tới, hắn dĩ nhiên sẽ chết ở Bạch Khởi trong tay. Hắn cho rằng trận chiến tranh này chính là hắn hướng về Vĩnh Tịch Thi Đỉnh Thánh Vương dâng lên tốt nhất tế phẩm. Nhưng mà, cuối cùng trở thành tế phẩm chỉ có chính hắn. Vũ tộc, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Một cái thái ớt kim tiên Bạch Khởi, làm sao có khả năng giết chết được đại La Kim Tiên sáu mắt cương? Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn sẽ không biết đáp án kia, bởi vì vũ tộc tất cả sớm đã bị tiên thần ẩn giấu với thời không trường hà bên trong. Bây giờ, ngoại trừ chính vũ tộc, cũng chỉ có nhân vương mới biết nó toàn cảnh. Liền ngay cả cái kia gia thiên tiên thần, bọn họ cũng đã quên vũ tộc đến cùng đại diện cho thế nào sức mạnh. Triệu Điềm chỉ còn dư lại cuối cùng tuyệt vọng. Hắn dùng hết cuối cùng pháp lực, bóp nát bên hông một viên dấu ấn kỳ dị ngọn lửa phù văn ngọc phù. Đó là hắn liên hệ hạn bạn tiên sư thủ đoạn cuối cùng. Hắn hí lên hô hoán, âm thanh tràn ngập cầu xin cùng điên cuồng, "Tiên sư, cứu ta." Chương 539, lão ái bản mệnh thần thông chương 539, lão ái bản mệnh thần thông Triệu Điềm đem hy vọng cuối cùng ký thác ở cái kia đã sớm mất đi liên hệ hạn bạn trên người. Hạn bạn tiên sư, đó là Hỗn Nguyên đại năng, Vĩnh Tịch Thi Đỉnh tứ đại nguyên soái một trong. Trước không có liên hệ, chỉ là tiên sư đang bận cái khác chuyện quan trọng hơn. Nhất định là như vậy. Hiện tại, hắn lấy bản mệnh ngọc phù xin mời hạn bạt tiên sư rối ra cứu viện, tiên sư nhất định sẽ không từ chối. Nhất định sẽ không. Ngọc phù phá nát, một đạo yếu ớt thi khí gợn sóng tản ra. Nhưng mà, hư không tĩnh mịch, không có bất kỳ đáp lại. Chỉ có Bạch Khởi kéo cốt liêm, đạp lên sền sệt vũng máu, từng bước một đi tới trầm trọng tiếng bước chân, dường như trung tang vang lên. Triệu Điềm trong mắt lam hỏa triệt để dập tắt, chỉ còn dư lại vô biên vô hạn tuyệt vọng cùng tàn bụi. Hắn không hiểu, hạn bạt tiên sư vì sao phải từ bỏ hắn, mà hắn xưa nay không nghĩ tới, lại không dám suy nghĩ chân tướng là hắn xem là hy vọng cuối cùng hạt bạn, so với hắn chết đi còn sớm rất nhiều. Lúc này, một con ở hàm cốc quan giết địch hầu tử, không thể giải thích được dùng mình một cái. Tôn Nộ không nhìn về phía trước mắt, chính đang điên cuồng tấn công hàm cốc quan liên quân, gắt một cái, lẩm bẩm nói, khẳng định là có tên nào muốn hại ta lao tôn. Mặc kệ nhiều như vậy, đánh cho chết là được. Hầu tử nhấc lên cây gậy, hướng về phía kẻ địch nhiều nhất vị trí giết tới. Trên thành tường, Vương Tiễn thấy cảnh này, phát sinh một tiếng cảm thán, nói, đây là cái nào một quân thuộc cấp, dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Khoảng chừng trái phải ngay vậy, ngay lập tức sẽ hỏi tiếp. Chỉ chốc lát sau, tin tức liền truyền trở về. Báo đại soái, người này tên là Chí Tôn Bảo, là Lam Điền đại doanh thứ 6 quân bộ khúc. Vương Tiễn gật gật đầu, nói, được, ta đại tần có như thế dũng manh chi sĩ, chờ trận chiến này sau khi, làm tầng tầng có thưởng. Bởi vì tử thụ chặt đứt trước hầu tử treo ra nhân quả. Lúc này Vương Tiễn tuy rằng nhớ tới Chí Tôn Bảo danh tự này, nhưng căn bản là không có cách liên tưởng càng nhiều. Bên dưới thành giết địch Tôn Ngộ Không, lúc này lại dùng mình một cái. Hắn tế lên thần niệm, nhưng không có phát hiện bất kỳ kẻ địch nào. Hầu tử giật giật khóe miệng, nói, sẽ không là giết địch quá nhiều, chọc cái gì nhân quả chứ. Hắn bấm tay thôi diễn một phen, lại phát hiện cái gì nhân quả cũng không có. Quái thai. Quên đi, chớ để ý nhiều như vậy, giết địch quan trọng nhất. Trong hư không, hàng Nga tiên tử đã đỡ tử thụ bay, cười đến nhánh hoa run rẩy. Bình Tâm Nương Nương nhìn lại một lần chém xuống nhân quả tử thụ, cũng nhịn không được. Tử thụ quyết định sau đó, hảo hảo cho tiểu hầu tử tính cả một bút. Phi thành bên trên, Bạch Khởi đi tới Triệu Điểm thân thể tàn phế trước, to lớn bóng tối đem bao phủ. Hắn nhìn xuống này hiến tế mấy trăm ngàn nhân tộc, chỉ vì nương nhờ vào cương tộc thủ phạm, ánh mắt băng lạnh, không buồn không vui. Trong tay cốt liêm lại lần nữa vung lên, ố quang ngưng tụ. Không, nhiều. Triệu Điểm cuối cùng tiếng xin tha, bị nhấn chìm ở lưỡi đao phá không phong khiếu bên trong. Phúc. Một viên mang theo sợ hãi vẻ mặt mắt xanh đầu lâu bay lên cao cao. Bạch Khởi tay trái bổ giữa không trung, trong tay vu sát lực lượng lẻ qua, đem Triệu Điểm mới vừa độn ra nguyên thần nắm ở trong tay, tiện tay phong ấn tại nó đầu lâu bên trong. Triệu Điểm đầu lâu trên vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, hóa thành vĩnh hằng tuyệt vọng cùng án độc. Theo Triệu Điểm hoàn toàn chết đi. Thành bên trên, cái kia tàn dư hơn 200.000 mắt đen cương thi, động tác đột nhiên cứng đờ. Chúng nó trong mắt đen kịp ánh sáng cấp tốc rút đi, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sẫm trắng. Mắt đen cương thi là cương tộc cấp thấp nhất tồn tại, một khi luyện chế bọn họ cương tộc chết đi. Những này mắt đen cương tuy rằng sẽ không theo chết đi, nhưng cũng đem mất đi phần lớn sức mạnh. Chúng nó không còn là cương thi, chỉ là còn có thể động thi thể thôi. Bạch Khởi không hề dừng lại một chút nào, lại một lần nữa giơ lên liêm. Chỉ là lần này, mục tiêu của hắn sẽ không lại phản kháng. Mấy ngày sau, Hàn Quốc quan hùng hồn thành lầu bên trên, gió cuốn chiến kỳ bay phần phật. Hàn Hoán cùng Triệu Khát dẫn dắt 30 vạn liên quân, đối với Hàn Quốc quan triển khai không gián đoạn đánh mạnh. Dù cho hai bên chiến tổn so với, một lần đạt đến 1-10, liên quân cũng điên cuồng không có dừng lại. Giờ khắc này, Vương Tiễn một thân huyền giáp, đứng trang nghiêm đầu tường, ánh mắt như chim ưng giống như nhìn bên dưới thành chiến trường. Mấy tên đại tướng đứng ở khoảng trường, trái phải, mà ở tại bên cạnh người, còn có một người, chính là Lao Ái. Bởi vì trước lập xuống công lao, hơn nữa ở trên chiến trường, Lao Ái cũng không có bất kỳ không thích hợp địa phương. Cho nên khi Lao Ái chờ lệnh lúc, Vương Tiễn cũng là ngầm đồng ý, để cho đứng ở bên cạnh người. Giờ khắc này, Lao Ái mở miệng nói, "Đại soái, lấy tại hạ chi ngu kiến, Lục Quốc Liên Quân định là bị cái gì đầu độc, bằng không bọn họ kiên quyết không thể như vậy đồng lòng. Tại hạ có thể khẳng định, ngày ấy đã đem lòng nghi ngờ chi loại trồng vào Lục Quốc tướng lĩnh trong nguyên thần. Lao Ái sở dĩ dám chờ lệnh cái kia một ngày, đi làm sứ giả, chính là bởi vì hắn nắm giữ một môn bản mệnh thần thông, kỳ danh là Tâm Loại. Một khi Lao Ái tế lên môn thần thông này, liền sẽ đem hắn hóa thành tâm thần, trồng vào người nghe trong nguyên thần. Nay tâm thần chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành, cuối cùng chiếm cứ mục tiêu nguyên thần. Chỉ là, nay tâm thần có một cái hạn chế, vậy thì là Lao Ái từng nói, nhất định phải là chân tướng. Chỉ ít, nếu như hắn cũng nhận định chân tướng, như hắn biết hắn nói tới là lời nói dối, như vậy Tâm Loại thì sẽ không thành công bởi vậy. Này Tâm Loại thần thông, dùng ở thường ngày, cực kỳ vô bổ, nhưng dùng ở lúc đó tình huống đó, nhưng lại thích hợp có điều. Lao Ái vừa dứt lời, Vương Tiễn còn chưa mở lời. Một đạo sát khí trùng thiên khôi vĩ bóng người, liền vô thanh vô tức địa xuất hiện đầu tường. Chúng tướng cả kinh, theo bản năng ấn về phía bên hông chuôi kiếm, nhưng chờ bọn hắn thấy rõ người tới lúc, nhưng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, cùng kêu lên, "Vũ An Quân." Lao Ái trợn mắt ngoác mồm nhìn toàn thân sát khí ngút trời, dường như địa ngục sát thần bình thường Bạch Khởi. Chỉ thấy Bạch Khởi trên mặt mang theo mặt không đi bề bài, nhưng ánh mắt như cũ cứng rắn như sắt. Hắn trong tay, nhấc theo một cái không có nửa điểm máu tươi, chỉ có giữ tợn vẻ mặt đầu lâu. Đó là một viên khuôn mặt vặn vẹo đọc lại đầu lâu. Bên trên có tầng tầng vu văn phong ấn. Cương tộc đặc lưu âm lãnh thi khí, mặc dù bị tầng tầng phong ấn, vẫn như cũ từng tia từng sợi địa chảy ra, làm người cốt tủy phát lạnh. Đầu lâu kia cặp kia trợn tròn trong mắt màu xanh lam bên trong, đọc lại vô biên đoán độc cùng, sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Không phải Triệu Điểm, là ai? Vương Tiễn nhìn về phía cái đầu kia, tựa hồ đối với kết cục này hoàn toàn không ngoài ý muốn bình thường, lạnh nhạt nói, "Trở về." Bạch Khởi trầm mặc gật gật đầu, đem đầu lâu phóng tới Vương Tiễn trong tay, sau đó lại trầm mặc xoay người mà đi. Hắn quá mệt mỏi, cần điều tức một phen. Vương Tiễn biết Bạch Khởi tính cách, đối với này tự nhiên không để ý chút nào. Hắn cùng người khác đem nhìn về phía trong tay đầu lâu, nụ cười trên mặt dần hiện ra. Một lát sau, Vương Tiễn nhìn về phía Lao Ái, nói, "Tiên sinh, lại muốn xin ngươi ra tay." Lao Ái lúc này cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn đầu tiên là ngẩn ra, theo hiểu được. Nay một phần đưa tới cửa to lớn công lao a, hắn hầu như khó nén trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, ôn quy nói, "Lần này, không đem trái tim các loại vào sở hữu liên quân trong lòng, nào đó ngay ở hai quân trước trận tự sát tạ tội." Hai tay hắn tiếp nhận Triệu Điểm đầu lâu, rất nhanh an bài xong nhân mã, liền như thế nhấc theo đầu lâu, lao ra đóng thành. Trên tường thành, Lý Tín lạnh lùng nhìn Lao Ái bóng lưng, nói, "Đại soái, có hay không muốn mặt tướng?" Phía sau hắn lời nói chưa nói xong, chỉ là lộ ra một cái băng lạnh sát ý ánh mắt. Vương Tiễn không chút do dự mà lắc lắc đầu, nói, "Khi hắn vì nước lập công lúc, không thể. Công thưởng rõ ràng, đây là Tần Vương lập quốc sách, ai cũng không thể vi phạm." Chúng tướng cùng nhau gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Bọn họ không thích Lao Ái, nhưng cũng phải thừa nhận, Lao Ái chủ động chờ lệnh đến tiền tuyến, sát thực đối với quốc hữu công. Chương 540, Tâm Loại phát huy, liên quân nội loạn. Chương 540, Tâm Loại phát huy, liên quân nội loạn. Hàm Cốc quan trước đã chỉ còn dư lại 20 vạn liên quân, như hắc sóng triều động, gào rít dầm trời. Đủ loại tiên pháp, linh bảo xẹt qua màu xám trắng thương khung, mạnh mẽ đện ở Hàm Cốc quan cái kia nguy nga phòng ngự trên đại trận, bắn lên vô tận ánh lửa. Trong không khí tràn ngập máu tanh, cùng chiến trường sát khí, đậm đến mạnh hơn phong cương, cũng thổi không tiêu tan, hóa không mở. Bên dưới thành, Lao Ái một người một ngựa xuất hiện ở hai quân trước trận. Hắn một tay giơ lên cao đầu lâu, tránh thoát vô số tiên pháp linh bảo, tên lạc phi toa, vọt tới một cái vạn quân chú ý khu vực. Quanh người hắn pháp lực gồ lên, cười dài một tiếng, trong phút chốc che lại dung trời chém giết cùng lưỡi mác vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Thời khắc này, toàn bộ chiến trường dĩ nhiên thật sự dừng lại chốc lát. Lao Ái lại nổi lên pháp lực, thét dài nói, "Lục quốc chư quân, mở bọn ngươi bị che đậy hai mắt, dựng thẳng lên bọn ngươi bị nói dối bế tắc hai lỗ tai. Xem vật ấy vì sao?" Cánh tay hắn chấn động mạnh một cái, đem triệu điểm cái kia viên bị vu văn quấn quanh, chết không nhắm mắt mắt xanh cương lô, giơ lên thật cao. Vật ấy chính là triệu điểm đứng đầu. Bọn ngươi ngày xưa liên quân thống soái, nay quái từ lâu không phải người, chính là cương tộc chó săn, vĩnh tịch thi đỉnh chi chó săn. Nay một hồi lục quốc công tần, vốn là triệu điểm một hồi âm mưu. Hắn mượn danh nghĩa ích cốc tiên đan chi danh, hành gieo rắc thi sát kịch độc chi thực, đem bọn ngươi đồng bào, đem bọn ngươi anh em ruột, miễn cưỡng luyện thành vô chi không cảm thấy, cùng nó ra roi mắt đen cương thi. 70 vạn đại quân, không phải vong cho ta quân tần bàn tay, chính là vong ở đây quái chi độc kế, vong với nó đối với cương tộc không đúng. Chư quân, bọn ngươi trong bụng ích cốc chi đan có từng dị dạng, bọn ngươi trong cơ thể ẩn nút chi thi sát có từng sao động, này đều triệu điểm gieo xuống chi thi sát chi loại. Này quái, muốn đem bọn ngươi hết mức hóa thành cương tộc đại quân khôi lỗi, điền cái kia vĩnh tịch thi đỉnh động không đáy. Hắn phải đem bọn ngươi tất cả đều hiến tế, lấy mở ra hắn đi về vĩnh tịch thi đỉnh cổng lớn. Này quái đầu lâu ở đây, bằng chứng như núi. Đại nhật sáng tỏ, nhân vương ở trên, chư quân còn không rõ ư? Cuối cùng sáu chữ, dường như kinh lôi nổ vang. Lao Ái hai con ngươi nơi sâu xa, một điểm thâm thúy như vực sâu ánh sáng, đột nhiên sáng lên. Chợt hóa thành vô số nhỏ vụn như mũi kim, lại như vật còn sống giống như bơi lội phù văn. Tâm loại thần thông, càng là chân tướng, càng là mạnh mẽ. Mà như này chân tướng, liên lụy lớn lao nhân quả, như vậy nó uy năng, đủ để loại bỏ bất kỳ mê chướng. Thời khắc này, cái kia vô hình phù văn, vô thanh vô tức, không nhìn thời không, không nhìn hộ thể linh quang, không nhìn náo động chiến trường. Tinh chuẩn địa đi vào, lục quốc 20 vạn liền quân tướng sĩ mi tâm. Đặc biệt là những người trước, cũng đã bị Lao Ái gieo xuống trong lòng tướng lĩnh. Vụ. Liên quân trung quân đại kỳ bên dưới, Hàn Quốc thái tử Hàn Hoán đang muốn vung kiếm đốc chiến, thân thể đột nhiên rung bần bật. Phản phất một đạo xé rách hỗn độn kinh lôi, mạnh mẽ chém vào hắn biển ý thức. Lao Ái câu kia cú chu tâm lời nói, cùng trong tay cờ lệnh tải lên đến băng lạnh xúc cảm đan dệt. Còn có mấy ngày nay trong lòng, lái đi không được quỷ dị mù mịt, trong nháy mắt sáng dựng. Ồ. Hắn phát sinh một tiếng không giống tiếng người nôn than, trong bụng rời sông lấp biển. Một luồng mang theo thi hung ác số hắc khí, không bị khống chế địa từ miệng trong mũi phun mạnh mà ra. Triệu điểm. Triệu khát. Hàn Hoán anh tuấn khuôn mặt, nhân cực hạn phẫn nộ cùng hoảng sợ hoàn toàn méo mó. Hắn dù cho lại ngu dốt, cũng rõ ràng phát sinh cái gì. Không trách, ngày ấy nhìn thấy Lao Ái sau, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ hoài nghi địa tiếp tục tấn công Hàm Cốc Quan. Không trách, ngày ấy nhìn thấy Lao Ái sau, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không thấy liên quân thương vong, bất kể đánh đổi địa tấn công Hàm Cốc Quan. Nguyên lai, hắn sớm đã bị thi sát chi loại khống chế. Không chỉ có là hắn, mà là toàn quân đều đã sớm bị khống chế. Triệu Điểm cùng Triệu Khát mục tiêu, vừa bắt đầu liền không phải quân tần, mà là lục quốc liên quân. Hai người này lòng ngông dạ thú đồ, muốn cho trăm vạn liên quân hết mức chết ở Hàm Cốc Quan, muốn cho lục quốc cùng tần quốc triệt để hóa thành không chết không thôi tử thủ. Hàn Hoán muốn rách cả mí mắt, gắt gao dán mắt vào cách đó không xa tương tự sắc mặt trắng bệnh Triệu Khát, tiếng gào thét mang theo bầm máu, nói: "Triệu Khát, ngươi cùng Triệu Điểm, dám hành này thiên nhân cộng trù diệt nghiệt, lấy chúng ta trăm vạn tính mạng hiến tế cho cương tộc. Cương tộc chính là sở hữu sinh linh tự định. Thời khắc bây giờ, toàn bộ khổng lồ liên quân bên trong nôn mửa cùng hỗn loạn, liền thành một vùng. Các tướng sĩ thống khổ nôn mửa ra tanh hôi hắc khí, mà những người đã bị thương hoặc là quá mức suy yếu người, càng là trực tiếp đem bản mệnh tinh huyết đều phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc mất mạng tại chỗ, Lao Ái tâm loại lực lượng giờ khắc này ở liên quân tướng sĩ nguyên thần bên trong mọc rễ nảy mầm, đem tàn khốc trần trụi chân tướng đấm máu hàng rong mở. Vì lẽ đó, bọn họ dù cho ở hỗn loạn nhất trong suy nghĩ, cũng rõ ràng phát sinh cái gì. Thời khắc này, đối với cương tộc hoảng sợ, cùng với đối với triệu người phản bội phẫn nộ, dường như lửa rừng liệu nguyên bình thường cháy hừng hực. Triệu cầu, đưa ta huynh trưởng mệnh đến. Một cái ngụy quốc thiên tướng hai mắt đỏ đậm, gầm thét lên rút đao, mạnh mẽ bổ về phía bên cạnh một tên triệu trưởng quân đội bí. Giết sạch triệu người, làm trưởng bình loan hồn báo thủ. Tiến quân sĩ tốt trong nháy mắt đem đao thường, chuyển hướng vừa mới còn sóng vai xung phong triệu quân. Liên quân trong nháy mắt tan vỡ nổ doanh. Soái kỳ bên dưới, nước triệu công tử Triệu Khát sắc mặt ở Hàn Hoán đầu ra thi sắt trước mắt, đã từ tái nhợt chuyển thành một mảnh cho nguội. Khi hắn thấy rõ Lao Ái trong tay cái đầu kia dáng dấp lúc, trong lòng cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn tan vỡ. Xong xuôi, toàn xong xuôi. Triệu Điểm cái chết, hắn kỳ thực cũng không để ý chết rồi càng tốt hơn, như vậy hắn mới có thể ở vĩnh tịch thi trong đỉnh, đến càng cao hơn địa vị. Nhưng không thể chết được vào lúc này, giờ khắc này, nơi đây. Một khi tin tức để lộ, cái kia nước Triệu liền xong xuôi. Dù cho Triệu Vương giết sạch rồi Triệu Điểm cùng gia tộc của hắn, cũng như thế đổi không trở về cái khác năm quốc tín nhiệm. Nước Triệu tất diệt. Một khi không còn nước Triệu, hắn còn có giá trị gì? Không có giá trị hắn, như thế nào khả năng tiến vào vĩnh tịch thi đỉnh? Một luồng băng lạnh thấu xương tuyệt vọng, trong nháy mắt chiếm lấy Triệu Khát trái tim, dường như muốn đem hắn kéo vào vực sâu không đáy. Không, bổn công tử giá trị tuyệt không có thể liền như vậy kết thúc. Không thể, tuyệt không có thể để liên quân bên trong bất cứ người nào sống sót rời đi. Tuyệt không có thể để tin tức truyền đi. Triệu Khát trong mắt cuối cùng một điểm nhân tính cùng lý trí triệt để mất đi, chỉ còn dư lại được ăn cả ngã về không điên cuồng. Hắn đột nhiên một cái kéo xuống bên hông cối này, xúc tu băng hàn thi loại hàn ngọc, đem nó bóp nát. Đột nhiên bạo phát thi sát lực lượng, để hắn mạnh mẽ không chế lại, nguyên bản ngay ở dưới tay hắn những người tướng sĩ. Những này tướng sĩ bị thi sát chi loại không chế được càng sâu. Tâm loại tỉnh lại cũng cần thời gian dài hơn. Triệu Quân nghe lệnh, kết trận. Một người sống không cho chạy thoát. Triệu Khát âm thanh sắc nhọn đến thay đổi điều, mang theo đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng điên cuồng, nói: "Hàn Hoán, bọn ngươi đều cho bổn công tử chết ở chỗ này đi." Thời khắc này, còn chưa kịp triệt để thoát khỏi thi sát chi loại Triệu Vân, cùng với những người trong bóng tối bị Triệu Khát thu mua các quốc gia tướng lĩnh, quân tốt. Bọn họ thậm chí chưa kịp kêu thảm một tiếng, cũng đã trong nháy mắt bị thi sát lực lượng bao trùm. Thi sát chi loại, toàn lực bạo phát, đem những người này trong nháy mắt luyện chế thành cương. Hững, gần 10 vạn liên mắt đen cương thi xuất hiện ở vốn là đã đại loạn liên quân bên trong, không chút do dự mà triển khai giết chóc. Chương 541, bọn ngươi cương tộc chó săn, cũng xứng đối với ta đại tần cơ tay múa chân. Chương 541, bọn ngươi cương tộc chó săn, cũng xứng đối với ta đại tần cơ tay múa chân. Hàm cốc con trước. Nguyên bản còn đang điên cuồng công kích đóng thành liên quân, lúc này chia làm 3 đợt bắt đầu hô đấu. Một phương là Triệu Khát khống chế mắt đen cương, bởi vì toàn bộ Triệu quân đô bị khống chế, lại có nó thu mua các quốc gia tướng lĩnh dưới trướng của tốt. Lúc này, Triệu Khát trong tay có gần 10 vạn mắt đen cương. Một phương là Hàn Hoán một nhóm, lấy Hàn Quốc cùng nước Sở làm chủ, từ thi sát bên trong tỉnh lại, đồng thời có thể tổ chức ra nhân mã. Nhưng số lượng không nhiều, chỉ có 5-6 vạn khoảng chừng, trái phải. Cuối cùng một phương, nhưng là sau khi tỉnh lại, không cùng Triệu Khát cái kia người điên làm bạn, nhưng tương tự cũng không tin Hàn Hoán bộ phận. Dù sao, trước đại quân tổng soái chính là Hàn Hoán cùng Triệu Khát. Hiện tại Triệu Khát không thể tin, ai có thể bảo đảm Hàn Hoán có thể tin. Này một phương người, lấy Tề quốc cùng Yến quốc làm chủ, số lượng ở 40.000 khoảng chừng, trái phải, nhưng cực kỳ phân tán. Đại thể lấy hơn 100 người đến mấy trăm người số lượng, tán loạn ở liên quân các nơi. Liền, bọn họ trái lại thành hai bên mục tiêu công kích. Mắt đen cương muốn công kích bọn họ. Hàn Hoán một phương, thấy những người này không cùng chính mình làm bạn, cũng lo lắng đối phương chạm Triệu Khát một phương, cũng phải công kích bọn họ. Ba bên triển khai đại loạn đấu, trong lúc nhất thời hỗn loạn đến ai cũng nắm không được cục diện. Nhưng không tới một cái thời thần, phe nhân mã thứ ba liền toàn diện tan vỡ, hoặc là bị tàn sát, hoặc là luyện chế thành cương. Cuối cùng, vẫn là thành Triệu Khát dẫn hơn 100.000 mắt đen cương, đánh mạnh Hàn Hoán một phương. Hống, thi hống liền thành một vùng, che kín bầu trời, mang theo làm người nghẹt thở ô uế cùng mùi chết chóc. Hung hãn đánh về phía số lượng xa ít hơn bọn họ Hàn Hoán quân. Triệu Khát, ngươi không chết tử tế được. Hàn Hoán lúc này cũng không thể không tự mình mặc giáp trụ, đứng ở tuyến đầu lúc này, hắn nhìn một tên trung tâm hộ vệ bị đánh gục, bị mấy con mắt đen cương xé nát phân thực tình cảnh, muốn rách cả mí mắt, sự thù hận như xí. Thái tử Hoán, chúng ta không phải những này mắt đen cương đối thủ, chúng nó số lượng quá nhiều rồi. Hơn nữa Triệu Khát vẫn phụ trách đồ quân đu, chúng ta sở hữu chiến tranh linh bảo, chu tiên nọ những vật này, tất cả cũng không có. Có nước Sở tướng lĩnh một mặt tuyệt vọng địa kêu lên. Hàn Hoán cũng biết, còn tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết. Hắn có thể lĩnh quân xuất chinh, không chỉ có riêng dựa vào thái tử thân phận. Không chút nghĩ ngợi, hắn đã nghĩ đến đối sách, giơ tay chỉ tay hướng về Hàm Cốc Quan, nói, nâng đỉnh chiến kỳ, hướng về Hàm Cốc Quan áp sát. Chu Vi tướng lĩnh kinh hãi. Hai quân giao chiến lúc, nâng đỉnh chiến kỳ hướng về quân địch dựa vào, này cơ bản liền cùng nâng cờ hàng đầu hàng không có khác nhau. Nhưng lục quốc liên quân cùng quân Tần đã sớm kết xuống tử thủ, lúc này tiếp cận qua, quân Tần thật sẽ không đem bọn họ giết chết. Hàn Hoán nhìn về phía trung tướng, nói, Triệu Khát lúc này làm khó dễ mục đích, chính là không nghĩ rằng chúng ta có người sống sót trở lại. Một khi chúng ta có người sống sót trở lại, không chỉ Triệu Điểm cùng Triệu Khát gia tộc muốn tiêu diệt, nước Triệu cũng phải diệt. Nhưng nếu chúng ta đều chết ở chỗ này, dù cho quân Tần đem nơi này tất cả công bố ra ngoài, ai sẽ tin? Lục quốc chỉ có thể nhận định là Tần quốc bịa đặt. Vương Tiễn nếu là đệ nhất thiên hạ danh tướng, lại há có thể không biết? Vì lẽ đó, mặc kệ quân Tần có nguyện ý hay không, bọn họ đều phải cứu chúng ta. Chúng tướng ngẩn ra, lập tức theo phản ứng lại. Đúng vậy, lúc này mặc kệ quân Tần đồng ý hay không, chỉ cần người Tần không ngu, cái kia nhất định sẽ cứu bọn họ. Lập tức, còn sót lại hơn 5 vạn người, dưới sự chỉ huy của Hàn Hoán, bùng nổ ra cuối cùng hết dũng. Bọn họ bày xuống chiến trận, một mặt liều mạng chống đối bốn phương tám hướng vọt tới mắt đen cương cùng chiều, một mặt cấp tốc hướng về Hàm Cốc Quan tối lui. Chỉ thấy máu thịt tung tóe, đoạn chi tàn cánh tay như mưa rơi dưới. Mỗi một lần mắt đen cương lợi chảo lôi kéo, mỗi một lần răng nanh gắm ướt, đều nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tuyệt vọng khóc thét. Liên quân binh sĩ số lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh. Nhưng ở sự uy hiếp của cái chết dưới, nguyên bản bị thi sát giàn vật đến thực lực giảm mạnh Hàn Hoán quân tướng sĩ, thời khắc này rốt cục bạo phát sở hữu dư lực. Đứng vững, đứng vững, hướng về quan tường tới gần. Chỉ cần tới gần Hàm Cốc Quan, chúng ta phải cứu, chịu đựng, kiên trì nữa một khắc. Các cấp các tướng lĩnh điên cuồng mà la lên, các loại phấn chấn lòng người phép thuật tung hướng về toàn quân, để Hàn Hoán quân các tướng sĩ đang tan vỡ biên giới, gắt gao duy trì được cơ bản nhất chiến trận. Hàn Hoán vung vẩy bội kiếm, kiếm khí chém bay mấy con mắt đen cương đầu lâu. Khuôn mặt anh tuấn của hắn dính đầy vết máu, trong mắt chỉ còn giữ lại điên cuồng cùng tuyệt vọng đan dệt ngọn lửa. Hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Triệu Khát. Triệu Khát cũng nhìn chằm chằm, đầy mặt điên cuồng địa cười, nói: "Hê hê hê. Hàn Hoán, hôm nay bổn công tử có lẽ sẽ chết, nhưng ngươi nhất định sẽ chết ở bổn công tử phía trước. Bọn ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Liên quân chết hết ở Hàm Cốc Quan, vậy hắn liền còn có giá trị, hắn còn có thể đi đến Vĩnh Tịch Thi Đỉnh." Hắn nhìn về phía Hàm Cốc Quan trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng chưa ra tay Quân Tần, cười lạnh nói, "Hàn Hoán, Quân Tần sẽ không cứu các ngươi. Đừng quên các ngươi một đường giết bao nhiêu người Tần." Hắn đột nhiên nhấc lên thủ thành, thanh truyền toàn bộ Hàm Cốc Quan, nói, "Vương Tiễn, ngẫm lại đi. Liên quân đi đến Hàm Cốc Quan trước, đổ bao nhiêu người Tần? Không sợ sẽ nói cho ngươi biết, Tần quốc cảnh nội ba thai đều do Lục quốc bày ra. Ngẫm lại ba thai bên dưới, chết rồi bao nhiêu người Tần? Hàm Cốc Quan người Tần, suy nghĩ thật kỹ đi, các ngươi có bao nhiêu người thân chết ở ba thai? Những này, tất cả đều là Lục quốc gây nên." Hiện tại các ngươi chỉ cần sống chết mà bay, vậy thì có thể đại thù được báo. Hàm Cốc Quan thành lầu bên trên, bầu không khí nghiêm nghị như sắt. Triệu Khát lời nói, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là từ Lam Điền đại doanh điều đến Quân Tần tướng sĩ, càng là mỗi người viền mắt đỏ lên. Bọn họ ở trong, có không ít người người thân đều chết ở bàn hai. Bọn họ đi đến Hàm Cốc Quan, vốn là ôm giết sạch Lục quốc liên quân, vì là người thân ý niệm báo thù. Trước, còn có thể nói bọn họ là thiên nộ. Hiện tại, Triệu Khát đều thừa nhận, bàn hai là Lục quốc gây nên. Giờ khắc này, nếu nói là Quân Tần các tướng sĩ trong lòng không có thờ ơ lạnh nhạt ý nghĩ, vậy tuyệt đối là lừa người. Nhưng toàn quân không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có trầm trọng tiếng hít thở. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên tường thành, cái kia vĩ đại bóng người trên. Vương Tiễn huyền giáp lạnh lẽo, ánh mắt xuyên thấu chiến trường tràn ngập xương máu cùng thi khí. Hắn đem trên chiến trường tất cả thu hết mấy mắt, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được toàn quân chú ý giờ khắc này. Hắn chỉ cần không hạ lệnh, cái kia Hàn Hoán quân phải chết chắc, sau khi sẽ đem Triệu Khát cương tộc đại quân giết chết, trận chiến này Tần quốc đem đại thắng. Nhưng hắn cũng không có chút gì do dự. Hắn kiên định địa trả lời, ở toàn bộ Hàm Cốc Quan cùng chiến trường vang lên. Triệu Khát, bọn ngươi như vậy bán đi nhân tộc, cam vì là cương tộc làm chó săn đồ, há có thể rõ ràng ta đại tần chí hướng. Ta Tần quốc phấn sáu thế chi dũng liệt, chỉ vì chấn chỉnh lại nhân tộc minh quang. Tần quốc cùng lục quốc tranh chấp, cũng chỉ là nhân tộc việc. Bọn ngươi cương tộc chó săn, cũng xứng đối với ta đại tần cơ tay múa chân. Lục quốc hại ta Tần quốc việc, Tần vương bệ hạ thì sẽ cùng lục quốc kết toán, ta quân Tần tướng sĩ thì sẽ hướng về lục quốc đòi lại. Sao lại lợi dụng cương tộc thủ đoạn? Sao lại tùy ý bọn ngươi cương tộc tàn sát nhân tộc? Vương Tiễn lời nói, trong nháy mắt để đại tần các tướng sĩ tỉnh lại. Đúng vậy, chúng ta người thân cửu, chúng ta đồng bào cửu, chúng ta muốn chính mình báo mới coi như bản lĩnh. Mượn danh nghĩa cương tộc bàn tay, cái kia chết rồi còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên? Còn mặt mũi nào tự xưng nhân vương chính thống truyền thừa? Toàn quân tướng sĩ vẻ mặt vào đúng lúc này thay đổi, như lửa cháy bừng bừng bình thường tinh thần lại một lần nữa cháy hừng hực. Chương 542, đây là cái nào một quân thuộc cấp? Dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Chương 542, đây là cái nào một quân thuộc cấp? Dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Hàm Cốc Quan trên thành tường, Vương Tiễn cảm nhận được toàn quân tướng sĩ biến hóa, khóe miệng hắn hơi bung lên, uy nghiêm mở miệng nói, "Toàn quân tấn công, giết cương tộc, cứu liên quân. Dương ta đại tần quốc uy, tráng ta nhân tộc vinh quang." Đại tần tướng sĩ tiếng la như lôi, xông thẳng cửu thiên. "Dương ta đại tần quốc uy, tráng ta nhân tộc vinh quang. Giết, giết, giết." Vương Tiễn trong mắt tinh quang tăng gọn, nói, "Truyền lệnh. Phi vượng quân lên không, vì là phi thành chỉ dẫn đạo tiêu. Hãm trận doanh, phi kỵ doanh, chuẩn bị ra khỏi thành tiếp ứng. Mục tiêu, xé rách thi triều, tiếp dẫn Hàn Hoán tàn quân nhập quan." Nặng. Chúng tướng ầm ầm ngẩng lên, lột ngạt chiến y trong nháy mắt thiêu đốt. Sau một khắc, ly réo rắt xuyên vân tiếng vương hót vang vọng cửu tiêu. Từ lâu ở quan sau đợi mệnh phi phượng quân tinh nhuệ phóng lên trời, hóa thành mấy ngàn đạo thiêu đốt vàng dòng bệnh trùng tơ, lao thẳng tới trên bầu trời của chiến trường. Các nàng vẫn chưa trực tiếp công kích thi triều, mà là ở trên không xoay quanh, quanh thân phượng hoàng chân hỏa cháy hừng hực, dường như mấy ngàn viên nóng ánh tinh thần ở màu xám trắng trên bầu trời của chiến trường phát họa ra một cái to lớn sáng sủa đạo tiêu khu vực. Gần như cùng lúc đó, vụ một loại nặng nề đến để đại địa run rẩy khủng bố ong ong từ trên chín tầng trời truyền đến. Trên chiến trường tất cả mọi người, bất kể là điên cuồng cắn xé mắt đen gương, vẫn là bỏ mạng chống lại liên quân tàn binh, thậm chí là đầu tường xem trận chiến quân Tần tướng sĩ, đều không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy cái kia mảnh bị phi phượng quân đánh dấu thương khung, không gian dường như mặt nước giống như kịch liệt vận sóng, vặn mèo. Một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bóng tối đường biển, chính xé ra tầng mây, chậm rãi giáng lâm. Phi thành băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, ở tối tăm thiên quang hạ lưu chuyển, phức tạp đại trận phù văn, dường như hô hấp bình thường minh diệt. To lớn tinh thần cự pháo năng pháo, uy nghiêm đáng sợ chỉ về đại địa, mang theo hủy thiên diệt địa cảm giác đột ngột. Chính là nguyên bản ở trường bình quan phụ cận phi thành. Giờ khắc này, phi thành đang bay phượng quân dưới sự dẫn đường, xé ra hư không, xuyên qua thời không trường hạ, trực tiếp xuất hiện ở Hàm Cốc Quan. Bên dưới thành, Hàn Hoán con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hắn thật sâu nhìn đột nhiên dáng lâm phi thành một ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói, nghe đồn, đại thương trong tay chân chính phi thành, có thể trong nháy mắt đến nhân gian mỗi một nơi góc xó. Xem ra nghe đồn tuyệt đối không phải nói ngoa, như Tần quốc lấy phi thành tập kích lục quốc, chúng ta nên làm gì chống đối? Hắn lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, vừa hy vọng quân Tần mạnh mẽ, như vậy mới có thể cứu dưới bọn họ càng nhiều người, lại lo lắng quân Tần mạnh mẽ quá đáng, như vậy tương lai lục quốc liền không ngày sống dễ chịu. Nhưng mà phi thành sẽ không lưu ý Hàn Hoán lúc này tâm tình, nó dường như một ngọn núi cao bình thường chậm rãi hạ xuống. Sau đó đã leo lên phi thành quân Tần tướng sĩ bày ra chu thiên tinh thần đại trận, triển khai công kích. Phép thuật lưu quang nương theo tinh thần hùng hoàng, dường như mưa to bình thường đập vào mắt đen cương quần bên trong quân Tần duệ sĩ. Giết. Cùng lúc đó, Hàm Cốc Quan phòng ngự đại trận mở rộng, đã sớm bày ra đại trận quân Tần các tướng sĩ, ở Mông Vũ cùng Lý Tín dẫn dắt đi, sát tướng ra khỏi thành. Giống giận rung trời, dường như lôi đình nổ vang. Vô số người mặc huyền giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc quân tần vệ sĩ, dường như dòng lũ đen ngòm, chân đạp tinh thần ánh sáng, giết hướng về cương quân. Phi thành trên tinh thần cự pháo, giờ khắc này cũng rốt cục lần thứ nhất thắp sáng. Mấy môn giữ tận cự pháo thay đổi phương hướng, nòng pháo bên trong tinh thần ánh sáng cấp tốc hội tụ. Những này cự pháo chỉ kích phát rồi bảy diệu cấp thiên đại trận, một phần ngàn uy năng. Nhưng mà đối phó mắt đen cương quần, đầy đủ. Rầm rầm rầm, chói mắt ánh sao hóa thành phi thị, dường như chòm sao rơi rụng, tàn nhẫn mà đập vào thi triều tối mãnh liệt tiết điểm. Ánh sao rơi rụng địa phương, hàng trăm hàng ngàn mắt đen cương, liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền ở ánh sao bên trong hóa thành cho bụi. Mấy pháo sau khi, màu đen thi triều bên trong, liền bị tẩy ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình trống không khu vực. Hàn Hoán đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ với tinh thần cự pháo uy năng. Theo sát rốt cục phản ứng lại, bọn họ xem như là sống sót. Hắn mừng như điên giống to địa hiệu lệnh toàn quân, nói: "Nhanh, hướng về quân Tần áp sát, thu hồi vũ khí, nhập quan." Hắn cũng nghĩ tới, lúc này cùng quân Tần kề vai chiến đấu, như vậy sau khi có thể muốn đến càng nhiều lợi ích, bản thân của hắn cũng có thể ở lục quốc bên trong thu được càng nhiều hy vọng. Nhưng vừa đến dưới tay hắn này mấy vài người, đã sớm mất sự can đảm, không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Thứ hai, bọn họ xưa nay không cùng quân Tần hợp tác quá, lúc này coi như muốn kề vai chiến đấu, đều không làm được. Hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần đại trận, chỉ có quân Tần gặp hắn người nhúng tay đi đến, chỉ có thể thêm phiền. Đã như vậy, không bằng đàng hoàng làm lui về phía sau, trái lại là đối với quân Tần trợ giúp lớn nhất. Còn sót lại Hàn Hoán quân tướng sĩ bùng nổ ra cuối cùng khí lực, hướng về Hàm Cốc quan chạy đi. Thời khắc bây giờ, phi thành bao phủ dưới bầu trời, màu đen quân Tần vệ sĩ cùng màu xám đen mắt đen cương cùng chiều, dường như hai đạo mãnh liệt sóng dữ ầm ầm va chạm, làm quân Tần tướng sĩ cùng mắt đen cương quần hỗn loạn cùng nhau lúc. Một đạo gầy gò bóng người, nhưng dường như đi ngược dòng nước màu vàng cá bơi, đặc biệt bắt mắt, chính là Tôn Ngộ Không. Hầu tử giờ khắc này kìm nén một luồng tà hỏa, trước ở liên quân đại doanh thổ huyết trang thương, bị Tử Hà cùng mọi người xem là trọng thương viên cẩn thận che chở. Kết nối với trận giết địch cũng làm cho hắn ở phía sau, nhưng làm hắn nhịn gần chết. Bây giờ rốt cục có thể quang minh chính đại địa luân cây gậy, hắn há có thể chưa hết hứng. Thái, bẩn thỉu thi khôi, an ta một đồng. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, đem thiên tiên cảnh tu vi thôi thúc đến mức tận cùng. Trong tay cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ tiểu đồng nhưng bùng nổ ra dọa người kỳ quang. Hắn căn bản không cùng cái khác quân Tần đồng đội đồng hành, mà là chuyên môn hướng về thi triều dày đặc nhất, địa phương hỗn loạn nhất xuyên. Mèo, kim quang lóe lên, bóng gậy như núi. Bảy, tám đầu đập tới mắt đen cương, trong nháy mắt vỡ ra được, thanh hôi xương vỡ tung tóe. Hầu tử thân pháp nhanh như quỷ mị, ở lít nha lít nhít lợi chảo răng nanh trong khe hở qua lại. Trong tay gậy sắt vũ đến rội nước không tiến vào, hóa thành một đoàn màu vàng nhạt bao táp. Hắn không có sử dụng bất kỳ thần thông phép thuật, thuần túy dựa vào bị bản cổ khai thiên công rèn luyện đến mức tận cùng sức mạnh thân thể. Cùng với cái kia muôn bản thử thách quân pháp, hầu tử rất đắc ý đã như thế, ai cũng không nhìn ra hắn giấu giếm thực lực đi. Nhất định đúng không? Dù sao, hắn vẫn ẩn nút đến hiện tại, đều chưa từng sinh ra bất kỳ chỗ sơ suất. Ân, hắn ngụy trang, hoàn toàn không có kẽ hở. Hầu tử hoàn toàn không ý thức được, hắn giờ khắc này đã thành hai quân cao tầng video tiêu điểm. Trên trời, phi vượng trong quân, Tử Hà vừa nhìn thấy hầu tử xông pha chiến đấu, chính là một trận cấp thiết, lẩm bẩm nói, người này tại sao lại vọt tới mặt trước? Hắn thương còn chưa tốt đã thực sự là gấp người chết. Đáng tiếc, nàng thân là quân nhân, hiện tại tuyệt không có thể tự ý rời vị trí, chỉ có thể nhìn Tôn Ngộ Không làm gốc. Hàm Cốc quan trên tường thành, Vương Tiễn thì lại nhìn hầu tử, gật đầu một cái nói, đây là cái nào một quân thuộc cấp? Dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn luôn cảm thấy, thật giống lời nói tương tự, hắn lúc nào đã nói. Trong hư không, Tử Thụ mặt tối sầm lại, lại một lần nữa cho hầu tử ghi lại một bút. Cho tới hiện tại, cha giả còn muốn tiếp tục cho tiểu hầu tử chém nhân quả. Trên chiến trường, Triệu Khắc đương nhiên cũng nhìn thấy này một đạo trực bách hắn mà đến kỳ quang. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Hắn đã nhận ra, đây chính là cái kia một ngày, che chở lao hái giết ra đại doanh cái kia hộ vệ.